Chương 151, sau cùng cạnh tranh. Ầm ầm. Một cái tà ma bị tách rời thành đầy đất thịt nát, chiếu xuống từ Thương Lam dưới chân. Bắt trọng thiên tà ma đã bị thanh lý đều không khác mấy, nên đi tầng thứ 9. Hắn nhanh chân thẳng tiến, rất nhanh liền leo lên cửu trọng thiên. Mà khi Tử Thương Lam nhìn thấy trên tấm bia đá thời gian thực biểu hiện xếp hạng biến hóa lúc, chợt ngây ngẩn cả người. Mặc dù bây giờ hắn vẫn là xếp hạng thứ nhất, nhưng tên thứ hai Tô Thần lại tại trong khoảng thời gian này điểm tích lũy điên cuồng dâng lên, cách hắn vẹn vẹn chỉ có 200 điểm tích lũy chênh lệch, chỉ cần tại giết hai con tà ma liền có thể đuổi kịp hắn. Làm sao có thể, cái này Tô Thần bất quá là bại tướng dưới tay ta, làm sao có thể thắng qua ta. Tử Thương Lam cau mày, nắm đấm bóp rung động đùng đùng, mặt âm trầm đi vào cửu trọng thiên. Lục trọng thiên lối vào. Lúc này ngũ trọng thiên đã bị đám người thu hết không sai biệt lắm, đại bộ phận tham gia diệu pháp hội những người tu hành đều tụ tập ở nơi này, thời gian thực đứng xem trừ ma trên bảng xếp hạng biến hóa. Thương Lam chi chủ danh liệt thứ nhất, cơ hồ đều tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Người này thực lực mạnh mẽ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể xưng hiếm thấy, đợi một thời gian, trưởng thành là tứ đại minh vương cường giả như vậy rất nhiều hy vọng. Nhưng tên thứ hai Tô Thần phi tốc tăng lên, nhưng là để đám người cảm thấy có chút không hiểu. Các ngươi nhìn, Tiêu Vũ Thi, Khổng Linh Huyên, Lý Huyền ba người này điểm tích lũy, từ khi Tô Thần bắt đầu lên nhanh về sau liền không núp đích, ta hoài nghi bọn hắn nhất định là liên hợp lại, nghĩ muốn để Tô Thần thứ tự siêu việt Từ Thương Lam. Từ Thương Lam hiện tại khẳng định tức giận phổi đều muốn phát nổ, mắt thấy dễ như trở bàn tay tên thứ nhất, cư nhiên bị cái này nửa đường giết ra Tô Thần dùng chuyển, nếu là hắn lại không thêm chút sức lời nói, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị Tô Thần vượt qua đi. Cái này Tô Thần đến từ Bắc Huyền Đại Lục, địa phương nhỏ nhỏ văn bối, không có danh tiếng gì, nghe nói còn chưa đột phá thoát thai cảnh, làm sao sẽ như thế dữ dội, để tam đại cao thủ trẻ tuổi đều chúng tinh phùng nguyệt nâng hắn. Ta hiểu, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể nâng lên Tô Thần, để Từ Thương Lam bại bởi một cái không tên tiểu bối, chẳng phải là đối với Từ Thương Lam lớn nhất đả kích cùng nhục nhã. Chỉ đáng thương cái này Tô Thần à, sợ là bị dao động, còn tưởng rằng mình làm thượng đẳng một tên thật có cái gì ghê gớm. Không có thực lực cuối cùng chỉ là kéo dài tính mạng mà thôi, hơn nữa lần này qua đi, hắn không quản như thế nào đều sẽ bị Từ Thương Lam coi là cái đinh trong mắt. Tại Đông Ly Thánh Vực bên trong Từ Thương Lam không dám loạn khai sát giới, nhưng ra Đông Ly Thánh Vực, nhưng là không còn người có thể bảo trụ Tô Thần. Lúc này Liễu Nguyệt cùng Nguyệt Nha Nhi cũng ở phụ cận. Mẫu thân, thiên sinh có phải có chuyện hay không a? Liễu Nguyệt trấn an nói, không cần lo lắng, giáo chủ tiềm lực tuyệt không thua kém Từ Thương Lam. Đông Ly Thánh Vực nhất định có thể nhìn thấy giáo chủ lấp lóe chỗ, nếu như giáo chủ thật có thể leo lên tên thứ nhất lời nói, có rất lớn cơ hội được thánh chủ triệu kiến, đến lúc đó Từ Thương Lam muốn động giáo chủ lời nói, liền sẽ có rất nhiều lo lắng. Nguyệt Nha Nhi lắc đầu, ta không phải lo lắng Từ Thương Lam, ta là lo lắng tiên sinh bị hai cái đại mỹ nữ quấn lấy, thân thể có thể ăn được hay không đến tiêu. Ngươi nha đầu này. Liễu Nguyệt tức giận thưởng Nguyệt Nha Nhi một cái đầu vỡ. Mau nhìn, Tô Thần điểm tích lũy lại dâng lên. Vượt qua Từ Thương Lam tạm liệt đệ nhất. Chậc chậc, lần này có trò hay để nhìn. Đệ nhất, nhưng còn chưa đủ, Từ Thương Lam khởi sướng điên tới vẫn là rất lợi hại, nhất định phải kéo ra phát giác, tiêu diệt hết cửu trọng thiên nhiều hơn phân nửa tà ma, như vậy mới có thể ổn định tên thứ nhất. Khổng Linh Huyên nói, nắm chặt thời gian đi, hiện tại phần lớn người đều đã tiến vào cửu trọng thiên, cạnh tranh sẽ càng ngày càng kịch liệt, nói không chừng những người khác nhìn thấy chúng ta như vậy báo đoàn, cũng sẽ góp thành lâm thời đội ngũ. Đến tranh đoạt tên thứ nhất vị trí, nhất là Khương Bất Phàm, hắn lực hiệu triệu vẫn là rất mạnh. Lý Huyền nói, Tô Thần một đoàn người hướng phía cửu trọng thiên chỗ sâu xuất phát, lần nữa bắt đầu săn giết tà ma. Tô Thần chú ý tới, chu ma bảng bên trên Khương Bất Phàm điểm tích lũy hoàn toàn chính xác cũng ở nhanh chóng tăng trưởng, xem ra Lý Huyền dự đoán đúng rồi. Bất quá Tô Thần vẫn là chiếm cư ưu thế địa vị, có Khổng Linh Huyên hấp dẫn tà ma thủ đoạn, bọn hắn chỉ cần tại chiến đấu hiệu suất bên trên không cản trở. Ổn định tên thứ nhất hẳn không có áp lực quá lớn. Xoẹt xẹt. Một đóa thanh liên bỗng nhiên xuất hiện tại đám người chung quanh. Tô Thần thấy tình thế không ổn, lập tức thôi động thần văn lực lượng bao phủ tới. Sau một khắc, thanh liên ầm vang nổ tung, nhấc lên mạnh mẽ nguyên lực ba động. Nếu không phải Tô Thần kịp thời dùng thần văn chấn áp lời nói, hậu quả khó mà lường được. Khương Bất Phàm. Lý Huyền nhướng mày, lập tức tế ra một thanh thượng phẩm bảo khí phi kiếm. Chung quanh núi rừng nhao nhao vang sập, Khương Bất Phàm dưới chân sinh sen. Nhanh chân đi đến, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Huyền, ngươi thật sự là càng sinh động trở về, không hảo hảo săn giết tà ma, thế mà đùa nghịch lên láo cá đến, đem người khác nâng lên thứ nhất đối với ngươi có chỗ tốt gì. Nhìn thấy Khương Bất Phàm sau lưng mấy tên cao thủ, Lý Huyền hừ lạnh nói, ngươi còn không phải học theo, có tư cách gì nói ta, đây là ta cùng Từ Thương Lam ân oán, chỉ cần hắn làm không được thứ nhất, ai làm thứ nhất ta đều không quan tâm. Vậy ngươi sao không cùng ta luyện tay, ngươi tới giúp ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Miễn đi, ta với ngươi không phải người một đường. Lý Huyền không chút do dự cự tuyệt Khương Bất Phàm. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Khương Bất Phàm giơ tay vung ra từng đóa thanh liên. Khương Bất Phàm, nơi này còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Khổng Linh Huyên hừ lạnh một tiếng, ngũ sát thần quang bá một chút đánh ra, uy lực kinh khủng. Khương Bất Phàm trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám ngạnh bính, thân hình vừa né tránh mở, nhưng đằng sau mấy tên thoát thai cảnh cao thủ lại không cái kia sao phản ứng nhanh tốc độ, bị ngũ sắc thần quang chính diện đánh trúng, nhao nhao bay rớt ra ngoài, nôn máu tươi như điên. Khổng Linh Huyên ngươi lớn mật. Khương Bất Phàm giận dữ, hai tay hợp lại, một đóa sáng chói hỏa liên bay múa mà ra. Xoẹt xẹt. Tô Thần giơ tay đưa tới một tia chớp, giữa trời rơi xuống, bổ về phía Khương Bất Phàm. Tiêu Vũ Thi cũng không cam chịu yếu thế, thế ra Lãnh Nguyệt Phong Hoa, ẩn chứa thánh nhân thần độc một kích bổ đem mà đi. Đáng chết. Khương Bất Phàm trong lúc nhất thời hai mặt thụ địch, không rảnh ứng đối, chỉ có thể vội vàng trốn tránh chạy trốn. Đừng để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục săn giết tà ma. Khổng Linh Huyên nói, nàng thả ra một kích ngũ sắc thần quang, hiện tại khí tức suy yếu, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục năng lực chiến đấu, bất quá nàng nhiệm vụ chủ yếu là hấp dẫn tà ma, lấy Tô Thần ba người sức chiến đấu, săn giết tà ma đã đủ rồi. Tiêu Vũ Thi đi đến Tô Thần bên người nói, lần này ngươi đã đắc tội Từ Thương Lam, lại đem Khương Bất Phàm cũng đắc tội, lại thêm Mạnh Thiên Hồn, cuộc sống sau này sợ là trải qua không dễ dàng lắm. Tô Thần bình chân như vại cười nói, ta đã muốn tranh thứ nhất, sẽ không sợ đắc tội với người. Quá mức phách lối tự ngạo, không phải là cái gì tốt quen thuộc. Bất quá ta Tiêu Vũ Thi người vừa ý, lại càng không hẳn là nhát gan người nhát gan bọn chuột nhắt. Tiêu Vũ Thi nói. Tô Thần hơi sững sờ. Tiên nữ muội muội đây coi như là khác loại thổ lộ sao? Tô Thần cười đùa nói. Tiêu Vũ Thi không tránh không né, chính diện đáp lại nói, đừng nghĩ nhiều, ta xác thực đối với ngươi có mấy phần hảo cảm, nhưng cái này chưa đủ khiến ta yêu ngươi, nghĩ bắt được ta, cứ tiếp tục nỗ lực đi thôi. Tô Thần cười ha ha một tiếng, vào ta ngũ chỉ sơn, muốn quay đầu nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Chương 152, leo núi không dễ. Cửu Trọng Thiên, đoạn giữa. Một tòa núi cao nguy nga, cao chót vót giữa thiên địa, cao không thấy đỉnh phong, giống như nối thẳng tinh hà, chặn đám người đường đi. Sắp tới gần tầng 10, hiện tại chúng ta gặp phải không chỉ là tà ma, còn có tầng tầng lớp lớp trở ngại, vượt qua ngọn núi lớn này chính là đạo thứ nhất trở ngại. Lý Huyền nói, hắn không phải là lần thứ nhất tham gia Diệu Pháp Hội, 10 năm trước hắn cũng đã từng đi đến nơi này, nhưng là bởi vì thực lực không đủ, căn bản là không có cách vượt qua đạo này thông thiên cự phách, lần này lại đến, Lý Huyền mục đích đúng là khiêu chiến cực hạn. Khổng Linh Huyền nói, núi này ta nghe nói qua, kỳ danh Nguyệt Hạ Phong, núi cao 27.000 gạo, càng đi đỉnh núi tới gần, trọng lực càng lớn, nghe nói đỉnh núi trọng lực có thể đạt đến ngoại giới mấy ngàn lần, mỗi leo lên 1 mét, đều vô cùng gian nan. Tại núi bên kia, còn có không ít tà ma tụ tập, nếu như muốn ổn định thứ tự lời nói, nhất định phải vượt qua tòa này Nguyệt Hạ Phong, hơn nữa nếu dám tại Tử Thương Lam trước đó. Nhưng vào lúc này, một trận kịch liệt kiếm ý như gió thu quét lá vàng liền vọt tới. Đám người thần sắc siết chặt. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Tử Thương Lam đến rồi. Chân hắn đạp nguyên khí song lớn, phiêu nhiên mà tới, dây thắt lưng tung bay, tựa như chuyển thế trích tiên, nhưng lông mi bên trong ẩn sâu tàn khốc cùng sát khí, lại càng có mấy phần tà ma cảm giác. Tô Thần, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng bổn tọa tranh đệ nhất. Tiểu coi như ngươi có một đám người trợ giúp lại như thế nào, sâu kiến trung quy là sâu kiến. Từ Thương Lam ngữ khí lạnh lùng, nhưng cũng không trực tiếp tế ra diệt tuyệt kiếm, mà là bước đầu tiên leo lên Nguyệt Hạ Phong. Với hắn mà nói, đoạt lại đệ nhất danh tài là trước mắt chuyện quan trọng nhất, chỉ là một cái Tô Thần, lúc nào cũng có cơ hội đối phó. Cùng lúc đó, Khương Bất Phàm, Mạnh Thiên Hồn, còn có mấy tên thoát thai cảnh hậu kỳ cao thủ cũng liên tiếp xuất hiện tại chân núi. Hừ, chờ xem. Khương Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, cũng bắt đầu leo núi. Mạnh Thiên Hồn nhìn thấy Tô Thần, còn chưa mở miệng, liền cảm thấy ngực một trận nhói nhói, hắn vội vàng hít sâu một hơi, không còn nhìn nhiều Tô Thần liếc mắt. Chuẩn bị leo núi. Mạnh Thiên Hồn nói. Thiếu gia, cái này Nguyệt Hạ Phong cực kỳ hung hiểm, thân thể của ngài sợ là nhịn không được. Vẫn là từ bỏ đi, có thể đi đến một bước này, thiếu gia đã rất cố gắng, đủ để lao ra đối với thiếu gia thay đổi cách nhìn triệt để trước nhìn. Mạnh Thiên Hồn nói, bản thiếu đích thật là đông ly thứ nhất phế vật, nhưng phế vật cũng có một viên kiên định hướng lên lòng cầu đạo, càng là gian nan hiểm trở ta càng là muốn sông. Cái này, thiếu gia sẽ không phải là chịu đến diệt dục đan ảnh hưởng, ngay cả tâm mang sợ hãi cũng bị áp chế đi. Đây cũng không dễ làm a. Không có biện pháp, Hùng Thiên, chúng ta nhất định phải thề sống chết bảo hộ thiếu gia, trợ thiếu gia vượt qua Nguyệt Hạ Phong. Liêu mạng, khó được thiếu gia cố gắng như vậy, không thể uổng phí một trận. Khổng Linh Huyên thấy thế, nói, chúng ta cũng nhanh chóng leo núi đi, thua người không thua trận, chỉ cần có thể lật qua, chính là khiêu chiến chính mình. Không cần phiền toái như vậy. Tô Thần đối với Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi nói, các ngươi đưa tay cho ta. Hai người cảm thấy hiếu kỳ, nhưng vẫn là đưa tay duỗi tới. Tô Thần bắt lấy hai người bàn tay, trực tiếp khởi động thuần di, trong nháy mắt leo lên Nguyệt Hạ Phong, đi tới ngàn mét chỗ cao. Chân núi nháy mắt chỉ còn Lý Huyền một người. Hắn mặt ngộng bức hô, Tô Minh, Tô Ca, mang ta một cái A. Ngươi không phải là muốn khiêu chiến chính mình A, vậy liền tự mình trèo lên trên A. Dựa vào A. Khổng Linh Huyên sợ hãi thán nói, thần đệ ta vẫn muốn hỏi, ngươi cái này thuấn di thủ đoạn là cái gì lai lịch, chẳng lẽ là không gian chủng loại công pháp sao? Nhưng loại này công pháp không có luân hải cảnh tu vi căn bản không có cách nào sở đến ngưỡng cửa A. Tiêu Vũ Thi cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Tô Thần, nàng cũng vẫn muốn hỏi. Tô Thần nói, ta cũng không biết, năng lực này là trời sinh. Trời sinh. Hai người một mặt ngươi hù quỷ đâu biểu lộ. Đã Tô Thần không muốn nói, hai người cũng không lại tiếp tục truy vấn. Làm sao không tiếp tục thuấn di rồi? Từ Thương Lam đều vượt qua chúng ta. Tô Thần tức giận nói, dù sao cũng phải để cho ta nghỉ ngơi một chút. Từ Thương Lam quay đầu rêu cực nói, tiểu tử, ngươi quả thật có mấy phần thủ đoạn, nhưng nghĩ vượt qua ta, vẫn là mơ tưởng. Vừa dứt lời, Tô Thần ba người liền biến mất tại chỗ không thấy. Sau đó Từ Thương Lam chỉ nghe thấy Tô Thần âm thanh tại chỗ càng cao hơn truyền đến. Ta nghĩ siêu việt ngươi, bất quá chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua công phu. Đáng chết. Từ Thương Lam mặt mũi có hại, thẹn quá thành giận tế ra diệt tuyệt kiếm, đang muốn xuất kiếm thời điểm, lại nghe Khổng Linh Huyên hừ lạnh nói, Từ Thương Lam, ngươi dám xuất kiếm, ta liền dám dùng ngũ sắc thần quang phun chết ngươi, nhìn xem ngươi là xuất kiếm tốc độ nhanh, hay là của ta ngũ sắc thần quang càng nhanh. Từ Thương Lam cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là thu hồi diệt tuyệt kiếm. Bây giờ không phải là tranh phong đấu khí thời điểm, quanh người hắn nguyên lực bành trướng phun trào, mang theo chính mình hướng trên núi bay vút lên mà đi. Rất nhanh. Từ Thương Lam lại lần nữa vượt qua Tô Thần, nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, Tô Thần lại biến mất không thấy, xuất hiện ở chỗ càng cao hơn. Đáng chết. Từ Thương Lam cắn chặt hàm răng, lần nữa ra tốc bắn vọt. Nhưng là thăng càng cao, trọng lực càng lớn, Từ Thương Lam tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít, lần này còn không có đuổi kịp Tô Thần, Tô Thần lại lần nữa thuấn di đi tới 4.000 mét cao hơn. Hai chân vừa xuống đất, Tô Thần cũng cảm giác một cỗ to lớn trọng lực nghiền ép mà đến, đầu gối khẽ cong. Thiếu chút nữa không có trực tiếp quỳ đi xuống. Lung la lung lay, Tô Thần thật vất vả mới đứng vững gót chân. Khổng Linh Huyên yêu tộc thể chất tựa hồ phải mạnh hơn một chút, bị ảnh hưởng cũng không tính là quá rõ ràng. Bất quá Tiêu Vũ Thi thể chất rõ ràng không cách nào thích ứng cái này to lớn trọng lực, cả người đều áp đến gập cả lưng. Tô Thần thấy thế, thuận thế đem Tiêu Vũ Thi kéo một cái, đưa nàng cưỡng ép kéo xuống trong ngực ôm. Đồ vô sỉ, ngươi nghĩ làm cái gì? Tiêu Vũ Thi giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, liền hướng lấy Tô Thần đầu nện cho qua tới. Ách, kỳ thật nàng là nghĩ nện Tô Thần ngực, nhưng thân cao ưu thế quá lớn, lơ đãng liền nện đến náo môn. Càng vi diệu hơn chính là, một phen lôi kéo dưới, Tô Thần gương mặt trong lúc vô tình đâm vào Tiêu Vũ Thi ngực, kia mềm mại mà đầy co giãn xúc cảm phản hồi, thiếu chút nữa để Tô Thần đều không đem nắm lấy. Bình thường nhìn Tiêu Vũ Thi bao lấy cực kỳ chặt chẽ, nghĩ không ra như vậy có liệu, chỉ bằng vào cái này xúc cảm, Tô Thần phỏng đoán khả năng đã đạt đến cấp D. Hơn nữa cân nhắc đến Tiêu Vũ Thi thân cao hình thể so người bình thường càng lớn số 1, nàng cái này dê tuyệt đối là tiêu chuẩn trở lên. Hai người các ngươi đừng tại đây liếc mắt đưa tình, Nguyệt Hạ Phong khiêu chiến vừa mới bắt đầu, con đường tiếp theo còn rất xa. Khổng Linh Huyên mặt đen lên nói. Tiêu Vũ Thi gương mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu đi. Tô Thần hít sâu một hơi, lần nữa thuấn di leo núi. Và anh, trọng lực cũng trong nháy mắt tăng cường gấp 10 lần có thừa. Cũng may lần này ba người có chỗ chuẩn bị. Kịp thời thôi động nguyên lực chèo chống thân thể, ngược lại là miễn cưỡng chống được. Thần. Khổng Linh Huyên vừa định mở miệng, liền một mặt kinh ngạc nhìn thấy, Tô Thần từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối lớn thịt thú, từng ngụm bắt đầu ăn. Ngươi rất đói sao? Chẳng lẽ thi triển thuấn di thuật cần tiêu hao thể lực? Tô Thần lại nghiêm trang nói, cái này cao trọng lực trong hoàn cảnh, đánh nhau luyện thể chất gân cốt tựa hồ có chỗ tốt, ta muốn nhân cơ hội này rèn luyện một phen thể phách, tăng cường sức chịu đựng. Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi đồng thời lật lên bạch nhãn đến. Chương 153, cực hạn rèn luyện. Người ta đều tại liều sống liều chết leo núi, Tô Thần ngược lại tốt, thế mà lợi dụng hắn Nguyệt Hạ Phong siêu cường trọng lực ảnh hưởng, bắt đầu rèn luyện thể phách, người này thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không buông tha. Mặc dù mặt ngoài rất im lặng, nhưng Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi nội tâm lại đều vẫn là thật bội phục Tô Thần. có lẽ thế gian vốn không thiên tài, chỉ là có chút người sẽ càng thêm nỗ lực lợi dụng hết thể hoàn cảnh đi tăng lên chính mình. Không hề nghi ngờ, Tô Thần chính là các nàng trong mắt loại kia cố gắng tiểu thiên tài. 1-2-3-4 Thừa dịp thuấn di thời gian củn đồ, Tô Thần ra sức làm lên sâu ngồi xổm. Không thể không nói, ở chỗ này địa phương rèn luyện thể phách, hiệu quả là rất tốt. Tiếp tục hướng lên. Tô Thần lần nữa thuấn di, đi tới 5.000 mét độ cao. Trọng lực đông tăng cường một mảng lớn, Tô Thần một cái sâu ngồi xổm xuống, thiếu chút nữa không có đứng lên. Hắn bắp thịt cả người đều căng cứng tới cực điểm, xương cốt phát ra kéo kẹt rung động âm thanh, huyết dịch không ngừng chìm xuống đến chân, trái tim nhảy lên cũng biến thành càng thêm bành trướng kịch liệt. Dùng 10 giây thời gian, Tô Thần ngay lập tức thích ứng nơi này bội số lớn trọng lực hoàn cảnh. Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi dường như cũng nhận Tô Thần nhiệt tình lây nhiễm, cũng bắt đầu thi triển từng người luyện thể thuật, bắt đầu chống cự trọng lực, rèn luyện thể phách. Đáng chết, không có khả năng, ta có thể nào sẽ thua bởi cái này sâu kiến. Từ Thương Lam leo núi bước chân càng ngày càng chậm, mỗi leo về phía trước một bước, đều muốn trả giá lớn lao cố gắng. Nhìn thấy Tô Thần lại tại cùng người không việc gì đồng dạng tiến hành rèn luyện, Từ Thương Lam sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi. Khương Bất Phàm cùng Lý Huyền cũng bắt đầu khởi sướng chạy nước rút, nghĩ muốn đuổi kịp Từ Thương Lam. Liền ngay cả Mạnh Thiên Hồn, lúc này cũng đã leo lên 2.000 mét chỗ, nhưng hắn thực lực cuối cùng chỉ có chút cơ cảnh, chỉ là bò đến nơi này, hai chân cũng đã bắt đầu run không ngừng, trên mặt cũng là không có chút huyết sắc nào, dường như đã không cách nào chống đỡ. Nhưng con nhà giàu này trong lòng nhưng cũng có một cấu ngoan kình, cho dù đến một bước này, cũng không có chút nào buông tha dự định, vẫn tại cắn răng đi lên leo lên. Thuấn di 6.000 mét. Trọng lực là ngoại giới 300 lần. Tại rèn luyện trong quá trình, Tô Thần đã cơ bản thích ứng xuống tới. Hắn thậm chí bắt đầu thôi động địa thai luyện thể thuật, bắt đầu hấp thu nguyệt hạ phong bên trong ẩn chứa địa thai chi khí. Nơi này địa thai chi khí tương đương nồng đậm ngưng kết, tại đỉnh cấp địa thai luyện thể thuật hiệu quả dưới, liên tục không ngừng địa thai chi khí thông qua Tô Thần bàn chân, tràn vào trong người hắn, tư dưỡng Tô Thần mỗi một khối xương cốt, mỗi một phiến cơ bắp. Hắn thậm chí bắt đầu có chút hưởng thụ lên quá trình này. Tiếp tục lên cao. 7.000 mét, 8.000 mét, 10.000 mét, 800 lần trọng lực. Tô Thần trạng thái vô cùng phấn khởi, hắn thậm chí từ bỏ thuấn di, bắt đầu đi bộ leo về phía trước. Nhưng Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi nhưng có chút không chịu nổi. Mặc dù nghe nói qua cái này Nguyệt Hạ Phong leo lên độ khó đáng sợ đến cỡ nào, nhưng tự mình cảm thụ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, quá khó khăn. Khổng Linh Huyên không kịp thở nói. Tiêu Vũ Thi càng thêm không chịu nổi, sắc mặt nàng trắng bệch, cơ hồ đã không có tự do hành động năng lực. Tô Thần dứt khoát ngồi xổm xuống, triển khai hai tay nói, đều bò lên, ta tới con các ngươi. Ngươi cái tên này cũng quá biến thái. Khổng Linh Huyên hít một hơi thật sâu, cũng không có bất luận cái gì đoán chừng, liền chủ động dán lên Tô Thần thân thể, ghé vào hắn trên vai trái. Tiêu Vũ Thi thấy thế, cũng không hà suy nghĩ nhiều, theo gác lên Tô Thần vai phải. Dùng chân cuốn lấy eo của ta, cố định trụ, đừng rơi xuống. Tô Thần nói, hai người giờ phút này cũng không đoái hoài tới hình tượng, nhao nhao kẹp lấy Tô Thần thân thể. Nhất là Tiêu Vũ Thi, nàng cặp kia đôi chân dài quả là tuyệt, bị nàng đôi chân dài ôm lấy, Tô Thần cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, như là bạo phát tiểu vũ trụ đồng dạng, tăng tốc hướng phía đỉnh núi leo lên mà đi. Không, ta không thể thua cho con kiến cỏ này. Từ Thương Lam nhìn xem Tô Thần càng ngày càng xa bóng lưng, tức giận gầm hét lên, khóe miệng cũng bắt đầu tràn ra máu tươi, hắn không chú ý thân thể áp lực, bắt đầu ra sức hướng lên chạy như điên, lại bị hắn rút vào cùng Tô Thần khoảng cách. Mắt thấy Từ Thương Lam sắp đuổi kịp, Tô Thần cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa thi triển thuấn di thuật, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Không. Từ Thương Lam tuyệt vọng gầm thét, gắt gao cắn chặt răng nốt, lần nữa phát lực chạy như điên. Nóa, từng cái là đều là biến thái mà. Lý Huyền nhịn không được chửi ầm lên lên. Khương Bất Phàm hít một hơi thật sâu, đối với Lý Huyền nói, ta thu hồi trước lời nói, Tô Thần người này tuyệt không đơn giản, hắn có tư cách làm đối thủ của ta. Lý Huyền ha ha nói, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều quá. Tô ca thế nhưng là thần tượng của ta, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn cùng Tô ca làm đối thủ, quả là si tâm vọng tưởng. Khương Bất Phàm khẽ nhíu mày, Lý Huyền đêm, ngươi danh xưng bán si đạo đồng, si cuồng chi danh thiên hạ đều biết, toàn bộ Đông Ly Hải vực không thấy ngươi phục qua bất luận kẻ nào, vì sao lại đối với cái này Tô Thần như thế nhìn với con mắt khác? Đó là bởi vì ngươi còn không có lĩnh giáo đến ta Tô ca chân chính lợi hại. Lý Huyền cắn răng một cái, cũng bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía đỉnh núi xuất phát. Chậm một chút, ngươi theo ta nói một chút cái này Tô Thần sự tình, ta bây giờ đối với hắn hết sức tò mò. Khương Bất Phàm cũng đuổi theo. Rầm rầm rầm. Tô Thần bất chi bất giác đã đi tới 15.000 mét độ cao. Nơi này trọng lực đã vượt qua 1.500 lần, tăng thêm Tô Thần trên người còn đeo hai người, tương đương với nói là ba người trọng lượng nhân với 1.500 lần chồng chất tại hắn một người hai cái đùi bên trên, thừa nhận áp lực cỡ nào to lớn, mỗi một bước bước ra, dưới chân đều biết dẫm ra một cái rõ ràng cứng rắn, xương cốt không ngừng phát ra phảng phất muốn bạo liệt âm thanh. Tô Thần sắc mặt cũng bắt đầu dần dần hơi trắng bệnh, trái tim động lực không đủ, khó mà để huyết dịch kịp thời tuần hoàn lên. Nhưng hắn tốc độ lại không chút nào giảm bớt. Tô Thần không ngừng hấp thu điệu thai chi khí, trước đem điệu thai chi khí toàn bộ tập trung đến trái tim cùng mạch máu bên trên, cường hóa trái tim động lực, làm cho cung cấp huyết năng đủ khôi phục bình thường. Ta không được. Khổng Linh Huyền kêu rên một tiếng, trực tiếp ngất đi. Tô Thần liền vội vàng đem nàng bắt lấy, lấy thần văn lực lượng đưa nàng thân thể cùng mình thân thể quấn quanh buộc chặt ở chung một chỗ. Ta cũng không chịu nổi. Tiêu Vũ Thi mặc dù còn bảo trì ý thức, nhưng toàn thân đã không cách nào sử dụng một chút lực lượng, ngay cả ôm lấy Tô Thần khí lực đều không có. Tô Thần cũng đem nàng cho buộc chặt trên người mình. Tiểu tiên nữ ngươi cũng không thể choáng, ngươi muốn ngất đi, ta liền dám trộm hôn ngươi. Ngươi. Tiêu Vũ Thi hữu khí vô lực, nghị sinh khí đều để không nổi bất kỳ lực lượng nào, nói, tùy ngươi, ta dù sao là không chịu nổi. Nói xong, nàng liền gọn gàng dứt khoát ngất đi. Tô Thần xấu hổ. Nói đến các ngươi từng cái thực lực cảnh giới đều cao hơn ta quá nhiều, làm sao thể chất đều là suy yếu như vậy, coi là thật cho rằng người tu hành sẽ không cần rèn luyện thể phách nha. Tốt ta, kỳ thật Tô Thần cũng là đến Đông Ly Thánh Vực sau mới lâm thời ôm chân Phật. Bất quá lâm thời ôm chân Phật cũng là có rất nhiều tác dụng, chí ít trước đó vài ngày Tô Thần ngày đêm rèn luyện hiệu quả, hiện tại liền hiển lộ ra, nhiều như vậy thịt yêu thú không phải ăn không, điên cuồng rèn luyện cũng không phải làm không. Hít sâu một hơi, Tô Thần tiếp tục ra sức leo lên. Rất nhanh, đỉnh núi đã như ẩn như hiện xuất hiện tại Tô Thần trong tầm mắt. Chương 154, ẩn thân cái hiếm. Ánh trăng huy sái, vạn vật tiên tĩnh. Nguyệt hạ phong chi đỉnh, trọng lực cao tới hơn 5.000 lần. Chính là Tô Thần, leo lên đến cuối cùng, nghĩ muốn phóng ra một bước cũng cực kỳ khó khăn. Cuối cùng hắn vẫn là dựa vào thuấn di kỹ năng, đã tới đỉnh núi. Một nháy mắt nghiền ép mà đến khổng lồ trọng lực, cơ hồ khiến Tô Thần toàn thân xương cốt đều vỡ ra vết nước. Chân mạch máu đã không thể thừa nhận khổng lồ như thế áp lực, nhao nhao nổ tung, khắp nơi đều là màu hồng đậm máu ứ đọng, làn da cũng bắt đầu nứt ra, máu tươi không cầm được ra bên ngoài thẩm thấu. Tô Thần hai mắt tơ máu dày đặc, mỗi một lần hô hấp đều càng gian nan nặng nề. Nếu như không phải hấp thu rất nhiều địa thai chi khí, tăng thêm bất tử bất diệt đồ siêu cường sức khôi phục, Tô Thần căn bản là không có cách ở đây đặt chân. Dù là như thế, tại đỉnh núi chờ lâu một giây, Tô Thần đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tô Thần cắn chặt răng, bắt đầu xuống núi, hướng phía Cửu Trọng Thiên nửa đoạn sau đi đến. Có lẽ là chịu đựng được Nguyệt Hạ Phong khảo nghiệm duyên cớ, xuống núi quá trình để Tô Thần cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, cơ hồ không có hao phí quá nhiều thời gian, liền nhanh chóng đi tới chân núi. Làm trọng lực khôi phục ổn định về sau, Tô Thần vẫn là không nhịn được tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở dốc nghỉ ngơi. Quá kích thích, đây mới thật sự là khảo nghiệm cùng lịch luyện a. Nếu như không phải mang theo Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi, Tô Thần đều muốn nhiều ở trên núi đợi một hồi, khiêu chiến mình một chút cực hạn chịu đựng. Nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, Tô Thần cả người thương thế liền hầu như đều khép lại, hắn đứng dậy vừa nhìn, phát hiện mình trên người khắp nơi đều là vết máu, Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi cũng giống như vậy, quần áo đều sắp bị vết máu nhiễm đỏ. Gặp cách đó không xa có một ngày sông nhỏ, Tô Thần lập tức ôm lấy hai người đi tới, tại trong nước sông rửa sạch một phen. Rửa đi trên quần áo vết máu về sau, Tô Thần đem hai người ôm trở về đến trên bờ, thôi động Long Viêm Lực Hồng khô quần áo, lại lấy ra chữa thương đan dược cho hai người cho ăn xuống đi. Khu khu. Không đầy một lát, Tiêu Vũ Thi dẫn đầu tỉnh lại. Nàng đôi mắt đẹp sáng lên, hỏi, chúng ta vượt qua Nguyệt Hạ Phong rồi. Sửa chữa một chút, là ta dẫn đầu các ngươi vượt qua Nguyệt Hạ Phong, hai người các ngươi ngủ mê một đường, nếu không phải ôm lấy bắp đùi của ta, đoán chừng tại giữa sườn núi đã không chịu nổi. Tiêu Vũ Thi khuôn mặt đỏ lên, khó được lộ ra mấy phần thẹn thùng chi ý nói, cảm ơn ngươi. Quang tạ thật không có thành ý đi, liền không có hành động gì bên trên biểu thị. Thì như nói hôn ta một cái loại hình. Tô Thần miệng ba hoa nói. Tiêu Vũ Thi một cái đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới, nhưng là mềm nhũn không có chút nào lực đạo, ngược lại bị Tô Thần một phát bắt được, nắm lấy nàng mềm mại không xương tay nhỏ khẽ vớt lên. A. Tiêu Vũ Thi một mặt buồn nôn rụt trở về. Một lát sau, Khổng Linh Huyên cũng thức tỉnh, nàng một mặt tinh thần hoảng hốt nói, ta hình như mộng thấy mình ở Quỷ Môn Quan đi một chuyến, cái này Nguyệt Hạ Phong thực sự quá nguy hiểm. Lần này nhờ có thần đệ, không người chúng ta căn bản là không có cách đi lên đỉnh núi. Nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tiếp tục đi săn giết tà ma đi, lần này hẳn có thể hất ra từ Thương Lam một khoảng cách lớn, chờ ta ngồi vững vàng tên thứ nhất về sau, nói không chừng cũng có thể để các ngươi một lần nữa xâm nhập 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu. Tốt! Hai người chăm miệng một lời. Nghỉ ngơi chưa tới nửa giờ sau, Tô Thần vẫn như cũ không có gặp có người vượt qua Nguyệt Hạ Phong, liền cùng ba người cùng một chỗ tiến vào Cửu Trọng Thiên nửa đoạn sau. Thật là nồng đậm hương hoa. Ba người đi tới một vùng thung lũng bên trong, nơi này khắp nơi sinh trưởng một loại biết phát sáng kỳ dị đóa hoa, hương hoa nồng đậm, thậm chí đều có chút gây mũi. Đúng lúc này, Tô Thần đột nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn trong thoáng chốc, tựa hồ nhìn thấy trong sân cốc, xuất hiện rất nhiều du đãng vong linh. Ngụy Hùng, Sở Thiên Minh, Tiêu Kiếm, Huyền Thủy Giao, Tung Dương. Tất cả đều là trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trong tay hắn người. Tô Thần lông mày cau lại. Nơi này có vấn đề. Khổng Linh Huyên cũng ngây ngẩn cả người, ta thấy được rất nhiều từng chết ở thủ hạ ta vong linh. Tiêu Vũ Thi nghi ngờ nói, các ngươi đều thấy được. Ta làm sao không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Ngươi chưa từng giết người sao? Hai người đều hiếu kỳ nhìn về hướng Tiêu Vũ Thi. Tiêu Vũ Thi nói, ta một lòng tu hành, không tranh không đoạt, không kết thủ oán, cho dù xuất thủ tối đa cũng chỉ là đả thương địch nhân, ngoại trừ tà ma, ta liền một con kiến đều không có dẫm chết qua. Tô Thần cùng Khổng Linh Huyên đồng thời lộ ra bội phục biểu lộ. Tại dạng này một cái nhược nhục cường thực thế giới bên trong, có thể làm được trong tay không có một cái mạng, thế nhưng là phi thường khó được sự tình. Nơi này cần phải có huyễn trận, chúng ta cẩn thận một chút. Tô Thần nói, thần văn lực lượng huy sái mà ra, hình thành một đạo hộ thuẫn đem ba người bảo vệ. Không ngừng tiến vào sơn cốc chỗ sâu, Tô Thần dần dần cảm ứng được, nơi này có tả ma khí tức tồn tại. Nhưng là sơn cốc nội bộ nhìn một cái không sót gì, mặc dù đều có thể cảm ứng được tà ma tồn tại, nhưng căn bản nhìn không thấy tà ma, cũng không có cách nào phân biệt tà ma chuẩn xác vị trí. Tiêu Vũ Thi bỗng nhiên dừng bước lại nói, ta nhìn thấy tà ma, thân thể của nó là hơi mờ, tựa hồ có thể ẩn thân, nó tựa hồ không có phát hiện ta có thể tiến đến đánh lén. Đừng xúc động. Tô Thần nói cho ta vị trí, ta trước thăm dò một chút thực lực của nó. Tiêu Vũ Thi hơi gật đầu, được. Tô Thần lập tức kéo ra Chu Thiên Cung, Tiêu Vũ Thi dứt khoát đi đến Tô Thần sau lưng, nắm chặt Tô Thần hai tay, thay thế hắn tiến đi nhắm chuẩn. Xoẹt xẹt. Màu vàng kim mũi tên ngang qua phía chân trời, tinh chuẩn bắn trúng tà ma. Một tiếng thê lương tiếng giống truyền đến. Trong sơn cốc vong linh đồng thời tan thành mây khói, nhưng này tà ma cũng không chết đi, mà là chui xuống dưới đất ẩn độn lên. Cẩn thận rồi. Tô Thần nhắm mắt lại, cảm thụ địa thai chi khí biến hóa, lần này rõ ràng bắt được tà ma khí tức phương vị, lập tức thi triển liệt lôi hoành, hạ xuống một tia chớp đánh tới. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tô Thần khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xông đi lên đối với tà ma triển khai cuồng oanh loạn tạc. Ba người một phen hợp lực phía dưới, đánh chính là tà ma triệt để sụp đổ tiêu tán. Xem ra cái này tà ma mặc dù năng lực quỷ dị, nhưng thực lực cũng không mạnh. Khổng Linh Huyên nói. Tô Thần một mùi lửa đem tà ma đã luyện thành ma nguyên đan, sau đó tại sơn cốc chung quanh trà tìm lên. Cái này tà ma một mình thủ hộ ở chỗ này, nói không chừng trong sơn cốc sẽ ẩn tàng có bảo vật gì. Khoan hay nói, một cái tìm, thật đúng là tìm được một kiện bảo vật. Đây là thứ quái quỷ gì? Khổng Linh Huyên trợn trắng mắt nói. Tiêu Vũ Thi một mặt buồn nôn xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng không muốn nhìn nhiều. Tô Thần cũng là một mặt kinh ngạc. Bảo vật này, lại là một kiện nữ nhân xuyên trạm rông phân cái hiếm. Mỏng như cánh ve, không có chút nào phân lượng, còn phiêu tán một cỗ kỳ dị hương hoa. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, chỉ là một kiện thường thường không có gì lạ, hoặc là nói có chút tư mật tính chất cái hiếm. Nhưng cái này cái hiếm bên trên, lại ẩn chứa một cỗ phi thường kỳ dị nguyên lực ba động. Tô Thần tâm tư khẽ động, tựa hồ nhìn ra gì đó, đưa tay hướng phía kia phân cái hiếm bắt tới. Ngươi làm cái gì? Hai người miệng đồng thanh nói, một mặt ta nhìn lầm người biểu lộ. Cái này đại biến thái, thậm chí ngay cả cái hiếm cũng không buông tha nha. Tô Thần xấu hổ, nói, các ngươi nhìn kỹ. Nói xong, Tô Thần vẫn là dứt khoát đưa tay đưa tới. Hai người kinh ngạc phát hiện, tại Tô Thần chạm đến kia phân cái hiếm trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay đều dường như ẩn hình đồng dạng, vô ảnh vô tung biến mất. Chương 155, Thánh chủ triệu kiến. Đây là Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi đều sợ ngây người. Cái này cái yếm lại có ẩn thân hiệu quả. Tô Thần tâm tư khẽ động, đối với cái yếm thi triển một cái giám định thuật. Đinh, giám định thành công. Ẩn thân cái yếm, ma tộc luyện khí sư Thái Địch chế tạo thượng phẩm bảo khí, vốn là đưa tặng cho tiểu thiếp kết hôn lễ vật, nhưng tiểu thiếp sau khi mặc vào, tại hôn lễ tại chỗ ẩn thân chạy trốn, sau lưu lạc tại đây. Mặc về sau, có thể đạt được ẩn thân thuộc tính. Tô Thần xấu hổ không thôi. Cái này cái yếm thế mà còn là một kiện thượng phẩm bảo khí. Lại nói cái này ma tộc luyện khí sư cũng là kỳ hoa, thế mà lại chế tạo loại pháp bảo này, đùa giỡn sao? Đây là thượng phẩm bảo khí. Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi đều trợn tròn mắt, thượng phẩm bảo khí các nàng không phải không gặp qua, nhưng này tạo hình cũng quá. Không hài hòa đi. Tô Thần cười hắc hắc nói, cái này cái yếm là nữ nhân xuyên, các ngươi ai muốn? Hai người đồng thời lắc đầu. Liền xem như thượng phẩm bảo khí, nhưng loại này thiếp thân quần áo, người khác xuyên qua, vẫn là tà ma xuyên qua, ta đụng cũng không nguyện ý chạm thử. Khổng Linh Huyên vội vàng nói. Tiêu Vũ Thi thì càng không cần nói, từ đầu đến cuối đều là một mặt chán ghét biểu lộ. Tô Thần cười nói, đừng nói như vậy chớ, mặc dù cái này cái yếm lai lịch đáng muội, nhưng hiệu quả là không thể nghi ngờ, dơ bẩn có thể tẩy một tẩy, cùng lắm thì luyện chế lại một lần một phen. Hai người tiếp tục lắc đầu, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Tốt ra, kỳ thật Tô Thần mình cũng không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa cái này mặc dù là thượng phẩm bảo khí, nhưng dù sao niên đại xa xưa, lực lượng cảm giác đã trôi mất rất nhiều, ẩn thân hiệu quả cũng không phải quá tốt, đụng tới cao thủ lợi hại, vẫn là rất dễ dàng bị bắt đến khí tức, tác dụng không phải đặc biệt lớn, còn chán ghét người. Vậy liền cầm đấu giá đi, tốt xấu là thượng phẩm bảo khí, chắc chắn sẽ có người ưa thích, hẳn có thể bán không ít tiền, đến lúc đó chúng ta đem tiền phân ra. Tô Thần nói, đề nghị này lấy được hai người nhất trí tán thành. Cứ như vậy quyết định. Tô Thần lại nói, bất quá cái này cái yếm phương pháp luyện khí vẫn là đáng giá học tập, ta muốn lấy ra nghiên cứu một đoạn thời gian, nói không chừng đến lúc đó ta cũng có thể chế tạo ra có ẩn thân hiệu quả pháp bảo, đến lúc đó ta liền chế tác hai kiện hoàn toàn mới cái yếm tặng cho các ngươi. Đụng đụng. Từng bước bạo lật hướng phía Tô Thần trên trán gõ nhiều đến. Tô Thần thanh khục hai tiếng, được, không sợ cái yếm chính là, tiễn các ngươi hai bộ xinh đẹp váy nhỏ. Cái này còn tạm được. Một phen vui cười đùa giỡn về sau, ba người rời đi sân cốc, tiếp tục đi săn bắn tà ma. Thẳng đến lúc này, Thứ Thương Lam tại đăng đỉnh Nguyệt Hạ Phong. Sau đó Tô Thần liền xa xa nhìn thấy, hắn từ trên đỉnh núi lăn xuống dưới, tựa hồ đã mất đi thần trí ý thức. Xem ra Tử Thương Lam đã không đáng để lo, chưa được mấy canh giờ hắn là không tỉnh được. Nếu như Lý Huyền cùng Khương Bất Phàm thuận lợi vượt qua Nguyệt Hạ Phong, Tử Thương Lam tên thứ hai chỉ sợ đều khó mà bảo trụ. Tử Thương Lam rất mạnh, nhưng hắn quá mức ỷ lại tại Diệt Tuyệt Kiếm, đối tự thân ma luyện không đủ, nếu không cũng sẽ không thua thảm như vậy. Hai ngày sau, Cửu Trọng Thiên phân cuối. Tam Thanh Diệu Pháp Hội đã đến ngày cuối cùng. Tô Thần lúc này cao cư Chu Ma bảng đứng đầu, điểm tích lũy đã vượt qua 10.000. Tên thứ hai Khương Bất Phàm, tên thứ ba Tiêu Vũ Thi. Về phần Tử Thương Lam, đã hạ xuống đến rồi hạng tư. Trên thực tế, hắn vốn có thể tiếp tục cạnh tranh đi xuống, nhưng từ khi rơi xuống Nguyệt Hạ Phong về sau, Tử Thương Lam thì dường như đã mất đi đấu trí đồng dạng, không có bất kỳ cái gì hành động. Cuối cùng phải kết thúc. Khổng Linh Huyên nói, mặc dù lần này Diệu Pháp Hội tên của nàng lần chỉ có thứ 5, nhưng Khổng Linh Huyên hay là vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng nhiều hơn một tốt đệ đệ Tô Thần, có thể ở chỗ này nhận biết Tô Thần, chính là nàng thu hoạch lớn nhất. Tô Thần cười triển khai hai tay, nói, để ăn mừng chúng ta thuận lợi đi đến cuối cùng, đến ôm một cái a. Sắt phôi. Lỗ mãng. Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi đồng thời mắng. Vừa dứt lời, từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đem mọi người hấp dẫn đi vào. Lần nữa mở hai mắt ra, tất cả mọi người đã về tới Tử Kinh Môn bên ngoài. Chúc mừng các vị viên mãn hoàn thành Diệu Pháp Hội thí luyện. Hồng Y Đại Chủ Giáo Tiết Chân xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Lần này Diệu Pháp Hội bên trên, đến từ các phe tuổi trẻ tuấn tài đều lớn hiển lộ thân thủ. Trong đó đến nay từ Bắc Huyền Đại Lục Chính Thanh Giáo Giáo Chủ Tô Thần lấy được thành tích kiệt xuất nhất, vinh đăng trừ ma bảng ghế thủ khoa, phụng thánh chủ mệnh lệnh, lập tức đặc chiêu Tô Thần tiến vào tầng 10. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Trước đó, phần lớn người đều cho rằng, Tô Thần là dựa vào lấy đầu cơ trục lợi thủ đoạn, mới thắng qua Tử Thương Lam, coi như hắn thật sự leo lên tên thứ nhất, cũng khó có thể đạt được thánh chủ triệu kiến. Nhưng bây giờ thánh chủ trực tiếp điểm tên muốn gặp Tô Thần. Điều này nói rõ thánh chủ đã công nhận Tô Thần thực lực. Đây là cỡ nào lớn lao vinh hạnh. Phía trước không ít còn chửi bới qua Tô Thần người, lúc này đều xấu hổ cúi đầu. Tô Thần tâm tình lúc này cũng có chút vi diệu. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị thánh chủ triệu kiến, dù sao hắn cái này tên thứ nhất, không hoàn toàn là chính mình thật liệu tới, không có Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi trợ giúp, Tô Thần muốn một mình xông lên tên thứ nhất, vẫn rất có áp lực. Bất quá Tô Thần cũng không có suy nghĩ nhiều. Với hắn mà nói, có thể thấy đến thánh chủ tự nhiên tốt nhất, không gặp được cũng không sao cả. Chỉ thấy Tiết Chấn chậm rãi đi đến Tô Thần trước mặt, nói, Tô giáo chủ, mời. Làm phiên Tiết giáo chủ. Tiết Chấn hơi gật đầu, mang theo Tô Thần lần nữa xuyên qua Tử Kinh Môn. Lần này, trực tiếp truyền tống đến tầng 10 bên trên. Tầng 10 chính là thần vực chỗ cao nhất, bốn phía trống trải mà bằng thẳng, ngoại trừ ở vào chính trung tâm thần điện bên ngoài, to lớn tầng 10 không có bất kỳ cái gì những kiến trúc khác thậm chí là thảm thực vật tồn tại. Có thể nhìn một cái không sót gì thấy rõ toàn cảnh, đứng tại biên giới có thể quan sát toàn bộ Đông Ly Thánh Vực, thậm chí tứ phương hải vực. Bầu trời xanh thẳm, mặt trời rực rỡ phổ chiếu, theo Tô Thần không ngừng tới gần thần điện, một cỗ vi diệu cảm giác thiêng liêng thần thánh tự nhiên sinh ra, thần sắc cử chỉ đều vô ý thức trở nên trang nghiêm túc mục lên. Còn chưa đi vào thần điện, Tiết Chấn bỗng nhiên dừng bước lại, đối với Tô Thần nói, Tô giáo chủ, mạo muội hỏi một câu, ngươi là có hay không tu hành qua ma tộc công pháp? Tô Thần tâm thần khẽ động. Quả nhiên, phía trước Diệu Pháp hội lúc bắt đầu nhìn thấy Tiết Chấn, hắn bất tử bất diệt đồ đột nhiên vận chuyển, cũng không phải là trùng hợp. Tiết Chấn nhất định là phát hiện cái gì? Làm sao bây giờ? Muốn thế nào đáp lại hắn? Tam Thanh giáo một cái lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, tu luyện là quang minh truyền thừa, là chính đạo đại biểu, nếu như hắn thừa nhận tự mình tu luyện qua ma tộc công pháp, chỉ sợ sẽ có không tốt hậu quả đi. Nhưng là Tiết Chấn như là đã nhìn ra mánh khóe, hiện tại phủ nhận, chỉ sợ càng có càng che càng lộ hiểm nghi. Ngay tại Tô Thần lo lắng bất an lúc, Tiết Chấn mở miệng lần nữa nói, Tô giáo chủ không cần có gì lo lắng, kỳ thật ta chính là ma tộc hậu duệ. Tô Thần quá sợ hãi. Đông Ly Thánh Vực Hồng Y Đại Chủ Giáo, Thánh Chủ thân truyền đệ tử, lại là ma tộc hậu duệ. Hắn sẽ không phải là vì dụ dỗ chính mình nói ra sự thực, mà cố ý lừa gạt chính mình à. Không có khả năng, Tiết Chấn bực này nhân vật, không cần thiết ở phương diện này nói dối. Thánh Chủ cũng biết thân phận của ta, cho nên ngươi không cần phải có cái gì lo lắng. Ngay cả Thánh Chủ đều biết. Tô Thần trầm tư một lát, gật đầu nói, ta xác thực tu luyện qua ma tộc bất tử truyền thừa. Tiết Chấn nghe xong, vậy mà lộ ra đại hỉ biểu lộ, vội vàng nói, mau cùng ta đi gặp Thánh Chủ, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ thật cao hứng nghe được tin tức này. Ách! Tô Thần không hiểu ra sao, không hiểu ra sao. Chương 156, Diệp Bối Bối thân thế. Tô Thần càng ngày càng cảm thấy bất khả tư nghị. Tại sao tự mình tu luyện bất tử truyền thừa tin tức, sẽ để cho Thánh Chủ cao hứng? Đây chính là Thánh Chủ, Đông Ly Hải vực bên trên người mạnh nhất, luân hải cảnh cao thủ. Vô số chính đạo những người tu hành trong suy nghĩ chí cao vô thượng tồn tại, cơ hồ giống như là quang minh hóa thân. Dạng này chính nghĩa hóa thân, nghe được có người tu hành ma tộc truyền thừa tin tức, không phải hẳn là giết chết cho thống khoái sao? Đây cõi lòng lấy không hiểu cảm xúc, Tô Thần theo Tiết Chấn từng bước một đi tới trong thần điện. Để Tô Thần kinh ngạc là, bề ngoài thần thánh vô song thần điện, bên trong thế mà tất cả đều là thủy tinh tím cấu tạo mà thành, trong thoáng chốc để Tô Thần nghĩ lầm tiến vào một chỗ trong ma cung. Tô Thần trong lòng đống nhiên có loại dự cảm xấu. Không thể nào. Sao lại có thể như thế đây? Ta hiện tại có chút mơ hồ a. Tô Thần rất đau đầu, đây coi là tình huống như thế nào, ta sẽ không bị diệt khẩu a. Khó trách nhiều năm như vậy, ngoại trừ Tiết Chấn, không có người có thể tiến vào tầng 10 đâu, nơi này là người bình thường có thể tới a, biết rồi lớn như vậy bí mật, cảm giác tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị diệt khẩu. Tiết Chấn nói, có người ngoài lúc đến, nơi này sẽ khởi động huyễn trận, cải biến thần điện hình thái. Bất quá ngươi nếu là người một nhà, vậy liền không có nhiều như vậy phòng bị. Tô Thần trong lòng đều đang chảy máu, làm gì ta liền biến thành người mình. Trong lòng khổ, không thể nói a. Rất nhanh, tại Tiết Chấn dẫn đầu dưới, Tô Thần liền tiến vào đến rồi thần điện, hay là nói là ma cung chỗ sâu. Tại một gian hoàn cảnh coi như thanh lịch trong phòng, Tô Thần gặp được một ông lão. Một vị bề ngoài bình thường, toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, ngồi ở kia liền như là một tòa như pho tượng lão giả. Hắn một đầu màu đen xám đầu đinh tóc ngắn, khuôn mặt có chút nếp nhăn, nhưng không tính quá mức già nua, làn da rất thô ráp, trên tay tràn đầy vết chai, nhìn xem không giống như là một vị luân hải cảnh siêu cấp cường giả, càng giống trên bến tàu chuyển hàng khổ công, liền ngay cả mặc trên người cũng là một kiện tắm đến trắng bệnh cũ kỹ áo choàng. Đệ tử bái kiến thánh chủ, Tô Thần đã đưa đến. Tiết Chấn một mặt thành kính hướng phía lão giả quỳ xuống lạy. Lão nhân này thật đúng là thánh chủ a. Tô Thần trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Cả người đều lộ ra xấu hổ vô cùng co quắp. Lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Thần trên người trước mắt, Tô Thần bất tử bất diệt đồ lần nữa chủ động vận chuyển lại, bất tử truyền thừa lực lượng cũng bị kích phát. Tựa hồ, cùng thánh chủ sinh ra đặc thù nào đó cộng minh. Này làm cho Tô Thần trong thoáng chốc có một loại ảo giác, dường như hắn bất tử truyền thừa, chính là bắt nguồn từ thánh chủ. Bối bối, còn tốt sao? Thánh chủ mở miệng hỏi. Bối bối? Diệp bối bối? Tô Thần nuốt một ngụm nước bọt. Thánh chủ làm sao ngươi biết Diệp bối bối? Nói nhảm, nàng là lão phu con gái, coi như nàng lưu lạc tại hải ngoại, mai danh nhận tích, ta lại như thế nào lại không biết, mặc dù những năm này ta một mực không đi gặp qua nàng, nhưng liên quan tới nàng sự tình, ta còn là hơi có hiểu rõ, bằng không thì ngươi cho rằng, một cái phiêu lưu ở trên biển cô nhi, làm sao có thể không xảo bị nam cương đệ nhất cao thủ nhặt được. Tô Thần. Đậu đen rau muống. Diệp bối bối lại là thánh chủ con gái. Tin tức này cũng quá kinh người. Tô Thần nhất thời bán hội đều có chút chậm thẫn thờ. Vân vân. Diệp Bối Bối hiện tại thế nhưng là hắn trên danh nghĩa hoàng hậu. Kia trước mắt vị thánh chủ này. Chẳng phải là thành hắn cha vợ. Tô Thần có chút luống cuống. Phải biết Diệp Bối Bối mới 12 tuổi, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng thánh chủ không phải không biết. Nếu như hắn biết rõ Tô Thần cưới 12 tuổi Diệp Bối Bối làm vợ, mặc kệ Tô Thần có hay không chạm qua Diệp Bối Bối, hắn đều không thể lại từ bỏ ý đồ đi. Đổi lại Tô Thần, nếu như hắn tương lai con gái 12 tuổi đã bị người cưới vào nhà, vậy hắn cũng không thể nhận a. Một cái tắt chụp chết đối phương đều là kết quả tốt nhất. Thảm một điểm, đó chính là sống không bằng chết a. Không thể nói, chuyện này tuyệt đối không thể nói. Tô Thần nuốt một ngụm nước bọt, nói, Diệp Bối Bối qua cũng không tệ lắm, nàng tại Nam Cương hiện tại không ai dám trêu chọc, có thể xưng vô pháp vô thiên. Ha ha, có Lao Phu năm đó tính cách. Thánh chủ nhịn không được bắt đầu cười ha hả. Tô Thần không dám ở nơi này chuyện bên trên xâm nhập tán gẫu xuống dưới, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi, Thánh chủ, ngươi là người trong ma tộc. Thế nào, ngươi ngay cả ta ma tộc bất tử truyền thừa cũng dám tu luyện, cũng không dám thừa nhận Lao Phu là ma tộc thân phận sao? Không phải. Chỉ bất quá cái này cũng. Thánh chủ nói, công pháp là công pháp, nhưng con đường tu luyện trăm sông đổ về một biển, thiên tính của con người có thể phân chính tà, nhưng công pháp cho tới bây giờ đều không có bất luận cái gì tiêu chuẩn đi giới đừng phân chia. Ta đã là ma tộc, nhưng cũng là nhân loại, ngươi có thể tu luyện bất tử truyền thừa, nói rõ ngươi nên có thể lý giải một điểm này. Tô Thần hơi gật đầu, một điểm này, Tô Mỗ vẫn tương đối nhận đồng. Vậy thì phải, ta cũng không quanh co lòng vòng, hôm nay để ngươi đến, ta có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Tô Thần nói, Thánh chủ mời nói. Mang Bối Bối tới gặp ta. Tô Thần nhướng mày, cái này. Thích hợp sao? Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, năm đó đúng là Thánh chủ từ bỏ Diệp Bối Bối. Phía trước Tô Thần cùng Diệp Bối Bối tán gẫu qua vấn đề này, nàng từ đầu đến cuối kiên trì chính mình không cha không mẹ, hiển nhiên cũng là không nghĩ trong vấn đề này truy đến cùng xuống dưới. Đột nhiên xuất hiện một cái phụ thân, nhất định sẽ xáo trộn Diệp Bối Bối sinh hoạt. Ta biết không ổn, nhưng ta thời gian đã không nhiều lắm. Lần này đi tiêu giao giới, ta chú định không cách nào còn sống trở về, tại phần cuối của sinh mệnh, ta duy nhất không yên tâm, chính là Bối Bối, ta đối nàng không có đưa đến dưỡng dục tri ân, nhưng cũng hy vọng có thể tại cuối cùng, vì nàng làm một chút phụ thân việc. Tô Thần không hiểu ra sao hỏi, tiêu giao giới là địa phương nào? Thánh chủ ngươi thế nhưng là luân hải cảnh cường giả, làm sao có thể tùy tiện chết chứ? Không bước qua tiên môn, chính là cường đại nhất thánh nhân, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, luân hải cảnh. Cuối cùng cũng chỉ là bị vây ở trong bể khổ sâu kiến mà thôi. Về phần tiêu giao giới sự tình, ngươi bây giờ còn không cần biết rõ, chờ ngươi lúc nào đột phá luân hải cảnh, tự nhiên sẽ biết rõ. Gặp Tô Thần hình như có cái gì nan ngôn chi ẩn, Tô Thần cũng không tốt hỏi nhiều, hắn nghĩ nghĩ, nói, Thánh chủ suy nghĩ gì thời điểm nhìn thấy Bối Bối. Ta không thể cam đoan nàng nhất định sẽ tới, nhưng có thể tận lực thử một chút. Nhanh lên đi, thời gian của ta cũng không dư giả, vốn là muốn đợi đến Bối Bối sau trưởng thành lại cử động thân. Nhưng bây giờ đã đợi đã không kịp. Tô Thần nói, tốt à, lần này sau khi trở về, ta liền đi tìm Diệp Bối Bối nói rõ việc này. Thánh chủ, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo ngươi. Nói đi. 2700 năm trước, phát sinh ở Bắc Huyền Đại Lục sự tình, ngươi nhưng có biết. Thánh chủ nói, ngươi có thể hỏi ta chuyện này, mà ngươi lại họ Tô, chắc hẳn ngươi nên là Tô Viễn Tiền Bối hậu nhân đi. Ta đại khái đoán được ngươi nghĩ hỏi ta vấn đề gì, ngươi tương lai con đường chỉ sợ sẽ không thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều chuyện ta không cách nào tiết lộ cho ngươi, chỉ có thể cho ngươi một câu lời khuyên, chớ trêu chọc Thánh Thiên Tông, càng đừng để Thánh Thiên Tông biết rõ bí mật của ngươi, không người ngươi không quản đi tới chỗ nào, hai nạn đều biết như bóng với hình. Chương 157, đổi bảo vật. Rời đi thần điện thời điểm, Tô Thần còn có chút thất hồn lạc phách. Lần này nhìn thấy Thánh Chủ, đối với Tô Thần mang tới chấn động thực sự quá lớn. Tiết giáo chủ, ngươi biết tiêu giao giới là địa phương nào sao? Tại sao Thánh Chủ biết rõ đi sẽ chết? Vẫn là không đi không được. Bên ngoài thần điện, Tô Thần nhịn không được đối với Tiết Chấn hỏi. Tiết Chấn nói, Thánh chủ ý nghĩ, há lại chúng ta có thể phỏng đoán, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Thánh chủ thế tử, cũng chính là Bối Bối mẫu thân, năm đó chính là chết ở tiêu giao giới. Chẳng lẽ Thánh chủ là muốn đi báo thù sao? Tô Thần lắc đầu, cũng lười suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, Tiết giáo chủ, ta đây chút điểm tích lũy có hay không có thể đổi lấy công pháp và pháp bảo? Tiết Chấn hơi gật đầu. Ta mang ngươi đi tàng bảo các chọn lựa đi. Hắn mang theo Tô Thần đi về phía truyền tống trận, sau một khắc liền đi tới một tòa to lớn cùng loại thư viện địa phương, nơi này vật sưu tập phi thường phong phú, liếc mắt thậm chí không nhìn thấy đầu. Đây là thánh vực bên trong, cất giữ lấy thánh vực mấy ngàn năm qua tích lũy nội tình, dựa theo bất đồng giá trị chia làm thiên địa huyền nguyên 4 cái khu vực, ngươi điểm tích lũy có thể trên trời khu đổi lấy 2 kiện bảo vật, hoặc là ở địa khu đổi lấy 10 cái bảo vật, về phần huyền khu cùng nguyên khu cất giữ đại đa số là sách văn hiến, ngươi nên không có hứng thú. Vậy ta đi trước trời khu xem một chút đi. Tiết Chấn mang theo Tô Thần đi về phía trời khu. Nơi này trong không gian tràn ngập phức tạp thần văn trận pháp, trong đó rất nhiều trận pháp ngay cả Tô Thần người tông sư này cấp thần văn sư đều xem không hiểu, nhưng khẳng định rất lợi hại chính là trời khu đồ cất giữ cũng không nhiều, nhưng cũng tràn đầy 7 cái kệ hàng. Tô Thần lười nhác từng kiện nhìn, hỏi, Tiết giáo chủ, nơi này có đạo khí sao? Có, bất quá đạo khí cũng không hướng bên ngoài biểu hiện ra, cất giữ tại so trời khu phòng ngự mạnh hơn tầng dưới khu vực, trừ phi có thánh chủ mệnh lệnh, không người ai cũng không đi được. Vậy cái này trời khu đáng giá nhất bảo vật là cái gì? Tiết Chấn nhịn không được cười lên, vấn đề này nếu như là người khác hỏi, ta chắc chắn sẽ không nhiều lời nửa chữ, bất quá ngươi cùng ta cũng coi như hữu duyên, ta có thể nói cho ngươi biết, gốc này khô héo cây quất cây, luận giá trị, tương đương với trời trong vùng 10 cái bảo vật tổng cộng. Theo Tiết Chấn ánh mắt nhìn lại, Tô Thần gặp được một gốc khô héo cây giống, tựa hồ là một gốc cây quất, nhưng đã chết héo, ngay cả lá cây đều rơi sạch, chỉ còn mấy cây xốc xếp nhánh cây nhỏ. Nếu không phải Tiết Chấn nói như vậy, Tô Thần còn tưởng rằng cái đồ chơi này là bày ở nơi này không có người sửa chữa buồn cây cảnh đâu. Cái này cây quất có cái gì chỗ đặc thù sao? Một gốc thần dược mà thôi, nhưng điều kiện tiên quyết là người có biện pháp đem nó vun trồng sống được. Thần dược. Đây chính là siêu việt bảo dược phía trên tồn tại, Tô Thần chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua, toàn bộ Đông Ly Hải vực đoán chừng cũng không thể còn sống mọc ra một gốc thần dược tiềm lực, cái đồ chơi này rất khó khăn. Đáng tiếc là khô héo. Nếu như không thể để cho nó sống tới, vậy liền không dùng được. Nhưng Tô Thần vẫn là khẽ cắn môi, quyết định thay đổi gốc này tiểu kim quất. Hắn dù sao cũng là tông sư cấp gieo trồng đại sư, không được liền hoa điểm kỹ năng đem gieo trồng thuật tiếp tục điểm đi ra, phục sinh gốc này tiểu kim quất vẫn là có hy vọng. Sau đó Tô Thần lại tại trời khu đi dạo dưới, phát hiện cũng không có cái gì đáng cho hắn động tâm đồ vật, đan dược chính hắn có thể luyện chế, pháp bảo chính hắn cũng có thể luyện chế, công pháp cũng không trên trời khu mà ở địa khu. Tô Thần chuẩn bị trực tiếp liên chiến địa khu. Đi tới địa khu, nơi này quả nhiên có rất nhiều công pháp, Tô Thần bây giờ còn có thể chọn lựa 5 kiện, tự nhiên là thỏa thích bắt đầu đi dạo. Bất quá Tô Thần bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Kỳ thật hắn cần không phải hoàn chỉnh một bộ công pháp, mà vẹn vẹn cần một cái nước cờ đầu mà thôi. Chỉ cần có thể nhìn nhiều vài lần, đem kỹ năng kích hoạt lên, vậy còn dư lại công pháp đối với hắn liền không có cái gì ý nghĩa. Tiết giáo chủ, ta ở chỗ này dừng lại thời gian có hạn chế sao? Tiết Chấn nói, không có hạn chế, ngươi có thể mỗi một bộ công pháp đều tham mưu một chút, nhưng cuối cùng ngươi chỉ có thể mang đi 5 kiện bảo vật. Ta dự định nhìn kỹ một chút, tìm kiếm thích hợp công pháp. Có thể, ngươi chừng nào thì chọn lựa tốt, đi vào bên trong truyền tống trận tự sẽ rời đi, nhớ lấy không thể mang nhiều bảo vật, nếu không sẽ lọt vào trận pháp công kích. Được rồi, đa tạ Tiết giáo chủ. Tiết Chấn vừa đi, Tô Thần lập tức cầm lấy trên giá công pháp lật xem. Tô Thần đầu tiên muốn tìm, nhất định là hắn cần nhất kiếm trận. Rất nhanh, Tô Thần đã tìm được một bộ thích hợp công pháp. Đại Nhật Đông Ly kiếm trận. Mặt trời hai chữ, chính là Chí Cương Chí Dương Chí Thánh ý tứ, đây là 1000 năm trước, Đông Ly mạnh nhất kiếm thánh lưu lại kiếm phổ. Tu luyện Đại Nhật Đông Ly kiếm trận yêu cầu hạn chế cực cao. Không phải đối với tu hành người thực lực ngộ tính có yêu cầu, mà là cái này Đại Nhật Đông Ly kiếm trận, cần gom góp chí ít 16 đạo bảo khí phẩm cấp phi kiếm mới có thể thành hình. 16 món bảo khí, đây là một giống như người tuyệt đối không cách nào gánh nổi chi tiêu. Nhưng Tô Thần không lo, hắn hiện tại thế nhưng là khí vương, chính mình liền có thể luyện chế bảo khí. Tô Thần không chút do dự, lập tức quyết định đi học cái này. Hắn lật ra kiếm phổ, bắt đầu cẩn thận chăm chú nhìn lại. Đông Ly Thánh Vực cũng không lo lắng người khác ở chỗ này học trộm công pháp, nguyên nhân rất đơn giản, loại cấp bậc này công pháp, không có mấy năm mấy chục năm lĩnh hội, là căn bản không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Coi như ăn tươi nuốt sống toàn bộ nhìn một lần nhớ kỹ trong lòng, cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì công pháp tu hành có rất nhiều hạn chế, chỉ nhìn một cách đơn thuần một lần là căn bản không đủ. Nhưng Tô Thần có thể mở treo A. Hắn nhìn một lần, liền dư xài, chuyện còn lại, điểm kỹ năng liền có thể bãi bình. Nhìn hơn một canh giờ, cuối cùng, Tô Thần đem kỹ năng mới Đại Nhật Đông Ly kiếm trận kích hoạt lên. Vương cấp đỉnh phong kiếm trận kỹ năng. Điểm đầy cần 500.000 điểm kỹ năng. Tô Thần con mắt cũng không mang nháy một cái, trong giây phút điểm đầy. Hiện tại Tô Thần còn lại 4 triệu điểm kỹ năng, vương cấp công pháp đầy đủ tại điểm đầy 8 hạng. Bất quá Tô Thần cũng không có như vậy lòng tham, hắn bây giờ kỹ năng đã rất nhiều, kỹ năng quá nhiều, rất nhiều đều biết trồng lên, căn bản không dùng được, học quá nhiều cũng là lãng phí. Hắn dự định lại học mấy bộ phòng ngự hình công pháp, luyện thể thuật, cùng cơ sở tu luyện công pháp hay thu tay. Sau 2 canh giờ, Tô Thần kho kỹ năng bên trong nhiều năm hạng kỹ năng mới. Lấy phòng ngự làm chủ cực nguyên hộ thể, vạn pháp bất xâm. Vương cấp luyện thể thuật thiên cương luyện thể thuật, thượng cổ cường thân thuật. Cơ sở chủng loại tu luyện công pháp khổ hải nạp linh thai tức thuật. Cái này 5 hạng công pháp, Tô Thần hao tốn 2 triệu điểm kỹ năng toàn bộ điểm đầy. Hiện tại hắn phòng ngự, thể chất, tu luyện hiệu suất đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Sau đó Tô Thần còn có 5 lần đổi bảo vật cơ hội, hắn cũng không có gì khác mục tiêu, liền đổi 5 phần cực phẩm vật liệu luyện khí. Hôn Nguyên Vẫn Thiết, Quy Nhất Nham, Hư Không Tàng Thi, Cửu Chuyển Yên Trần, Thanh Linh Thánh Thủy. Những tài liệu này đều là ngoại giới hiếm có tiền cũng rất khó mua đến, có những này vật liệu luyện khí, đầy đủ Tô Thần chế tạo hơn 10 món bảo khí. Nhất là kia Hư Không Tàng Thi, là Tô Thần chuẩn bị dùng để chế tạo áo tàng hình tuyệt hảo vật liệu. Chương 158, trở về. Ánh mắt nhất chuyển, Tô Thần về tới Nhất Trọng Thiên. Lúc này Tam Thanh Diệu Pháp hội kết thúc, đến từ các phương đại lục cao thủ cường giả đều đã đang lục tục chuẩn bị rời đi, trên mặt biển lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Tô Thần duỗi lưng một cái, hắn cũng phải trở về, còn phải về một chuyến Nam Cương tìm Diệp Bối Bối, không biết nàng biết được thân thế của mình sau sẽ có cảm tưởng thế nào, nhưng nên đối mặt dù sao vẫn cần đi đối mặt, trốn tránh không phải biện pháp. Rất nhanh, Tô Thần liền về tới khách sạn. Đã thấy trong khách sạn bên ngoài răng đèn kết hoa, tụ tập không ít người. Tô Thần vừa lộ diện, đám người liền nhao nhao tiến lên đón, một mực cung kính hướng phía Tô Thần bái. Chúc mừng Tô giáo chủ mừng đến Diệu Pháp hội người đứng đầu. Tô giáo chủ bị thánh chủ tiếp kiến, nhất định có một phen vận may lớn, ngày sau toàn bộ Đông Ly Hải vực bên trong, đều đem truyền bá Tô giáo chủ nổi danh. Tô Thần một mặt bất đắc dĩ, đám này lĩnh hót, phía trước đoán chừng ngay cả hắn kêu tên là gì đều không hứng thú biết rõ. Hiện tại từng cái ngược lại ưỡn nghiêm mặt đến kết giao tình. Tô Thần không thèm để ý những người này, đang muốn lên lầu lúc, đột nhiên nhìn thấy Lý Huyền cùng Khương Bất Phàm sóng vai mà tới. Khương Bất Phàm, ngươi là nghĩ đến khiêu chiến ta sao? Tô Thần hỏi. Khương Bất Phàm vội vàng nói, Tô Huynh đừng hiểu lầm, Bất Phàm cũng là đến cho Tô Huynh chúc mừng. Bất Phàm cuộc đời không có kính nể qua mấy người, nhưng từ hôm nay trở đi, Tô Huynh chính là Bất Phàm kính trọng đối tượng một trong. Vậy ta còn thật nên cảm thấy vinh hạnh đâu? Lý Huyền cười ha hả nói, Tô ca, tiểu đệ cố ý bố trí tiệc tối, muốn mời Tô ca đi uống 2 chén, không biết Tô ca nhưng có thời gian. Uống rượu coi như xong, ta hôm nay liền muốn rời khỏi thánh vực, tất cả mọi người là cái này giáp vùng biển bên trên tuổi trẻ tuấn tài, về sau liên hệ lui tới cơ hội còn nhiều, không cần thiết gấp tại nhất thời. Tô ca nói đúng lắm, vậy tiểu đệ sẽ không quấy rầy, ngày sau có cơ hội, tiểu đệ nhất định tự mình đi Bắc Huyền Đại Lục bái phỏng. Lý Huyền một cái mặt dịu dàng ngoan ngoãn khiêm cung thái độ. Nhưng khi nhìn ngây người không ít người. Bán si đạo đồng Lý Huyền, cỡ nào cao ngạo người, thế mà lại đối với Tô Thần như vậy tôn sùng lấy lòng, thực sự có chút phá vỡ tam quan. Hơn nữa ngay cả Khương Bất Phàm cũng là như thế, hắn nhưng là bất động minh vương con trai, có thể làm cho hắn cảm thấy kính trọng người, kia là cỡ nào lợi hại. Đại đa số người cũng không biết tại Cửu Trọng Thiên bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ lên. Thương Lam chi chủ đến rồi. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận kinh động. Chỉ thấy từ Thương Lam một mặt âm trầm đi tới. Lý Huyền cùng Khương Bất Phàm đồng thời phòng bị lên. Từ Thương Lam, ngươi thế nhưng là thua không nổi. Ta Tô ca sự tình, chính là ta Lý Huyền sự tình, ngươi dám ở chỗ này xuất thủ, ta nhưng sẽ không ngồi yên không lý đến. Từ Thương Lam hoàn toàn không thấy hai người, nhanh chân đi vào trong khách sạn, ánh mắt nhìn thẳng Tô Thần. Cái nhục ngày hôm nay, Thương Lam vĩnh ghi tại tâm, trong vòng 3 năm, ta nhất định siêu việt ngươi. Tô Thần cười ha ha một tiếng. Từ Thương Lam ngươi ngược lại là có mấy phần chấp nhất, vậy thì tốt, ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi, 3 năm về sau, ta tại Bắc Huyền Đại Lục chờ ngươi, Lý Huyền Khương Bất Phàm, đến lúc đó các ngươi cũng có thể mang người đến quan chiến. Dứt lời, Tô Thần liền cũng không quay đầu lại đi lên lầu. Lúc này Liễu Nguyệt, Khổng Linh Huyên, Tiêu Vũ Thi cũng nghe được động tĩnh đi xuống cầu thang, nghe được Tô Thần lời nói, 3 người họ rất là kinh ngạc. Thần đệ, ngươi làm gì phải đáp ứng Từ Thương Lam khiêu chiến, gia hỏa này đạo khí nơi tay. Thực lực trung quy là rất mạnh. Bất quá thời gian 3 năm, đủ để cải biến rất nhiều chuyện, ta ngược lại thật ra tin tưởng Tô Thần năng lực, 3 năm về sau, Từ Thương Lam có thể ngay cả Tô Thần gót chân đều đã sở không tới đi. Tô Thần cười ha ha. Kỳ thật hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Hắn bất quá là muốn đều cơ hội này, đem những này thế hệ tuổi trẻ cường giả 3 năm sau hấp dẫn đến Bắc Huyền Đại Lục đi mà thôi. Đến lúc đó, Tô Thần nói không chừng có thể cho bọn hắn mượn tay, đi đối phó cái kia cùng Thánh Thiên Tông có liên quan người thần bí. Lúc đến một đoàn người, đi thời điểm, lại trở thành đội 3 người. Bởi vì trở về phương hướng giống nhau, Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi tự nhiên là theo Tô Thần Kết nhóm rời khỏi. Một chiếc to lớn thuyền hoa phiêu phù ở đám mây phía trên, tốc độ cực nhanh. Tô Thần mấy người đều ngồi ở rộng rãi thoải mái dễ chịu thuyền hoa bên trong. Đây là Khổng Linh Huyên một kiện pháp bảo, lơ lửng thuyền, từ Thánh vực bay đến Bắc Huyền Đại Lục, chỉ cần 5 ngày thời gian, tốc độ so Kim Quan Đại Bằng Điểu nhanh hơn gấp đôi nhiều. Lúc này Kim Quan Đại Bằng Điểu cùng Tiêu Vũ Thi phi hành tọa kỵ đều tại lơ lửng thuyền trên bong thuyền nằm sấp nghỉ ngơi, cái khác thần quan nhóm cũng đều tại cái khác trong khoang thuyền. Cái này lơ lửng thuyền mặc dù bề ngoài nhìn xem không lớn, nhưng bên trong không gian cực kỳ rộng lớn, phân ra mấy cái khoang thuyền, đồng thời dung nạp lên 100 người cũng dư xài. Tiên sinh, ngươi mau cùng ta nói một chút về sau chuyện gì xảy ra, ngươi là thế nào đánh bại cái kia Từ Thương Lam, còn có thánh chủ, ngươi nhìn thấy thánh chủ bản nhân sao? Hắn dáng dấp ra sao? Nguyệt Nha Nhi quấn lấy Tô Thần hỏi lung tung này kia lên. Tô Thần chọn nói một chút, đương nhiên thánh chủ đến từ ma tộc tin tức, Tô Thần là làm sao cũng không khả năng nói. Tin tức này nếu như truyền đi, đủ để dẫn phát toàn bộ Đông Lý Hải vực to lớn biển gầm, sợ là có vô số người nguyên nhân quan trọng này mà tín ngưỡng sụp đổ. Nguyệt Nha Nhi nói, làm nửa ngày, nguyên lai tiên sinh ngươi là đi làm tiểu bạch kiểm A, để Vũ Thi tỷ tỷ và vị này Khổng Tức tỷ tỷ nuôi ngươi, mới đem ngươi đẩy lên tên thứ nhất bảo tọa, tiên sinh ngươi làm ta quá là thất vọng. Tô Thần xấu hổ không thôi, hợp lấy cố gắng của ta trong mắt ngươi chính là hư, chỉ để lại một cái làm tiểu bạch kiểm ấn tượng. Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi đều ngầm tự cười trộm đánh tới, hoàn toàn không có đứng ra cho Tô Thần tẩy trắng dự định. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Bầu trời đầy sao hảo quang chiếu rọi tại biển rộng mênh mông bên trên, trong thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí nhiệt liệt. Tô Thần tự thân xuống bếp, làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Khổng Linh Huyên rất là bất ngờ nói, nghĩ không ra thần đệ còn có như vậy một bộ thích bếp nghệ, thật sự là lệnh tỷ tỷ ngoài ý muốn a. Tiêu Vũ Thi nói, Huyên tỷ cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đã ăn rồi Tô Thần làm món ăn, về sau sợ là lại ăn đường sơn chân hải vị đều không khẩu vị. Như thế khoa trương sao? Tô Thần cười nói, Huyên tỷ thử một chút liền biết. Khổng Linh Huyên ôm lấy lòng hiếu kỳ thái, kẹp lên một khối thịt nướng nêm nếm, lập tức con mắt đều phát sáng lên. Quả nhiên không giả. Nói xong, Khổng Linh Huyên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vò rượu. Đây là ta mẫu thân năm đó tự tay ủ chế Phượng Hoàng Cửu, đã có 500 năm lịch sử, thế gian cận tồn không đến 10 đàn, một cái đàn là ta trộm ra, xem ra hôm nay nói là cái gì cũng muốn mở ra. Vò rượu vừa bị xúc lên, trong khoang thuyền liền phiêu khởi một trận nồng đậm mùi rượu. Rượu ngon. Tựa hồ bay tới một trận thời kỳ thượng cổ nguyên khí, làm cho người say mê. Khổng Linh Huyên cười cho đám người rót một ly, nói, cái này Phượng Hoàng Tiểu cực kỳ mãnh liệt, nhất định phải chậm rãi nhấm nháp, không thắng tiểu lực lời nói phải nhanh một chút đình chỉ, không người chỉ cần mấy giọt liền có thể để cho người say chết đi qua. Bành. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Nha Nhi liền tuột xuống tới dưới đáy bàn, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, say bất tỉnh nhân sự. Tô Thần xấu hổ, ngươi tiểu nha đầu này theo xem náo nhiệt gì. Chương 159, đêm về Nam Cương. Khinh Chu Vân thượng hành, nhạc khởi phiên phiên vũ, giai nhân ỷ hiệp vi huân, lương thần chiếu mỹ cảnh. Tô Thần nghiêng theo bệ cửa sổ bên cạnh, phía sau là trăng đêm như ca, vạn dặm sóng cả, trước mặt là giai nhân nhảy múa biết rõ ảnh, hắn cười híp mắt lại, tựa hồ chìm đắm trong cái này hài lòng thời gian bên trong. Huyên tỷ Khổng Tức Vũ đẹp mắt như vậy, ngươi cái này sắc phôi thế mà không có chừng to mắt, ngược lại còn học đòi văn vẻ ngâm lên thơ đến, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Vũ Thi dẫn theo bầu rượu ngồi vào Tô Thần bên người, tơ bạc giống như mái tóc tung bay theo gió, xẹt qua Tô Thần gò má. Tô Thần kéo lên một lọn tóc, tiến đến chóp mũi hít hà. Thật là thơm. Tiêu Vũ Thi trợn nhìn Tô Thần liếc mắt, nhưng không có mảy may kháng cự chi ý. Một khúc rừng múa, Khổng Linh Huyên cũng đi tới Tô Thần bên cạnh ngồi xuống, nàng uống hơi nhiều, ánh mắt mê ly men say mười phần, đúng là chủ động tựa vào Tô Thần trên bờ vai, có chút xinh đẹp đáng yêu gãi gãi Tô Thần cái cằm. Thân đệ, tỷ tỷ nhảy múa có đẹp hay không, ngươi nhưng là bây giờ trên đời cái thứ nhất thưởng thức được ta khiêu vũ nam nhân. Tô Thần bắt lấy Khổng Linh Huyên tường tận mềm mại tay nhỏ, nhảy quá tốt rồi, duy nhất không được hoàn mỹ chính là bao lấy quá che giấu, thiếu đi mấy phần nguyên thủy mỹ cảm. Tiểu phôi đản. Khổng Linh Huyên một cái đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Tô Thần ngực, sau đó cả người trượt đi, ngã xuống Tô Thần trên đùi, nửa tỉnh nửa say ở giữa nỉ non hỏi, thần đệ, nếu như tỷ tỷ và Vũ Thi ngươi chỉ có thể chọn một, vậy ngươi tuyển ai? Huyên tỷ ngươi uống nhiều. Tiêu Vũ Thi gương mặt tường đỏ, vấn đề này cũng quá lung túng. Lựa chọn. Tô Thần ta mị cười một tiếng, nắm chặt nắm đấm nói, ta tất cả đều muốn. Chán ghét. Xấu lắm. Đi, chúng ta đi bong tàu hóng hóng gió, không để ý tới cái này tiểu phôi đản. Mới vừa rồi còn trái ôm phải ấp Tô Thần, nháy mắt liền lưu lạc làm người cô đơn. Liễu Nguyệt cùng Nguyệt Nha Nhi đã sớm đã ngủ. Tô Thần ngượng ngùng cười một tiếng, quay người ghé vào trên bệ cửa sổ, đối với biển rộng mênh mông nôn mửa liên tu. Mẹ kiếp, rượu này thật liệt. Sau 5 ngày, Bắc Huyền Đại Lục, Đông Hải Bờ. Thần đệ, thiên hạ không có tiệc không tan, huyên tỷ cũng nên trở về, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại, mong rằng trân trọng. Khổng Linh Huyên lưu luyến không rời nói. Kỳ thật nàng rất muốn đi Bắc Huyền Đại Lục lưu thêm mấy ngày, nhưng nàng sợ hãi, có lẽ chính mình một khi tiến vào Bắc Huyền Đại Lục, sẽ không cam lòng lại rời đi. Tiêu Vũ Thi cao lạnh 10 phần nói, ta cũng muốn trở về bế quan tinh tu. Tô Thần cười nói, làm sao cảm giác các ngươi là muốn tránh lấy ta cũng như thế. Ta có đáng sợ như vậy. Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi liếc nhau, miệng đồng thanh nói, tặng ngươi một câu lời nói, người trí tiện thì vô địch. Nói xong, lơ lửng thuyền liền lập tức quay đầu lên phía bắc bay mất. Nguyệt Nha Nhi cười chồng nói, tiên sinh, ngươi tán gái kỹ thuật còn cần phải tinh tiến A. Tô Thần. Ngồi lên kim sĩ đại bằng điểu, một đoàn người tiến vào Bắc Huyền Đại Lục, rất nhanh liền quay trở về Thiên Cương Thành, trực tiếp rơi xuống Thiên Xu Viện bên trong. Ra ra. Nguyệt Nha Nhi cười hì hì chạy hướng Hạ Hoài Cổ. Hạ Hoài Cổ đi về phía Tô Thần, cười hỏi, giáo chủ, không biết chuyến này nhưng có thu hoạch. Cũng không có cái gì, chính là tùy tiện được cái tên thứ nhất, gặp mặt một chút thánh chủ mà thôi. Hạ Hoài Cổ hơi gật đầu, không cần nhục chí, ngươi dù sao chỉ có ngưng thần cảnh tu vi, có thể có cơ hội tham dự Tam Thanh Diệu Pháp Hội, mở mang kiến thức một chút các phương đại lục đỉnh cấp thiên tài cao thủ chính là một lần hiếm có đã trải qua, lần sau đón thêm lại. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Liễu Nguyệt vừa cười vừa nói, giáo chủ lần này tại Tam Thanh Diệu Pháp Hội bên trên đại xuất danh tiếng, lực áp từ Thương Lam, Lý Huyền, Khương Bất Phàm các loại một đám Đông Ly Hải vực tuổi trẻ cường giả, Chu Ma Bảng mừng đến tên thứ nhất. Lấy được thánh chủ đặc chiêu, tiến vào tầng 10. Bành! Hạ Hoài Cổ trực tiếp té xỉu đi qua. Tô Thần xấu hổ không thôi, có như vậy kích thích sao? Hắn liền vội vàng đem Hạ Hoài Cổ dịu dắt đứng lên, cho hắn uống một viên linh đan, một lát sau Hạ Hoài Cổ mới yêu ớt tỉnh lại. Ta vừa rồi. Không nghe lầm chứ? Ngươi thật sự nhìn thấy thánh chủ rồi. Tô Thần hơi gật đầu, đương nhiên là thật sự, mặc dù chỉ gặp một mặt, nói chuyện cũng không nhiều, nhưng vẫn là để Tô Mỗ được ích lợi không nhỏ. Hạ Hoài Cổ tình khó tự điều khiển xông vào đại điện, quy lệ tại Tam Thanh Đạo Tổ giống như trước một mặt thành kính nói, Tam Thanh Đạo Tổ hiền linh, ta Bác Huyền Chính Thanh Giáo cuối cùng sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài, lao già ta coi như hiện tại chết đi, cũng có thể nhắm mắt. Nói xong, Hạ Hoài Cổ liền quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, không có hô hấp. Ra ra! Ra ra ngươi đừng chết ta! Nguyệt Nha Nhi khóc xông tới. Tô Thần ngạc nhiên, ta dựa vào, lao gia tử ngươi làm cái gì vậy? Hắn liền vội vàng tiến lên. Lấy ra một nắm lớn tục mệnh đan, toàn bộ nhét vào Hạ Hoài Cổ trong miệng. Khu khu. Hạ Hoài Cổ tại tục mệnh đan dưới trợ giúp, lại dần dần khôi phục khí tức. Ta vừa rồi, tựa hồ gặp được Tam Thanh Đạo Tổ hình dáng, hắn lão nhân ngồi ở Hoàn Vũ Tinh Thần Ngưng Tuyệt Bồ Đoàn bên trên, đối với ta mỉm cười. Tô Thần nhịn không được liếc mắt, lao ra tử ngươi đây cũng quá dọa người. Hạ Hoài Cổ cuối cùng không có chết thành, Tô Thần cũng yên tâm lại, cũng lấy cớ muốn ra ngoài dạo chơi một đoạn thời gian. Ngay cả ngày đó tiệc ăn mừng cũng không có tham gia, liền một đường xuôi nam, bay hướng Nam Cương. Rời đi Nam Cương đã có thời gian nửa năm, Tô Thần cũng không nghĩ đến mình có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trưởng thành đến bây giờ tình trạng, bây giờ trở về, hẳn là cũng xem như áo gấm về làng đi. Bất quá Tô Thần cũng không tính cao điệu trở về, dù sao hắn mục đích của chuyến này dẫn theo đi Diệp Bối Bối, thánh chủ thời gian có hạn, không thể trì hoãn quá lâu. Vấn đề duy nhất chính là... Diệp Bối Bối có nguyện ý hay không đi thánh vực gặp thánh chủ? Dù sao không hiểu ra sao có thêm một cái cha ruột đi ra, cho dù ai cũng sẽ không lập tức tiếp nhận. Nếu như Diệp Bối Bối thực sự không muốn đi lời nói, Tô Thần khẳng định cũng sẽ không cường cầu, nhưng lời nói vẫn có tất yếu truyền đạt đến, dù sao thánh chủ chỉ sợ ngày giờ không nhiều, bỏ lỡ cơ hội lần này, Diệp Bối Bối sợ là cũng không còn cách nào nhìn thấy thân nhân của mình. Một đường nhanh như điện chớp, lúc đến Tô Thần dùng nửa tháng mới đến Thiên Cương Thành. Nhưng lần này đi chỉ dùng không đến 2 canh giờ, Tô Thần liền bay đến Thương Mãng Sơn, tiến vào Nam Cương giới nội. Không có tại Thương Mãng Sơn dừng lại, Tô Thần bay thẳng hướng Long Quốc. Quay về quê cũ, Tô Thần trong lòng tự nhiên có thật nhiều cảm khái, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bay thẳng đến Hoàng hậu tẩm cung. Tránh đi Hoàng cung thị vệ, Tô Thần trực tiếp rơi xuống trên nóc nhà, lại nghe trong tẩm cung truyền đến một trận lốp bốp âm thanh. Hồ, đưa tiền đưa tiền. Diệp Bối Bối thanh âm phách lối truyền đến. Tô Thần xấu hổ. Các ngươi cái này tháng ngày qua cũng quá nhàn nhã. Thâm tư khẽ động, Tô Thần trực tiếp thuấn di đến trong tẩm cung. Ngoại trừ Diệp Bối Bối bên ngoài, vây quanh ở mạn trược trước bàn còn có Lâm Nguyệt Nhu, Trinh Đức, cùng Sở Yên Nhiên. Tô Thần lúc này đứng tại Diệp Bối Bối sau lưng, Lâm Nguyệt Nhu ba người họ thấy được Tô Thần, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, vô cùng kinh hỉ. Tô Thần đối với các nàng làm cái suy tâm thanh thủ thế, đi lên một tay bịt Diệp Bối Bối ánh mắt. A a a. Đang bận lấy tiền Diệp Bối Bối đột nhiên bị giật nảy mình, Hắc Long trường thương thuận thế liền đâm tới, lại dường như đâm vào một bức tường đồng vách sắt bên trên, căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chương 160, mang đi Diệp Bối Bối. Vừa thấy mặt đã dùng Hắc Long thương đâm ta, ngươi là nghĩ mưu hại thân phu sao? Nghe được Tô Thần âm thanh truyền đến, Diệp Bối Bối lập tức thần sắc vui mừng, vội vàng chuyển người qua đi xem hướng Tô Thần. Sau đó một quyền nện hướng Tô Thần. Đau quá. Diệp Bối Bối vội vàng lắc lắc cánh tay, sợ hãi than nói, Tô Thần, ngươi đi ra ngoài một chuyến thực lực lại tiến bộ không ít ta rõ ràng đều đã đột phá trúc cơ cảnh, đánh ngươi thế mà đều không phản ứng. Nghe được Diệp Bối Bối lời nói, Tô Thần cũng là có chút ngoài ý muốn, nhìn kỹ, Diệp Bối Bối khí tức đột nhiên so trước đó tăng lên không ít, đã bước vào trúc cơ cảnh trong hàng ngũ. Nhưng nghĩ đến nha đầu này phụ thân thế nhưng là luân hải cảnh siêu cấp cường giả, Tô Thần cũng liền bình thường trở lại. Cái này đoán chừng hay là bởi vì Nam Cương Thiên Địa nguyên khí tương đối mỏng manh nguyên nhân, tăng thêm Diệp Bối Bối lại không có danh sư dạy bảo, tu hành hoàn toàn dựa vào tự giác, nếu như cho nàng sáng tạo thích hợp điều kiện, Diệp Bối Bối hiện tại đột phá ngưng thần cảnh đều cũng có khả năng. Bệ hạ, Nô Vương, Chủ nhân, Lâm Nguyệt Nhu, Trinh Đức, Sở Yên Nhiên ba người họ đứng dậy hướng phía Tô Thần hành lễ. Tô Thần gật đầu cười, đi lên đem Lâm Nguyệt Nhu cùng Trinh Đức ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi, những ngày này qua còn tốt sao? Lâm Nguyệt Nhu nói, hết thảy mạnh khỏe, Nguyệt Nhu hiện tại mỗi ngày duy nhất phải việc làm chính là tu luyện, không bao lâu, Nguyệt Nhu cũng có thể đột phá thiên cảnh. Trinh Đức nói, Nô Vương xin yên tâm, Trinh Đức nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận trong cung an nguy, tuyệt không hạng giá áo túi cơm dám đến mạo phạm. Bị Tô Thần không nhìn Sở Yên Nhiên ở một bên khóc sướt mướt nói, chủ nhân ngươi không công bằng, làm sao không quan tâm ta. Tô Thần hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải là tại Thương Mãng Sơn Nha, chạy thế nào tới nơi này? Trong cung ở quen thuộc, trong núi chờ đợi mấy ngày sẽ không thích ứng, ta cùng muội muội đều chuyển tới trong cung đến ở. Ngươi ngược lại là biết hưởng thụ. Tô Thần nói, các ngươi thu thập một chút, đêm nay ta ở chỗ này ở, Bối Bối, ngươi đi theo ta một chút, lần này ta quay lại là chuyên môn tìm ngươi thương lượng một việc. Chuyên môn quay lại tìm ta. Diệp Bối Bối hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là theo Tô Thần đi tới hậu điện trong tiểu hoa viên. Đi tới đình nghỉ mát ngồi xuống, Tô Thần chỉnh lý lại một chút suy nghĩ, đem liên quan tới thánh chủ sự tình nói cho nàng. Diệp Bối Bối sau khi nghe xong, nguyên bản trên mặt hoạt bát vui sướng tiếu dung, trong nháy mắt tan thành mây khói. Tô Thần lần thứ nhất tại trên mặt của nàng nhìn thấy nghiêm túc như thế vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên việc này đối nàng vẫn là mang đến nhất định đả kích ta. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị an ủi Diệp Bối Bối thời điểm, nàng đỗng nhiên nói, nguyên lai cha ta không phải con trai tinh à. Con trai tinh. Thiếu nữ ngươi đây là cái gì thần kỳ não mạch kín, bởi vì là bị đặt ở vỏ sò bên trong phiếu lên mở, cho nên liền cho là mình là con trai tinh con gái. Đây không phải trọng điểm, ngươi có muốn hay không đi gặp cha của ngươi? Có lẽ đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi nguyện ý đi, ta sáng mai liền mang ngươi xuất phát, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Diệp Bối Bối suy tính một lát, nói, cha ta hắn dáng dấp hung không hung. Tô Thần nói, còn tốt, nói chuyện rất tùy tính, cười rộ lên rất lớn tiếng. Vậy ta đi. Diệp Bối Bối cái này đáp ứng. Tô Thần thật bất ngờ, ngươi liền không nhiều suy tính một chút. Không có gì tốt suy tính, mặc dù năm đó là hắn vứt bỏ ta, nhưng ta suy đoán hắn khẳng định cũng có nan ngôn chi ẩn, không người ta cái này khả ái con gái ai sẽ cam lòng vứt bỏ đâu, hiện tại hắn muốn gặp ta. Vậy ta liền đi gặp hắn một lần, cho dù là đi làm mặt mắng hắn hai câu, cũng so với mình không minh bạch sinh muộn khí mạnh hơn. Tô Thần cười, nha đầu này nội tâm quả nhiên vẫn là rất cường đại rất rộng lượng. Một điểm này ngược lại là có chút thánh chủ di truyền. Đã quyết định, vậy liền sớm điểm đi ngủ đi, sau khi trời sáng ta liền mang người xuất phát. Tô Thần nói. Diệp Bối Bối hơi gật đầu. Đúng rồi, ta đây có chút đan dược, ngươi cầm đi cho sư phụ ngươi ăn, có thể bảo đảm hắn mấy chục năm thọ nguyên. Thật sự. Vậy thì tốt quá, ta đây liền đi tìm sư phụ. Cầm Tô Thần đan dược, Diệp Bối Bối hấp tấp chạy đi. Tô Thần cũng trở về đến trong tầm cung, lúc này phòng đã bị Lâm Nguyệt Nhu các nàng thu thập sạch sẽ. Lâm Nguyệt Nhu tiến lên nói, bệ hạ đêm tối đi gấp, nhất định là mệt nhọc, để thần thiếp phục thị ngài tắm rửa đi. Tô Thần hơi gật đầu, lại nhìn một chút Trinh Đức cùng Sở Yên Nhiên, nói, cùng đi đi. Ban đêm. Cần đều vui mừng. Một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau. Tô Thần bên cạnh Diệu Thể đang nằm, ba người họ tại Tô Thần dưới thế công quăng mũ cởi giáp, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tô Thần đứng dậy mặc quần áo tử tế, tự thân xuống bếp làm một trận phong phú bữa sáng, đặt ở bên giường, sau đó liền đi tìm tới Diệp Bối Bối, mang theo hắn rời khỏi hoàng cung. Tô Thần vốn muốn đi thăm hỏi một chút mẫu hậu, nhưng là không khéo, Hoa Quý Phi đi phương Bắc nghỉ mát. Ghé vào trên người của ta đi. Tô Thần nói, triển khai phong lôi hỏa thần dực, lại tại Diệp Bối Bối trên người bao phủ một tầng thần văn kết giới, miễn cho nàng bị trên cánh hỏa diễm bị phỏng. Diệp Bối Bối cũng đã làm giòn, trực tiếp ngồi xuống Tô Thần trên bờ vai, một chút cũng không có tị húy chi ý. Thật nhanh à, Tô Thần ngươi bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì, ta rõ ràng đã đột phá trúc cơ cảnh, tại sao cảm giác cùng ngươi thực lực sai biệt ngược lại càng lúc càng lớn đâu? Diệp Bối Bối tò mò hỏi. Người tu hành phân trúc cơ, ngưng thần, thoát thai, luân hải bốn đại cảnh giới, ta hiện tại đã đột phá thoát thai cảnh, so ngươi cao hơn hai cái đại cảnh giới. Ngươi thật đúng là cái đồ biến thái, đi ra nửa năm liền trưởng thành nhiều như vậy, không bằng về sau ta với ngươi đi ra sông Sáo đi, luôn là chờ ở Nam Cương, thực sự không có gì tiến bộ không gian, muốn tìm người đánh một trận đều không có đối thủ. Nguyên bản nàng muốn lưu tại Nam Cương, là lo lắng sư phụ thân thể, hôm qua thiên sư phụ ăn Tô Thần đan dược về sau, thọ nguyên trên diện rộng tăng trưởng, thoáng cái trẻ lại không ít, cũng liền không tới phiên nàng lo lắng. Tốt! Tô Thần tự nhiên là không có ý kiến gì. Dù sao hiện tại Nam Cương hết thảy thái bình, người thần bí không đến phía trước, cơ bản sẽ không ra tình huống gì, Diệp Bối Bối như là đã đột phá trúc cơ cảnh, kia tiếp tục lưu lại Nam Cương xác thực không có gì phát triển. Bất quá Tô Thần cảm thấy, thánh chủ hiện tại muốn gặp Diệp Bối Bối, không có khả năng chỉ là đơn thuần nhận nhau một chút, nói không chừng thánh chủ đối nàng tương lai có khác quy hoạch cũng không nhất định. Đương nhiên, lấy Diệp Bối Bối tính tình, có thể hay không thuận theo thánh chủ, chính là hai chuyện khác nhau. Chẳng sao đi gấp. Tô Thần bay 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lần nữa đến Đông Ly Thánh Vực. Tô Thần đáp xuống trên bờ biển, đang do dự còn như thế nào đi tầng 10 lúc, Tiết Chấn liền xuất hiện ở trên bờ biển. Hắn nhìn thấy Diệp Bối Bối, lập tức không người tiến lên, nói, tham kiến đại tiểu thư. Phu quân, hắn là ai? Diệp Bối Bối đối với người ngoài vẫn còn có chút phòng bị, theo bản năng lui về phía sau hai bước, bắt được Tô Thần cánh tay. Lời này vừa ra, Tô Thần liền biết muốn hỏng việc. Quả nhiên! Tiết Chấn một mặt không thể tin ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Thần. Tô Thần, ngươi còn là người sao? Đại tiểu thư mới 12 tuổi a, tiểu tử này làm sao có thể hạ thủ được? Chương 161, Trảm Dạ Kiếm. Tô Thần cũng là phiền muộn, tức giận trừng Diệp Bối Bối đồng dạng. Dọc theo con đường này, nàng đối với Tô Thần đều là gọi thẳng tên, làm sao hết lần này tới lần khác đến nơi này sửa lại xưng hô, đây tuyệt đối là cố ý. Tiết giáo chủ đừng hiểu lầm, trong này là có lấy ẩn tình. Tô Thần không dám hàng hồ. Liền vội vàng đem hắn và Diệp Bối Bối sự tình giải thích một phen. Tiết Chấn nghe xong, trên mặt vẻ giận dữ mới dần dần thu liễm lại đến, nói, cho dù như thế, ngươi biết rõ Bối Bối tiểu thư mới 12 tuổi, vẫn là cưới nàng qua cửa, cái này như cũng là không đúng sự tình, ngươi dạng này để Bối Bối tiểu thư về sau như thế nào lấy chồng. Tô Thần còn chưa mở miệng, Diệp Bối Bối trước không vui, ngươi nha ai vậy, ta sự tình ai cần ngươi lo nha, ngươi là cha ta hay là ta ca. Tiết Chấn bị Diệp Bối Bối một trận dỗi. Lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, liền vội vàng không người nói, tiểu thư chớ nên hiểu lầm, tại hạ Tiết Chấn, chính là Đông Ly Thánh Vực giáo chủ, cũng là thánh chủ thân truyền đệ tử, Tiết Chấn cũng là quan tâm Bối Bối tiểu thư, như có vượt qua chỗ, còn xin Bối Bối tiểu thư thứ lỗi. Bớt nói nhảm, không phải thánh chủ muốn gặp ta nha, ngươi trực tiếp dẫn ta đi gặp hắn chẳng phải được. Diệp Bối Bối sữa hung nói. Tiết Chấn hơi gật đầu, lập tức mang theo Tô Thần cùng Diệp Bối Bối truyền tống đến tầng 10, tiến vào thần điện thời điểm. Tiết Chấn cản lại Tô Thần, nói, thánh chủ chỉ thấy Bối Bối tiểu thư, người ta ngay tại bên ngoài chờ đi. Tô Thần nhún vai, tùy ý đi đến một bên trên bậc thang khoanh chân ngồi xuống, kiên nhẫn bắt đầu chờ đợi. Nói thật, Tô Thần vẫn là thật lo lắng Diệp Bối Bối, không phải lo lắng thánh chủ sẽ đối với nàng bất lợi, mà là lo lắng Diệp Bối Bối cái này tiểu bạo tính tình có thể hay không tùy thời nổi bão, nha đầu này bưu đứng lên, sợ là cha ruột cũng dám đánh. Đinh, hôm nay tuyên bố nhiệm vụ, tiến vào thần điện đào bảo. Thành công ban thưởng 50.000 điểm kỹ năng. Đang tại Tô Thần nhắm mắt dưỡng thần lúc, chợt nghe hệ thống âm thanh truyền đến. Cuối cùng chờ đến, đã lâu đào bảo nhiệm vụ. Hắn đã nhẫn nhịn mấy tháng không có làm nhiệm vụ hàng ngày, mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày sau khi thất bại, ngày thứ nhì điểm kỹ năng ban thưởng cũng sẽ tăng thêm không ít. Tích lũy lâu như vậy, ban thưởng đã dâng lên đến rồi 50.000. Cũng chỉ có đào bảo nhiệm vụ, mới có thể câu lên Tô Thần hứng thú. Hai tay mở ra, một chương màu vàng bản đồ kho báu xuất hiện tại Tô Thần trong tay. Bảo Dương tọa độ ngay tại sau lưng trong thần điện, khoảng cách không đến 1.000 mét, Tô Thần trực tiếp liền có thể thuấn di đi qua. Nhưng là Tiết Chấn còn tại bên người, Tô Thần trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tránh đi hắn. Tiết giáo chủ, ta có thể đi phụ cận dạo chơi sao? Tùy ngươi. Tiết Chấn này sẽ tâm tư tựa hồ cũng không ở Tô Thần trên người, chỉ cần hắn không vào thần điện, đi nơi nào hắn đều không có gì đáng kể. Tô Thần dạo bước mà đi, chỉ chốc lát sau liền vây quanh thần điện khác một bên. Tránh đi Tiết Chấn ánh mắt về sau, Tô Thần lập tức thuấn di đi tới tàng bảo địa điểm. Đây là thần điện bên trong một gian trồng chất tạp vật gian phòng, trống rỗng, không có gì đặc biệt. Tô Thần cầm lấy ngư trường kiếm, trực tiếp mở ra mặt đất, đem chôn giấu dưới đất bảo dương đào lên. 3. Tô Thần trực tiếp mở ra bảo dương. Chỉ thấy quang mang lóe lên, bảo dương biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một trường tấm thẻ màu đỏ xuất hiện tại Tô Thần trong tay. Lại là thẻ triệu hoán sao. Tô Thần nhìn kỹ, đã thấy trên thẻ viết là ngẫu nhiên đổi thẻ 5 chữ. Giám định thuật. Ngẫu nhiên đổi thẻ, có thể tùy cơ đổi một kiện đến từ 3.000 thế giới bí bảo. Thuần ngẫu nhiên sao? Đó không phải là cực nhân phẩm. Tô Thần sờ lên tại hắn trên cánh tay bơi lội vận may cá chép, nói, cá chép, ban thưởng ta hảo vận. Tô Thần lúc này sử dụng ngẫu nhiên đổi thẻ. Đinh, chúc mừng ký chủ đổi được một kiện cấp S bí bảo Thiên Thượng Kim. Thiên Thượng Kim. Nghe tên là cái thứ tốt ta. Sau đó một khối lớn chừng bàn tay đá cuội liền xuất hiện ở Tô Thần trong tay. Tảng đá. Tô Thần sững sờ, đây nên sẽ không theo phỉ thúy nguyên thạch đồng dạng tảng đá nha, hẳn là bên trong cất giấu bảo ngọc. Giám định thuật. Thiên Thượng Kim, đến từ tiên giới một khối đá cuội, mặc dù chính là một khối đá bình thường, nhưng bởi vì bị tiên nhân dẫm qua, cho nên ẩn chứa một sợi tiên khí, là chế tạo pháp bảo cực phẩm vật liệu. Thần hắn sao chính là bị tiên nhân dẫm qua tảng đá vụn. Cái đồ chơi này thế mà cũng có thể dùng để chế tạo pháp bảo. Vẫn là cực phẩm vật liệu. Tô Thần có chút tinh thần hoảng hốt. Một khối tảng đá vụn, cũng bởi vì bị tiên nhân dẫm qua một cước, thế mà liền biến thành cực phẩm tài liệu. Tiên nhân lực lượng cũng quá kinh khủng a. Thu hồi Thiên Thượng Kim, Tô Thần lắc đầu, thuấn di rời khỏi thần điện. Trở lại thần điện trước cửa chính, Tô Thần lần nữa lao tăng nhập định, bắt đầu minh tưởng. Lần ngồi xuống này, liền đi qua 3-4 canh giờ. Diệp Bối Bối cuối cùng từ trong thần điện đi ra. Bối Bối tiểu thư, ngài thật sự không có ý định lưu tại thánh vực sao? Nơi này chính là toàn bộ Đông Ly Hải vực trung tâm, ngài lưu tại nơi này, có thể đạt được ưu tú nhất danh sư dạy bảo, có thể trình độ lớn nhất phát huy ngài tiềm lực, để thực lực của ngài phát triển không ngừng. Tiết Chân tiến lên nói. Diệp Bối Bối lại đều không có để ý hắn, trực tiếp đi đến Tô Thần bên người, nắm lấy cánh tay của hắn nói, chúng ta trở về đi. Tô Thần ngẩn người, cũng không có hỏi nhiều, gật đầu nói, được. Lại tại lúc này, thanh chủ thanh âm giả nua đột nhiên truyền đạt đến Tô Thần trong đầu. Tiểu gia hỏa, thay ta chiếu cô ta Bối Bối, đây là lão hủ đời này sau cùng thỉnh cầu. Vừa dứt lời, một thanh phi kiếm từ thần điện bên trong bay ra, rơi vào Tô Thần trong tay. Phi kiếm này toàn thân thuần trắng, hiện ra thánh khiết quang minh, ánh mắt rơi vào trên thân kiếm trước mắt, tựa hồ ngay cả linh hồn đều chịu đựng một trận tẩy lễ đồng dạng, trong lòng trở nên vô cùng an tường yên tĩnh. Lại là Trảm Dạ kiếm. Đây chính là đi theo thánh chủ hơn ngàn năm thượng phẩm đạo khí, nghĩ không ra thánh chủ sẽ đem Trảm Dạ kiếm ban cho ngươi. Tiết Chấn quá sợ hãi, trong mắt hiện lên một sợi nhỏ bé không thể nhận ra ghen tị và tham lam. Thượng phẩm đạo khí. Tô Thần cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, phải biết từ Thương Lam Diệt Tuyệt kiếm, tựa hồ cũng vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm đạo khí mà thôi, cái này thượng phẩm đạo khí, chỉ sợ tại toàn bộ Đông Lý Hải vực bên trong, đều là gần như không tồn tại tồn tại a. Thánh chủ rõ ràng sẽ đem cường đại như vậy pháp bảo ban cho hắn, thực sự ngoài dự liệu. Đây chính là để hắn bảo hộ Diệp Bối Bối thẻ đánh bạc sao? Tô Thần hít sâu một hơi, thu hồi Trảm Dạ kiếm, quay người đối với thần điện bái, mời thánh chủ yên tâm, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương Bối Bối một cái lông tơ. Chớ cùng hắn nói nhảm. Diệp Bối Bối nắm lấy Tô Thần liền bay khỏi tầng 10. Một đường bay ra Đông Ly Thánh vực, đi tới mênh mông trên đại dương bao la, Tô Thần mới nhịn không được hỏi, thánh chủ đều nói gì với ngươi? Hắn chính là cái ném vợ khí nữ vương bắt đảng, không cần thiết để ý nàng, hắn nghĩ đi chết liền để hắn đi chết tốt. Diệp Bối Bối tựa hồ là thật sự rất tức giận, nhưng lại không chịu nói thêm cái gì, Tô Thần gặp nàng tấm này cố nén không khóc bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút đau lòng lên. Ghé vào trên người của ta ngủ một giấc đi, ta có ngươi trở về. Ân. Diệp Bối Bối chăm chú ghé vào Tô Thần sau lưng ôm lấy hắn, nước mắt giọt giọt hạ xuống, làm ướp Tô Thần bả vai, nhưng thủy chung không có phát ra nửa điểm âm thanh. Chương 162, bắt đầu luyện bảo khí. Lần nữa trở lại Nam Cương, đã là 5 ngày sau đó. Trở về không cần thời gian đang gấp, Tô Thần cũng không có chăng sao đi gấp, mà là mang theo Diệp Bối Bối trên biển cả du ngoạn một trận, giúp nàng hòa hoãn một chút cảm xúc, mấy ngày kế tiếp hiệu quả không tệ, chí ít Diệp Bối Bối mặt ngoài đã khôi phục như lúc ban đầu, lại trở nên tùy tiện đứng dậy. Nhưng Tô Thần còn có thể nhìn ra, kinh lịch việc này về sau, trước kia thiên chân vô tả thời gian, tựa hồ là cách Diệp Bối Bối càng ngày càng xa. Đây cũng là trong đời không thể thiếu trưởng thành kinh lịch đi, Tô Thần vẫn là rất tin tưởng Diệp Bối Bối có thể chịu đựng được. Tô Thần tại Nam Cương chờ đợi 6 ngày. 2 ngày thời gian làm bạn mẫu hậu Hoa Quý Phi, 2 ngày quy hoạch một chút Diệp Bối Bối sau khi rời đi chính vụ an bài, cuối cùng 2 ngày Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, hạn chế tạo gấp gáp nhóm lớn linh khí đan dược, dùng để võ trang Nam Cương người tu luyện sức chiến đấu, mặt khác còn truyền bá rất nhiều đến từ Bắc Huyền Quốc công pháp tu hành. Nam Cương đi qua cường giả thưa thớt, là bởi vì có yêu tộc cấm chế, bất kỳ cái gì có manh mối thiên tài cường giả còn chưa quật khởi trước, đã bị yêu tộc theo dõi, căn bản khó có trưởng thành không gian, nhưng bây giờ yêu tộc đã bị thu phục, tạm thời không có loạn trong giặc ngoài, hoàn toàn nên đón những người tu luyện hoàng kim thời gian. Lại thêm Tô Thần mang tới công pháp phụ trợ, mấy năm này thời gian bên trong, nói không chừng cũng có thể đản sinh ra một nhóm tuổi trẻ thiên tài cường giả. Tô Thần có thể bảo hộ Nam Cương nhất thời, nhưng không bảo vệ được một thế, nghĩ muốn an ổn phồn vinh phát triển tiếp, vẫn còn cần càng nhiều năm hơn nhẹ huyết dịch. Như thế sau 6 ngày, Tô Thần liền cáo biệt Lâm Nguyệt Nhu đám người, mang theo Diệp Bối Bối bắt đầu lên phía Bắc. Một đường nhanh như điện chớp, hơn nửa ngày sau, Tô Thần lần nữa trở về Thiên Cương Thành. Thật là lớn thành trì. Mặc dù phía trước đi qua Đông Ly Thánh Vực, nhưng tới lui vội vàng, Diệp Bối Bối cũng không có quan sát quá cẩn thận, nhưng lần này đi tới Thiên Cương Thành, Diệp Bối Bối nhưng là sợ hãi thán phục tại tòa thành lớn này to lớn bao la hùng vĩ, đi ở náo nhiệt phồn hoa trên đường cái, nhịn không được lưu luyến quên về. Về sau có rất nhiều cơ hội nhìn, ta trước dẫn ngươi đi Thái Ngô Viện nhập học đi, nơi đó là tu hành nơi tốt. Diệp Bối Bối hơi gật đầu. Vừa tiến vào Thái Ngô Viện, Tô Thần liền thấy Nguyệt Nha Nhi cưỡi Kim Huyền Vũ tại trong bụi hoa tản bộ. Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy Tô Thần quay lại, lập tức vô vô Kim Huyền Vũ mai rùa, cùng một chỗ tiến lên nên tiếp. Nhìn thấy Tô Thần bên người Diệp Bối Bối, Nguyệt Nha Nhi lập tức lộ ra một mặt cười xấu xa, tiên sinh, ngươi không phải là đi ra dạo chơi nha, làm sao dạo chơi một chuyến lại mang theo cái tiểu tỷ tỷ quay lại, ngươi sẽ không phải là đi tán gái đi. Tô Thần vừa cười vừa nói, đây là của ta lão bằng hữu Diệp Bối Bối, nàng mới 12 tuổi, so với ngươi còn nhỏ. Cái gì? Nguyệt Nha Nhi dọa đến nhảy lên. Vội vàng bay đến Diệp Bối Bối bên người đánh giá nhiều lần, nhìn xem nàng ngạo nghệ ưỡn lên sung mãn dáng người, nhìn lại mình một chút vùng đất bằng phẳng ván giặt đồ, lập tức khóc không ra nước mắt đứng lên, ngươi gạt người, nàng làm sao có thể còn nhỏ hơn ta không tin. Nàng gọi Nguyệt Nha Nhi, là của ta tiểu tùy tùng, ngươi về sau hãy cùng nàng ở cùng nhau đi. Tô Thần đối với Diệp Bối Bối nói. Diệp Bối Bối gật đầu cười, đi ra phía trước sờ lên Nguyệt Nha Nhi đầu, nói, Nguyệt Nha Nhi tỉ tỉ, đừng khóc đừng khóc. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, cam đoan có thể để ngươi trở nên giống như ta trước sau lồi lõm. Tô Thần nghe được Diệp Bối Bối lời nói, đều có chút xấu hổ lên. Thật sự, Nguyệt Nha Nhi trước mắt một mặt, lập tức thân mật kéo lên Diệp Bối Bối cánh tay, liễu diễu hàn huyên. Rõ ràng là vừa gặp mặt, lại dường như đã biến thành hảo hữu chí giao. Bất quá như vậy cũng tốt, Diệp Bối Bối những ngày này vẫn luôn tại Thung Lũng Kỳ, có cái Nguyệt Nha Nhi bồi tiếp nàng giải buồn cũng là không sai. Mang theo Diệp Bối Bối đi tìm viện trưởng làm thủ tục nhập học về sau, Tô Thần liền dẫn nàng đi tới phòng trúc, tự thân xuống bếp làm một trận cá nướng, sau đó liền để Nguyệt Nha Nhi mang theo nàng đi trong sơn cốc bốn phía dạo chơi, làm quen một chút hoàn cảnh mới. Tô Thần thì là thừa cơ rời khỏi Thái Ngô Viện, đi một chuyến Liêu gia, tìm Liễu Nguyệt lấy ra hắn để Liễu Nguyệt trong khoảng thời gian này thu mua các loại linh dược cùng linh quáng. Đại Nhật Đông Ly kiếm trận đã sớm điểm đầy, nhưng cần 16 món bảo khí phi kiếm mới có thể tạo thành hoàn chỉnh kiếm trận. Tô Thần chuẩn bị bắt đầu luyện chế bảo khí. Giáo chủ, ngài muốn đồ vật đều đã thu mua tốt, hơn nữa lần này nội thành không ít đại gia tộc còn đủ từng người cống hiến một nhóm linh bảo, chúc mừng chủ giáo tại Tam Thanh Diệu Pháp hội bên trên thay Bắc Huyền Đại Lục Dương danh lập vạn. Liễu Nguyệt lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Tô Thần mở ra xem, bên trong cất giữ chí ít hơn 300 gốc linh dược, hơn ngàn tấn các loại linh quáng. Hắn hài lòng hơi gật đầu, hung hăng biểu dương Liễu Nguyệt một phen. Lại trở lại Thái Ngô Viện lúc, sắc trời đã tối hẳn. Hai cô bé con lúc này vừa ngâm xong suối nước nóng quay lại, Nguyệt Nha Nhi vừa thấy được Tô Thần, liền lập tức lộ ra một bộ khinh bỉ biểu lộ. Tiên sinh, ngươi làm ta quá là thất vọng, Bối Bối mới 12 tuổi a. Tô Thần ngạc nhiên, xem ra Diệp Bối Bối lại đem hắn cưới nàng làm hoàng hậu sự tình nói. Cô ý a. Tô Thần tức giận gõ Diệp Bối Bối một cái đầu vỡ, ngươi cái này miệng nhỏ không quản được đúng không, cũng được, hiện tại ngươi rời đi Nam Cương, cái này hoàng hậu thân phận cũng không dùng được. Đợi lát nữa ta liền viết lên một tờ thư bỏ vợ, đem ngươi cho bỏ, trả lại ngươi tự do thân. Diệp Bối Bối hai tay chống nạnh nói, rất là phách lối nói, khó mà làm được, thỉnh thần dễ, tiễn thần khó, ta hiện tại mặc dù làm không được hoàng hậu, nhưng ta có thể làm giáo chủ phu nhân A, địa vị quyền lợi so trước còn lớn hơn, ngươi nghĩ đừng ta, liền muốn trả giá giá cao hơn. Kháo! Nha đầu này từ chỗ nào học những này, đây là khóc lóc van mài muốn ăn định Tô Thần tiết tấu à. Tô Thần cắn răng nghiến lợi quẳng xuống một câu tàn nhẫn, chờ coi, tiếp qua 4 năm ngươi tiểu thành niên, đến lúc đó ngươi nghĩ chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn, nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy. Thoảng qua sơ lược. Diệp Bối Bối hướng Tô Thần thẻ lưỡi, lôi kéo Nguyệt Nha Nhi về nhà gỗ đi. Tô Thần không thể làm gì lắc đầu, xuyên qua phòng trúc, đi tới phía sau trong rừng cây nhỏ, đem các loại linh quáng đều đem ra, chuẩn bị bắt đầu luyện khí. Lấy Tô Thần khí vương trình độ, luyện chế phổ thông hạ phẩm bảo khí, là không chút nào thành vấn đề. Bất quá bảo khí không giống linh khí, muốn tỉnh lại bảo khí uy lực, còn cần thông linh, muốn cho phi kiếm dựng dục ra kiếm linh đến mới được. Hán ngư trường kiếm, là dùng kia tà ma linh hồn đến đảm nhiệm kiếm linh, đây coi như là một cái hiệu suất cao con đường. Vừa vặn Tô Thần còn nuôi một đám quỷ buộc, có thể từ cái này bảy quỷ buộc bên trong chọn lựa ra một chút thực lực tương đối cường đại, đến đảm nhiệm kiếm linh, tăng tốc luyện khí hiệu suất. Kiếm trận đối với một cái phi kiếm yêu cầu không phải quá cao, chỉ cần có thể gom góp 16 chuôi bảo khí phi kiếm là đủ rồi. Hơn nữa Tô Thần còn chiếm được thánh chủ ban cho Trảm Dạ kiếm, đây chính là thượng phẩm đạo khí, Tô Thần hoàn toàn có thể dùng Trảm Dạ kiếm đến đảm nhiệm kiếm trận kiếm chủ vị, uy lực tuyệt đối là đầy đủ. Nếu có thể làm đến 16 chuôi đạo khí phẩm chất phi kiếm, đến tạo thành kiếm trận, không biết uy lực có thể có bao nhiêu kinh khủng. Tô Thần vội vàng lắc đầu, còn là đừng nằm mơ, chuyên tâm luyện khí đi. Chương 163, cây quất thành thục. Một đêm không ngủ không nghỉ, Tô Thần cuối cùng đem chuôi thứ nhất phi kiếm chế tạo thành hình. Luyện chế bảo khí độ khó quả nhiên là muốn lớn xa hơn linh khí, Tô Thần tính toán một chút, liền xem như lấy hắn loại này nhanh nhất hiệu suất phương thức đi chế tạo. 10 canh giờ có thể đem một kiện bảo khí chế tạo thành phẩm, coi như rất nhanh. Hơn nữa rèn đúc bảo khí quá trình phi thường tiêu hao nguyên lực, thành công chế tạo một kiện đi ra, nhất định phải nghỉ ngơi một ngày. Dựa theo cái này hiệu suất, Tô Thần ít nhất phải muốn sau một tháng, mới có thể đem cần 14 chuôi bảo khí phi kiếm toàn bộ chế tạo ra đến. Bất quá Tô Thần cũng không sốt ruột, hắn thời gian bây giờ vẫn là rất dư dả. Người thần bí còn muốn 3 năm về sau mới có thể xuất hiện, mà bây giờ Tô Thần đã đột phá thoát thai cảnh. Áp lực so trước đó muốn giảm bớt không ít, 3 năm nay hắn coi như làm gì chắc đó, thực lực cũng có thể tăng lên một mảng lớn. Chỉ cần người bí ẩn kia không phải luân hải cảnh cường giả, kia đến lúc đó Tô Thần tuyệt đối có thể để cho hắn có đến không về. Về phần người thần bí là luân hải cảnh cường giả khả năng, Tô Thần cũng cân nhắc qua. Nếu thật là nói như vậy, coi như Tô Thần như thế nào đi nữa cố gắng, cũng tuyệt đối rất khó cùng hắn chính diện ngạnh bính, thật đến lúc đó, Tô Thần đoán chừng chỉ có thể cao chạy xa bay. Một mặt mệt mỏi trở lại phòng trúc, Tô Thần nằm ở trên giường đi ngủ đi qua. Thẳng đến buổi chiều, Tô Thần mới khôi phục tinh thần rời giường. Nghe được ngoài cửa đinh đinh đương đương vang lên không ngừng, Tô Thần đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy Diệp Bối Bối cùng Nguyệt Nha Nhi ở trong phòng bếp bận rộn không ngừng, một cỗ nồng đậm mùi khét lẹ xông vào mũi. Các ngươi đang nấu cơm sao? Nguyệt Nha Nhi một mặt khói xông lửa đốt từ phòng bếp đi tới nói, tiên sinh luyện khí vất vả, Nguyệt Nha Nhi muốn tự thân xuống bếp khao tiên sinh một phen, đáng tiếc đã thất bại. Ngươi tối hôm qua không trả đối với tiên sinh ta đầy vẻ khinh bỉ nha, làm sao hiện tại lại nghĩ đến để lấy lòng ta? Nguyệt Nha Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, tiên sinh thật biết nói đùa, Nguyệt Nha Nhi nào dám khinh bỉ tiên sinh ngài a. Bắt đầu là Nguyệt Nha Nhi có chút xúc động, không nghĩ rõ ràng tình huống, tối hôm qua Bối Bối đem chân tướng đều nói cho ta biết, ta mới biết được là mình trách lầm tiên sinh. Tô Thần xấu hổ. Đem phòng bếp thu thập một chút, vẫn là ta tới đi. Làm tốt cơm trưa, Tô Thần không có gì khẩu vị. Ngược lại là Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bối Bối ăn một mặt thỏa mãn. Phu quân, ta ăn no đi dạo phố, ngày mai ăn cơm nhớ kỹ gọi ta a. Diệp Bối Bối ăn xong lau sạch, liền tiêu sái đi. Thiên sinh chậm rãi nghỉ ngơi, ta cũng cáo lui. Hai người tay nắm tay, cưới Kim Huyền Vũ thảnh thơi rời đi Thái Ngô Viện. Hai cái ăn uống miễn phí tiểu gia hỏa. Tô Thần lắc đầu, một mình đi tới sân sau bên đầm nước, tại phụ cận khai khẩn một mảnh nhỏ ruộng đất, đem kia gốc khô héo cây quất trồng xuống dưới. Cái này cây quất mặc dù không có hoàn toàn chết đi, nhưng mể vải suy sụp, nghĩ muốn để nó phục sinh cũng là cực kỳ khó khăn, liền xem như tông sư cấp gieo trồng thuật cũng hoàn toàn không đủ. Nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống, Tô Thần hay là trước sau thử rất nhiều biện pháp, đi cường hóa cây quất sinh mệnh lực. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tô Thần ngồi yên tại trên bùn đất, nhìn trước mắt không có chút nào sinh cơ cây quất cây giống, đồng nhiên tâm tư khẽ động, đem kia khối thiên thượng kim đem ra, chôn giấu ở cây quất rễ cây phía dưới. Lấy thiên thượng kim ẩn chứa tiên khí đến tẩm bổ gốc này cây quất, có lẽ sẽ có hiệu quả. Trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì hiệu quả, Tô Thần cũng không có ngồi không, lần nữa đi trong rừng cây luyện khí, đinh đinh đương đương lại qua một ngày. Chôi thứ hai bảo khí phi kiếm chế tạo thành hình thời điểm, đã hôm sau gần tối. dòng dã luyện 13 cái canh giờ, đi ra rừng cây nhỏ thời điểm, Tô Thần hai chân đều như nhũn ra, cánh tay hoàn toàn không nhấc lên nổi. Bất quá Tô Thần tâm tình cũng không tệ, hắn phát hiện luyện khí đối với thể năng tiêu hao kỹ năng, liền linh cơ nhất động, tại rèn luyện trong quá trình, đồng thời tu luyện luyện thể thuật, kể từ đó, đã có thể luyện khí, cũng không chậm trễ tu luyện, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Kiên trì như vậy một tháng qua, cam đoan thể chất của hắn còn có thể nâng cao một bước. Trở lại sân sau lúc, Tô Thần kinh hỉ phát hiện, gốc kia thần dược cây quất sinh mệnh lực, so với hôm qua rắn chắc không ít. Nguyên bản chùi lủi trên nhánh cây, đã bắt đầu lộ ra từng khỏa trường hạt gạo nha bảo. Quả nhiên, chịu đến tiên khí tầm bổ, vẫn rất có trợ giúp. Không thể lãng phí, ta muốn đem mới luyện chế bảo khí phi kiếm cũng chôn giấu ở trong bùn đất, nhìn xem có thể hay không cũng hấp thu đến một sợi tiên khí. Tô Thần tâm tư khẽ động, đem phi kiếm đều chôn ở thiên thượng kim phụ cận, còn thuận tiện ở chung quanh ngưng khắc lại một đạo thần văn trận pháp, hấp dẫn thiên địa nguyên khí tụ tập. Tuy nói thiên thượng kim bản thân cũng là cực phẩm vật liệu luyện khí, nhưng nhiều lắm là cũng liền dùng để chế tạo một kiện pháp bảo mà thôi, tác dụng cũng không tính quá lớn, nhưng nếu như đem bên trong tiên khí dùng để tẩm bổ càng nhiều pháp bảo, cảm giác tính so sánh giá cả sẽ cao hơn một chút. Mà lại nói lời nói thật, Tô Thần cũng không biết nên như thế nào luyện chế khối này thiên thượng kim, dù sao nó bản chất chính là một khối phổ thông đá cuội, cũng không thể luyện thành một thanh kiếm đá đi. Trở lại phòng trúc, Tô Thần mệt không được, ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Kết quả không ngủ bao lâu, Tô Thần đã bị đánh thức. Mở mắt vừa nhìn, Diệp Bối Bối cùng Nguyệt Nha Nhi một tả một hữu ngồi ở bên cạnh hắn, Nguyệt Nha Nhi trong tay còn cầm một cái dài nhỏ lông vũ, hiển nhiên là không có đánh cái gì tốt chủ ý. Thiên sinh, ta đói. Phu quân, ta cũng đói bụng. Tô Thần tức giận nói, ăn ít một trận không đói chết. Không nha không nha, ăn không được tiên sinh làm đồ ăn, Nguyệt Nha Nhi ban đêm đều biết ngủ không được. Phu quân cho thê tử nấu cơm, không phải thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên nha. Tô Thần mặt đều đen. Hôm nay nói cái gì cũng không được. Chỉ cần tiên sinh đứng lên làm cơm tối, Nguyệt Nha Nhi cho tiên sinh xoa bóp ba cái. Hai canh giờ. Bối Bối ăn no, liền có khí lực cho phu quân giặt quần áo rửa chân thu thập phòng. Tô Thần lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, còn không mau đi bắt cá sống lửa. Hai người tươi cười rạng rỡ, hấp tấp đi bận rộn đứng dậy. Nướng xong cá, ăn xong cơm tối, hai con vô vô cái bụng liền muốn rời khỏi phòng trúc, bị Tô Thần một tay một cái bắt lại quay lại. Ăn liền muốn chạy, không có cửa. Bối Bối đi rửa quần áo, Nguyệt Nha Nhi ngươi cho ta xoa bóp, không đem tiên sinh hầu hạ tốt, về sau một con cá cũng đừng hòng ăn vào trong miệng. Ai nha, ta buồn ngủ quá, ta ngủ thiếp đi. Thoảng qua sơ lược, giặt quần áo là không thể nào, đời này đều là không có khả năng. Ta xem các ngươi là đang đánh. Một phen gà bay chó chạy về sau, Tô Thần trung quy là không thể chế phục ở hai con này điêu ngoa lọ lì, cho các nàng chạy. Tô Thần buồn bực không thôi trở lại phòng trúc, lần nữa ngã đầu nằm ngủ. Thời gian nhoáng một cái. Đã là một tháng sau. Giữa hè dần dần trôi qua, thu phong đảo qua, thất bại lá xanh, nhưng Tô Thần trong sân nhỏ, lại lộ ra một vệ thấm vào ruột gan màu xanh biếc. Thần dược cây quất tại thiên thượng kim tiên khí tẩm bổ dưới, đã triệt để phục sinh, không chỉ có mọc ra từng mảnh lá non, còn treo lên ba cái màu vàng kim tiểu kim quất. Cái này cây quất bất quá quả hồ đào lớn nhỏ, nhìn cơ bản đã thành thục, tản mát ra một cô mê người thanh hương hương vị. Mùi vị kia chỉ là nghe bên trên vừa nghe. Liền để Tô Thần nước bọt chảy ròng. Khó mà ngôn ngữ hương thuần ngọt ngào, để Tô Thần cũng nhịn không được nghĩ muốn một ngụm nuốt vào. Giám định thuật. Hay là trước nhìn xem cái này cây quất có cái gì hiệu quả. Chương 164, Đạo Thiên Chi Thể. Đạo thai kim quả, tuyệt phẩm linh dược, 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, 500 năm thành thủ. Mỗi lần chỉ kết một viên trái cây, chính là trời sinh thần dược, không cần luyện chế, trực tiếp nuốt, có thể cường hóa linh thai, tiến hóa thể chất. Sau khi phục dụng có 1% xác suất có thể đạt được thể chất đặc thù đạo thiên chi thể. Nhìn thấy cái này tiểu kim quất sau khi giới thiệu, Tô Thần chấn kinh sau khi, lại có chút tò mò. Thần dược này từ trưởng thành đến thành thục, cần trọn vẹn 1.500. Nhiều năm, hơn nữa 1.500 năm mới có thể kết một viên đạo thai kim quả, làm sao đến hắn nơi này, ngắn ngủi một tháng liền nở hoa kết trái thành thục đâu. Chẳng lẽ là thiên thượng kim tán phát tiên khí mang tới hiệu quả, xúc tiến đạo thai kim quả sinh trưởng. Như thế, nhưng cũng nói được. Này làm cho Tô Thần càng thêm hướng tới tiên nhân sức mạnh. Một cước dẫm qua tảng đá, đều ẩn chứa kinh người như thế lực lượng, tiên nhân kia lực lượng bản thân, nên cỡ nào không thể tưởng tượng. Sợ không phải trong nháy mắt ở giữa liền có thể khai thiên tích địa nha. Bất quá cái này Tiết Chấn cũng không biết an cái gì tâm, để cho ta tuyển như vậy một gốc thần dược, nếu không phải là bởi vì có thiên thượng kim, ta phải nuôi nó 1.500 năm mới có thể ăn được một viên đạo thai kim quả. Đến lúc đó rau cúc vàng đều sáng lên đi. Tô Thần lắc đầu, đem 3 viên đạo thai kim quả toàn bộ hái xuống, tính toán như thế nào sử dụng. Trực tiếp ăn là được, hắn là một người độc chiếm, vẫn là cho Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bối Bối phân 2 quả đâu. Cái này đạo thai kim quả sau khi phục dụng, còn có 1% xác suất có thể thu hoạch được đặc thù đặc chất. Mặc dù không biết cái này đạo thiên chi thể lợi hại chỗ nào, nhưng thể chất đặc thù tại người tu hành trên người là cực ít xuất hiện, bất kỳ cái gì thể chất đặc thù đều có to lớn công dụng cùng tiềm lực. Tô Thần thiếu sót nhất chính là thiên phú tư chất, nếu như hắn có thể thu hoạch được một loại thể chất đặc thù lời nói, vậy cái này phương diện liền căn bản không thành vấn đề, dựa theo hắn bây giờ điều kiện, nghĩ muốn đột phá luân hải cảnh là khó như lên trời, tăng cửu đại kiếp có thể hay không qua đều là ẩn số. Nhưng chỉ cần có thể chất đặc thù, tương lai con đường không nói thuận buồm xuôi gió, nhất định sẽ so hiện tại muốn dễ đi hơn một chút. Mặc kệ, ăn trước một viên lại nói, nếu như có thể kích phát thể chất đặc thù, vậy còn dư lại 2 viên liền cho Nguyệt Nha Nhi cùng Bối Bối, nếu như không được, vậy ta liền đem cái này 3 viên đạo thai kim quả ăn hết. Tô Thần nói, mặc dù 1% xác suất nhìn như rất thấp, nhưng cái này đạo thai kim quả dù sao cũng là nhận qua tiên khí tầm bổ, nói không chừng sẽ có khác biệt, huống chi Tô Thần còn có cá chép phụ thể, mỗi lần rút thưởng cũng là vận khí phá trần, một lần ở giữa xác suất không phải là không có. Trở lại phong trúc, Tô Thần khoanh chân vào chỗ, cầm lấy 1 viên đạo thai kim quả liền đưa vào trong miệng. Cắn một cái dưới, nước cam giàn rùa, Tô Thần từ đầu lưỡi thoải mái đến hàm răng, từ miệng rộng thoải mái đến cổ họng, từ phế phủ thoải mái đến đỉnh đầu, từ mặt đất thoải mái đến rồi ngoài không gian. Cái này đạo thai kim quả mỹ vị, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung, trong chốc lát, Tô Thần linh hồn dường như đều muốn bay ra bên ngoài cơ thể, hắn thậm chí không nhịn được muốn bay lên trời đi hô to một tiếng, làm sao ăn ngon như vậy. Tô Thần ngồi liệt trên mặt đất, lộ ra một mặt dường như bị chơi hỏng giống như biểu lộ, cả người đã bỏ đi suy nghĩ, toàn thân toàn ý đắm chìm trong đạo thai kim quả mỹ vị bên trong không cách nào tự kiềm chế. Mà đang ở lúc này, đạo thai kim quả tản ra dược lực, muốn bắt đầu thẩm thấu đến Tô Thần toàn thân bên trong, sau đó thẳng tới thức hải, dung nhập linh thai. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Thần mới dần dần khôi phục ý thức, nhìn về hướng ngoài cửa sổ đêm đã khuya thời gian. Tô Thần lau nước miếng, đang muốn dư vị một chút, đột nhiên hệ thống nhắc nhở truyền đến. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thể chất đặc thù đạo thiên chi thể, ban thưởng 1.000.000 điểm kỹ năng. Ký. Tô Thần lập tức hít sâu một hơi, hệ thống lúc nào hào phóng như vậy, trực tiếp ban thưởng 1.000.000 điểm kỹ năng. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Thần nhanh chóng cảm thụ mình một chút trước mắt tình trạng cơ thể. Hắn cảm giác được, thức hải của mình trọn vẹn phát triển hơn 2 lần, có thể dung nạp thiên địa nguyên khí càng nhiều. Hắn linh thai, tựa hồ cũng biến thành tràn ngập sinh cơ, tản mát ra một vệt vánh ánh bảo quang. Thân thể của hắn, tựa hồ gầy một chút, dư thừa mỡ hoàn toàn biến mất, cơ bắp trở nên càng thêm cứng rắn khỏe mạnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn đầy kinh khủng lực bộc phát. Chỉnh thể mặc dù không có quá lớn biến hóa, nhưng Tô Thần rõ ràng cảm giác được, khí chất của mình tăng lên rất nhiều. Hắn thử thôi động nguyên lực trong cơ thể, phát hiện nguyên lực tại thể nội vận chuyển càng thêm thông thuận, hiệu suất càng nhanh. Phải biết, nguyên lực tại thể nội lưu thông cũng là cần thời gian. Nguyên lực dọc theo lớn nhỏ kinh mạch tại thể nội tuần hoàn một vòng, vì một cái chu thiên. Lấy Tô Thần thực lực, nguyên lực vận chuyển một chu thiên đại khái chỉ cần mấy giây. Nhưng đó là trước đó. Lúc này Tô Thần thôi động nguyên lực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì quá trình, nguyên lực liền vận chuyển một chu thiên, phảng phất là trong tích tắc hoàn thành, tốc độ nhanh như thiểm điện kinh lôi. Nguyên lực lưu động tốc độ chỉ ít tăng lên gấp 20 lần trở lên. Ý vị này, hắn thi triển công pháp kỹ năng thời điểm, tốc độ có thể càng nhanh, lúc tu luyện, hấp thu thiên địa nguyên khí hiệu suất sẽ cao hơn. Vẹn vẹn một điểm này biến hóa, liền để Tô Thần vui mừng quá đỗi. Mặt khác, Tô Thần còn cảm ứng được một điểm nữa. Suy nghĩ của hắn tốc độ, trở nên nhanh hơn. Bất kỳ ý niệm gì, trong đầu chợt lóe lên, là hắn có thể đủ cụ thể bắt được mấu chốt. Ý vị này hắn thần kinh não lấy được cường hóa, trí nhớ, tư duy logic, khả năng tính toán, thôi diễn năng lực đều thu được to lớn tăng cường. Chớ xem thường một điểm này. Thiên tài cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch, thường thường chính là cái này chút. Tô Thần phía trước thực lực tăng lên tấn mãnh, nhưng hắn trên bản chất, vẫn là một người bình thường. Nhưng trải qua này một loạt tăng lên về sau, Tô Thần bây giờ tư chất, đã xa xa cùng người bình thường kéo dài khoảng cách, thăng lên đến thiên tài độ cao. Hơn nữa còn không phải bình thường thiên tài, mà là có tư cách cùng hắn trước mắt thực lực lẫn nhau phối hợp siêu cấp thiên tài. Lớn như vậy Đông Ly hải vực, sinh linh đâu chỉ ước vạn vạn, nhưng thoát thai cảnh cường giả bất quá 3 chữ số mà thôi. Nếu như nói Tô Thần trước thiên tư, khả năng tại cái này ước vạn thần linh bên trong thuộc về trung đẳng trình độ, vậy bây giờ, hắn rất có thể nhảy đưa thân đến rồi top 100, thậm chí càng thêm gần phía trước tiêu chuẩn. Đây chính là đạo thiên chi thể mang tới chỗ tốt sao? Tô Thần hít một hơi thật sâu. Hắn nguyên lai tưởng rằng làm cái người bình thường kỳ thật cũng rất tốt. Nhưng chân chính làm hắn thu được phần này thuộc về thiên tài tư chất về sau, hắn mới ý thức tới. Làm thiên tài là thật mẹ hắn thoải mái a. Nhất là loại kia rõ ràng thuận sướng tư duy, để Tô Thần cả người đều cảm giác thần thanh khí sảng, dường như trên đời này liền không có cái gì có thể bối rối hắn sự tình đồng dạng. Tô Thần ngồi xếp bằng, thử bắt đầu tu hành. Trong chốc lát, lượng lớn thiên địa nguyên khí, chen chúc mà tới, bị Tô Thần hấp dẫn đến rồi trong thức hải. Quả thực chính là cướp đoạt bình thường. Thái Ngô viện bên trong, bao quát viện trưởng ở bên trong, hết thảy trong tu luyện người đều đột nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn về hướng phòng trúc vị trí. Thiên địa nguyên khí đã vô tình từ bỏ bọn hắn, tại Tô Thần cường thế cướp đoạt dưới, không ngừng hướng phía Tô Thần ôm ấp yêu thương. So với ban đầu ở Hà khách cư bên trong Từ Thương Lam, cũng đã có mà không bằng. Chương 165, yêu thú bộ lạc. Một phen tu hành qua về sau, Tô Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra. Còn chưa kịp cảm thán, Tô Thần liền phát hiện phòng trúc bên ngoài đã tụ tập không ít người. Giáo chủ, thu thần thông đi, ngươi dạng này tu luyện, chúng ta một chút thiên địa nguyên khí đều hấp thu không tới. Giáo chủ cầu buông tha a, ta lập tức liền muốn đột phá trúc cơ thập trọng, lần này một chút nguyên khí đều không thừa, không có cách nào tu luyện. Tô Thần lúng túng đi ra phòng trúc, nói, khụ khụ, mới là ngoài ý muốn, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta sẽ không lại cướp đoạt các ngươi nguyên khí. Đám người lúc này mới lần lượt tản đi. Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bối Bối lúc này cũng đi tới. Tô Thần tâm tư khẽ động, trực tiếp đưa các nàng bắt được phòng trúc bên trong đến. Nguyệt Nha Nhi vội vàng che ngực, một mặt nhỏ yếu bất lực nói, tiên sinh, ngươi cuối cùng muốn lộ ra ma chảo của ngươi xuống tay với ta sao? Tô Thần một cái búng đầu tới, đem còn lại hai viên đạo thai kim quả đem ra, phân biệt nhét vào hai người trong miệng. Đừng nôn, ăn hết. Hai người không rõ ràng cho lắm, nhưng cảm nhận được đạo thai kim quả kia tuyệt không thể tả mùi thơm về sau, vẫn là không nhịn được nuốt vào. Nhất thời, hai người liền quên hết tất cả hưởng thụ đứng lên, lộ ra một mặt bị chơi hỏng biểu lộ. Quá trình này kéo dài gần tới hai canh giờ, hai người toàn bộ hành trình đều là một mặt mê ly mộng ảo bộ dáng, hoàn toàn đánh mất tự mình ý thức. Lúc này nếu có người đem các nàng lừa chạy, đoán chừng các nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng. Sau hai canh giờ, Diệp Bối Bối dẫn đầu tỉnh lại. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Thần. Thế nào? Ta? Thể chất của ta hình như tăng cường rất nhiều, tư duy rõ ràng hơn, hấp thu nguyên khí tốc độ nhanh hơn. Tô Thần hơi gật đầu, xem ra ngươi cũng thành công thu hoạch được đạo thiên chi thể. Quả nhiên, bị tiên khí cải tạo sau đạo thai kim quả, rất dễ dàng liền có thể giao phó người tu hành đạo thiên chi thể. Liên nhìn Nguyệt Nha Nhi có thể thành công hay không, dù sao tư chất của nàng phải kém Diệp Bối Bối rất nhiều. Qua sau gần nửa canh giờ, Nguyệt Nha Nhi mới tỉnh lại, nàng lau nước miếng, một mặt hồ đồ luôn cũng nói, vừa chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác chính mình biến thành người khác giống như. Xem ra nàng cũng thành công thu hoạch được đạo thiên chi thể. Tô Thần không làm thêm giải thích, dẫn theo hai người liền bay ra Thái Ngô Viện, một đường bay đến ngoài thành trong núi rừng, nơi này không có cái khác người tu hành, có thể thỏa thích hấp thu thiên địa nguyên khí. Tô Thần đem hai người phân tán ngăn cách, để các nàng đồng thời bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, thí nghiệm một chút tu hành hiệu suất tăng trưởng tình huống. Thí nghiệm một canh giờ sau, trời đều sắp sáng, Tô Thần mới đưa hai người tỉnh lại. Diệp Bối Bối mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ta hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, so trước đó nhanh chí ít gấp 30. Nhiều như vậy. Nguyệt Nha Nhi nói, ta tốc độ hấp thu cũng nhanh hơn rất nhiều, nhưng chỉ có gấp 20 lần không đến dáng vẻ. Tô Thần trầm tư một lát, xem ra cái này đạo thiên chi thể cũng là có chênh lệch, hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, đại khái tăng lên 25 lần, so Nguyệt Nha Nhi tốt một chút, nhưng không kịp Diệp Bối Bối. Có thể thấy được Diệp Bối Bối bản thân tư chất liền đã rất nghịch thiên, thu hoạch được đạo thiên chi thể về sau, thì càng nghịch thiên. Thái Ngô Viện không thể ở, không người ba chúng ta trời ở bên trong tu luyện, những người khác liền căn bản là không có cách thu hoạch thiên địa nguyên khí, đến dọn nhà. Nguyệt Nha Nhi hai mắt tỏa sáng, nói, ta hiểu rõ chỗ tốt, nơi đó thiên địa nguyên khí tuyệt đối sung túc, hơn nữa không có người cướp. Địa phương nào? Tại Bắc Huyền Đại Lục Tây Bắc Cao Nguyên bên trên, nơi đó có một mảnh yêu thú chiếm cư rừng rậm, tại yêu thú xâm lâm trung tâm, có một tòa hồ nước lớn, là yêu tộc trong miệng Thánh Hải. Kia Thánh Hải quanh năm bị nguyên khí ngưng tụ sương mù bao phủ, nguyên khí nồng độ cực cao, bất quá vấn đề duy nhất là, nơi đó có rất cường đại yêu thú, thậm chí còn có vài đầu thoát thai cảnh đại yêu, năm đó viện trưởng tự mình đi trấn áp, đều vô công mà về. Bắc Huyền Đại Lục còn có thoát thai cảnh yêu thú. Tô Thần hiếu kỳ hỏi. Đây là cơ mật, người bình thường không biết, vẫn là ra ra trước kia nói lộ ra miệng bị ta nghe được, nghe nói yêu thú xâm lâm đám yêu thú, bảo vệ Thánh Hải bên trong, ẩn giấu đi bảo vật gì. Vì để tránh cho những người tu hành đi tranh đoạt bảo vật, mới không có công bố ra ngoài, đương nhiên, đồng dạng người tu hành, cũng không có thực lực tới gần Thánh Hải. Tô Thần quyết định thật nhanh nói, trở về thu dọn đồ đạc, chúng ta chuẩn bị di chuyển đến Thánh Hải đi. Cây chuyển chết người chuyển sống, tuy nhiên tại Thái Ngô Viện sinh hoạt phi thường an nhàn dễ chịu, nhưng cầu tiên vấn đạo chi bối phận, muốn chính là khiêu chiến tự mình khiêu chiến cực hạn, người đi chỗ cao đi, không tiến tắc thôi à. Trở lại Thái Ngô Viện về sau, Tô Thần để hai con nhỏ đi thu thập đồ vật, hắn đi tới Liễu phủ cùng Liễu Nguyệt lên tiếng chào hỏi, dù sao chuyến đi này không biết muốn đợi bao nhiêu, sớm báo cho một chút, miễn cho nàng sẽ lo lắng. Về phần chính thanh giáo sự vụ đến còn tốt, dù sao Tô Thần căn bản cũng không để ý qua chuyện gì, hắn tại cùng không ở không có khác biệt lớn. Hôm sau buổi sáng, Tô Thần liền dẫn Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bối Bối xuất phát. Một đường nhanh như điện chớp, thẳng đến Tây Bắc Cao Nguyên. Vào lúc ban đêm, Tô Thần liền đã tới yêu thú xâm lâm. Hắn trực tiếp bắt được một con yêu thú, thi triển ngự thú thuật khống chế lại nó, để ra nghi vấn lên liên quan tới nơi này yêu tộc một chút tin tức. Mảnh này yêu thú xâm lâm bên trong, có một cái thực lực cường đại yêu thú bộ lạc. Cái này trong bộ lạc, có ba con thoát thai cảnh đại yêu, vẫn là kết nghĩa ba huynh đệ, đại ca tên là Hoành Ngưu Lớn, Hải, Vương, lão nhị gọi là Bạch Tượng Đại Vương, lão tam cứ gọi là Miêu Cô Đại Vương. Tại cái này ba cái đại yêu dưới trướng, còn có mười mấy con ngưng thần cảnh đại yêu, cùng gần trăm con trúc cơ cảnh đại yêu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cái này yêu tộc bộ lạc, cũng không phải là Bắc Huyền Đại Lục bản thổ yêu tộc. 200 năm trước, yêu thú xâm lâm bên trong đại yêu, kém xa bây giờ 1/10 số lượng, cũng không có thoát thai cảnh đại yêu. Là hơn 170 năm trước, kia ba con thoát thai cảnh đại yêu, mang theo dưới trướng các tiểu yêu, từ trên biển lớn di chuyển mà đến, không giống với dã man sinh trưởng yêu thú, cái này ba con thoát thai cảnh đại yêu, rõ ràng đều là tu hành qua chính thống đạo pháp. Bọn chúng làm việc không chút nào như một loại yêu tộc như thế vô cùng hung ác, ngược lại phi thường cẩn thận chặt chẽ. Rõ ràng có không thua bởi Bắc Huyền Đại Lục tu hành giới thực lực, nhưng hơn 100 năm qua, bọn chúng từ đầu đến cuối trốn ở bên trong vùng rừng rậm này, hoàn toàn không hề rời đi qua, cũng chưa từng có xâm phạm qua ngoại giới nhân loại thôn xóm. Cũng bởi như thế nguyên nhân, dẫn đến Bắc Huyền Đại Lục những người tu hành, rất ít biết rõ ở mảnh này trong rừng rậm, còn có một cố mạnh mẽ như thế yêu tộc thế lực. Như vậy nghe tới, nhóm này yêu tộc, ngược lại không giống như là người xấu. Nguyệt Nha Nhi nói, Diệp Bối Bối cũng hơi gật đầu, chỉ bằng bọn chúng chưa từng khi dễ qua phụ cận sơn dân, một điểm này hiếm khi thấy. Hoàn toàn không giống như là phổ thông yêu tộc hành động. Tô Thần nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy, chúng ta cũng không cần đại khai sát giới, trực tiếp đi trong rừng rậm tìm chúng nó, nếu là dễ nói chuyện, vậy liền có thể hòa bình chung sống, nếu như không dễ nói chuyện, lại động thủ cũng không mượn. Tô Thần nói, lý do an toàn, hắn vẫn là tế ra Trảm Dạ Kiếm. Kịch liệt kiếm thế vẹn vẹn hơi tuyên tiết một chút đi ra, liền tại kín không kẽ hở núi rừng bên trong, chém ra một đầu bằng phẳng khoáng đạt đại lộ. Chương 166 Hàng phục ba yêu. Tô Thần ba người sải bước vào trong rừng, cùng lúc đó, trong rừng đám yêu thú cũng nhao nhao lùi tan tránh lượng. Trảm Dạ Kiếm uy thế quả nhiên mạnh mẽ vô song, vượt xa quá từ Thương Lam Diệt Tuyệt Kiếm, bất quá cùng Diệt Tuyệt Kiếm khác biệt, cái này Trảm Dạ Kiếm khí tức càng thêm thần thánh quang minh, cũng không phải là Diệt Tuyệt Kiếm như thế sát phạt chi kiếm, càng giống một kiện thánh vật. Tô Thần nhỉ non lẩm bẩm. Thánh chủ lấy ma nhập thánh, làm cho Tô Thần càng thêm sinh lòng kính sợ, ở trên người hắn Tô Thần thấy được một tia ánh sáng cùng hắc ám cùng tồn tại cái bóng. Như vậy đồng thời kiêm tu quang minh cùng hắc ám công pháp Tô Thần, phải chăng cũng có thể đi đến thánh chủ như thế con đường, bắt trước thánh chủ, lấy ma nhập thánh, bước vào luân hải cảnh ngưỡng cửa đâu. Tô Thần mơ hồ đụng chạm đến chút gì. Đáng tiếc thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ, đột phá thoát thai nhất trọng về sau, hắn cũng tu hành một đoạn thời gian, nhưng mà liên đột phá thoát thai nhị trọng thời cơ đều còn không có đến. Hiển nhiên, người tu hành thực lực đạt đến thoát thai cảnh về sau, mỗi lần thăng một bước độ khó, so với quá khứ còn lớn hơn rất nhiều. Coi như thu được đạo thiên chi thể, nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thoát thai thập trọng cũng là rất khó khăn, chớ nói chi là đằng sau còn có tam cửu đại kiếp đang chờ Tô Thần, chí ít trước mắt xem ra, nghĩ muốn đột phá luân hải cảnh còn có chút xa xa khó vời. Bể khổ tự chói, siêu thoát chi lộ, so Tô Thần tưởng tượng phải gian nan vô số lần. Một đường tiến lên, không có yêu tộc dám đến xâm chiếm. Bất chi bất giác, ba người liền đã đi tới yêu thú xâm lâm khu vực hạch tâm. Mạo. Một tiếng táo bạo mèo giống truyền đến. Một cái màu quýt mèo mập đột nhiên chắn Tô Thần trước mặt. Nhân loại, đây không phải các ngươi nên đến địa phương, hiện tại lập tức rời khỏi rừng rậm, ta có thể xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mèo quýt miệng nói tiếng người nói, thế mà còn là một con nhỏ mèo cái. Thật mập a. Đây cũng quá mập, đã ăn bao nhiêu cá khô a? Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bối Bối líu dịu nói. Mèo quýt nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể ầm ầm ở giữa bành trướng gấp mấy trăm lần, tựa như một đống núi thịt nằm ngang ở trước mặt, nó giọng chấn thiên, đại địa cũng không khỏi run rẩy lên. Tô Thần mặt không gợn sóng, nhẹ nhàng huy động Trảm Dạ kiếm, một trận ánh sáng chói mắt lập tức hướng phía mèo quýt bao phủ tới. Giống. Kịch liệt kiếm ý bao phủ xuống, mèo quýt toàn thân sù lông, giơ lên lợi chảo vô qua tới, vuốt mèo viên thịt bên trên nhưng trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết máu, dọa đến nàng vội vàng rút về vuốt mèo, run lẩy bẩy ngồi xổm trên mặt đất. Tô Thần bước đi lên tiến đến, nhếch miệng cười nói, nhỏ mèo quýt, ngươi có bằng lòng hay không làm sủng vật của ta? Mơ tưởng. Tô Thần tiến một bước thôi động kiếm ý, mèo quýt hoàn toàn bị áp chế phủ phục xuống tới, ngay cả đầu đều không thể nâng lên. Vẹn vẹn chống đỡ vài giây sau, mèo quýt liền phục nhuyễn, vội vàng cầu xin tha thứ la lên, đại nhân thu tay lại, ta sai rồi, ta nguyện ý thần phục. Tô Thần lúc này mới thu hồi kiếm ý, đưa thay sờ sờ mèo quýt mao nhung nhung đầu, ngự thú thuật thả ra ngoài. Đinh, chúc mừng ký chủ thu phục Miêu Cô Đại Vương. Tô Thần kiểm tra một hồi cái này Miêu Cô Đại Vương thuộc tính, phát hiện nàng nguyên lai là một cái cửu mệnh miêu yêu, thực lực tại thoát thai tam trọng. Hóa thành hình người nói chuyện cùng ta. Tô Thần ra lệnh. Mèo quýt không dám thở mạnh một ngụm, lắc mình biến hóa thành một cái hơn 500 cân béo muội, thành kính quỳ lệ tại Tô Thần dưới chân. Mang ta đi Thánh Hải đi. Tô Thần nói. Đúng, chủ nhân. Miêu Cô Đại Vương hơi gật đầu, quay người quát lui một đám yêu thú, mang theo Tô Thần ba người hướng Thánh Hải đi đến. Không bao lâu, một đoàn người liền đã tới Thánh Hải bên bờ. Cái này cái gọi là Thánh Hải, chẳng qua là một tòa tương đối rộng đích hồ nước trong veo thấy đáy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất, trên mặt hồ sương mù mờ mịt, Tô Thần hít một hơi thật sâu, trực giác đến tâm thần thanh thản, nguyên khí dồi dào. Nơi này quả nhiên là hiếm có tu hành nơi tốt. Ta muội, ngươi thế mà làm phản rồi. Một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím châu điên. Một cái thân cao vượt qua 10 mét màu trắng cự tượng mang theo số lớn cường giả yêu tộc vây công mà đến, hai con này đại yêu khí thế tương đương hung hãn, hẳn là đều tại thoát thai ngũ trọng trở lên. Miêu Cô Đại Vương vội vàng la lên, đại ca, nhị ca, thật xin lỗi, ta không cách nào chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Đáng chết nhân loại, ngươi lại dám điều khiển ta muội. Bạch tượng giống giận, cái mũi bỗng nhiên rôi dài, hóa thành trường tiên hướng phía Tô Thần quất mà đến, nhưng là làm cái động tác giả. Thực tế mục đích là đem Miêu Cô Đại Vương cấp cứu đi. Tô Thần thấy thế, cũng hoàn toàn không có ngăn cản chi ý. Chúng tiểu nhân, vây lại cho ta. Oanh Nhu Đại Vương một tiếng hô quát, phía sau núi rừng bên trong lập tức nhảy ra mấy trăm con yêu thú, trên trời dưới đất trong nước tất cả đều là, đem Tô Thần ba người gắt gao vòng vây lên. Thiên sinh, toàn bộ nhờ ngươi rồi. Nguyệt Nha Nhi lúc ấy liền kinh hãi. Diệp Bối Bối nhưng là cười hắc hắc, thế ra Hắc Long trường thường, lưu mấy cái trúc cơ cảnh cho ta luyện tay một chút. Rất lâu không có chiến đấu qua, rất là ngứa tay. Không dám. Tô Thần lần nữa huy động Trảm Dạ kiếm, kiếm khí như hồng, ngang qua thiên địa. Chỉ một kiếm, xung quanh yêu thú liền nhao nhao miệng sủi bọt mép ngã xuống ngất đi. Thật mạnh. Đáng chết, cái này Bắc Huyền Đại Lục lúc nào xuất hiện mạnh mẽ như thế người tu hành. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Anh Lưu Đại Vương cùng Bạch Tượng Đại Vương còn duy trì thanh tỉnh ý thức, nhưng là chịu Tô Thần bá đạo kiếm ý về sau, hai người thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Trong lòng dâng lên đại khủng bố. Tô Thần thu hồi Trảm Dạ kiếm, tiến lên phía trước nói, ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, nếu như muốn bảo toàn các ngươi tộc nhân tính mạng, liền ngoan ngoãn đầu hàng thần phục với ta, trở thành người hầu của ta, các ngươi không chỉ có sẽ không chết, hơn nữa ngày sau tại Bắc Huyền Đại Lục bên trên, không có người sẽ ở đối địch các ngươi thậm chí có thể đi ra mảnh này yêu thú xâm lâm, đi thành thị bên trong sinh hoạt. Oanh Nhu Đại Vương run run rẩy rẩy nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta chính là Bắc Huyền Chính Thanh Giáo Bạch Tỷ chủ giáo Tô Thần. Ngươi chính là cái kia đời mới thiếu niên giáo chủ. Truyền thuyết ngươi tại Đông Hải một tiễn bắn giết của ma, nghĩ không ra truyền ngôn là thật. Đại ca, hắn quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ, đầu hàng đi. Oanh Nhu Đại Vương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quỳ xuống lại. Tô Thần hài lòng hơi gật đầu, tiến lên đối với hai con đại yêu thi triển ngự thú thuật, đưa chúng nó thuần phục thành sủng vật. Thánh Hải trung tâm, một tòa giữa hồ trên đảo nhỏ. Sương mù bao phủ bên trong, có một tòa tảng đá đắp lên mà thành đơn sơ sơn trại, tên là Hoàng Phong Trại. Hoàng Phong Trại phòng nghị sự. Tô Thần cư cao mà ngồi, hỏi, ba người các ngươi, hẳn không phải là Bắc Huyền Đại Lục bản thổ yêu tộc, là từ đâu mà đến. Một cái toàn thân vô cùng thịt, đầu đầy tóc tím trắng hắn nói, chúng ta vốn là Thiên Yêu Sơn Mạch Đại Thiên Yêu Hoàng Long Đạo quân dưới trướng 24 yêu tướng. 200 năm trước, Thiên Yêu Sơn Mạch bị Thánh Thiên Tông kiếm Thánh Quân Thập Cửu một người một kiếm công phá. Hoàng Long Đạo quân bị một kiếm chém giết, 24 yêu tướng cũng tử thương thảm trọng, ba người chúng ta thừa dịp loạn đào thoát đến hải ngoại, mới bảo toàn một cái mạng, sau đó mang theo một chút còn sót lại yêu binh trốn đông trốn tây. nhiều hơn 20 năm mới đi đến Bắc Huyền Đại Lục, an trại tại đây. Chương 167, lựa nở dê lớn nguyên dịch. Hoàng Long Đạo Quân, Thánh Thiên Tông Kiếm Thánh Quân Thập Cửu. Nghe xong Oanh Nhu giảng thuật, Tô Thần rất cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ không ra đám này yêu tộc đi tới Bắc Huyền Đại Lục, lại là Thánh Thiên Tông tạo thành. Tô Thần tiếp tục hỏi, kia Hoàng Long Đạo Quân là cái gì thực lực? Quân Thập Cửu lại là cái gì thực lực? Hoàng Long Đạo Quân chính là phương Bắc yêu quốc cửu hoàng tử, bởi vì cùng yêu hoàng đế Thiên Long quyết liệt, cho nên mới xuôi nam mình mở sang Thiên Yêu Sơn Mạch. Nó là một cái luân hải bất động cảnh chân long, thực lực mạnh mẽ, đủ để trong nháy mắt ở giữa hủy diệt nhất phương đại lục, thực lực và Đông Ly Hải vực thánh chủ tương đương. Một cái toàn thân tuyết trắng khôi ngô cự hắn nói, hắn là Bạch Tượng Đại Vương. Tô Thần nhướng mày. Thực lực có thể so với thánh chủ, kia đúng là thật là mạnh. Ghé vào trên bàn mèo quýt miêu cô đại vương nói, Quân Thập Cửu thực lực mạnh hơn, hắn có thể một kiếm chém giết Hoàng Long Đạo Quân, thực lực tuyệt đối tại bất hoặc cảnh phía trên. Các ngươi nói bất động cảnh, bất hoặc cảnh lại là cái gì? Tô Thần hỏi. Oanh Nhu nói, chủ nhân có chỗ không biết, người tu hành đột phá luân hải cảnh lúc, mới tính chính thức bước vào bể khổ có ngũ trọng hải là ngũ trọng kiếp, phân biệt là bất động kiếp bất hoặc kiếp vô sinh kiếp vô diệt kiếp cùng với cuối cùng cũng là độ khó nhất qua trường sinh kiếp, chỉ có vượt qua trường sinh kiếp người tu hành, mới có tư cách hóa thân thành thánh, truy cầu vô thượng tu tiên đại đạo. Thì ra là thế. Mặc dù luân hải cảnh cảnh giới phân tầng biến ít, nhưng là độ khó lại thẳng tắp lên cao. Các ngươi biết đến ngược lại là thật nhiều a. Mèo Quýt nói, hồi bẩm chủ nhân, chúng ta từng đi theo Hoàng Long Đạo Quân Chu Du Tứ Hải, cùng rất nhiều môn phái lớn người tu hành lại qua tiếp xúc, đối với Huyền Nguyên Đại Lục sự tình hiểu rõ tương đối nhiều, cũng chính là bởi vậy, chúng ta mới càng hy vọng trốn ở Bắc Huyền Đại Lục nhỏ như vậy địa phương an phận một ta, ngăn cách. Suy nghĩ một chút cũng thế, lúc đầu chủ nhân bị người một kiếm chém giết, dũng khí của bọn hắn đoán chừng lại đã bị áp chế khoảng không, nào còn dám tại ngoại giới rêu rao. Trốn đi nghỉ ngơi lấy lại sức mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tô Thần trầm tư một lát, lại hỏi, kia Quân Thập Cửu, tại Thánh Thiên Tông bên trong tính là gì cấp bậc cường giả? Thánh Thiên Tông chia làm đan khí các, thần văn các, kiếm các ba cái bộ phận, đan khí các cùng thần văn các chúng ta không hiểu rõ lắm, kiếm các thì là lấy quân chữ lót làm chủ yếu cấu thành, thực lực người mạnh nhất xưng là kiếm chủ, thực lực mạnh mẽ, tại toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục đều có thể sắp xếp trước ba, Quân Thập Cửu là kiếm chủ con nuôi, trong kiếm các xếp hạng 19. Cho nên cứ gọi Quân Thập Cửu. Nói cách khác, Thánh Thiên Tông bên trong so Quân Thập Cửu mạnh người, chí ít còn có 18 cái. Tô Thần sợ hãi than nói. Chỉ nhiều không ít. Tô Thần âm thầm liễu lưỡi, cái này Thánh Thiên Tông quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Đúng rồi, các ngươi biết rõ Tiêu Giao Giới là địa phương nào sao? Tô Thần hỏi. Bạch Tượng nói, ta nghe nói qua, cái này Tiêu Giao Giới là Thiên Ma 12 động một trong, thuộc về ma tộc lãnh địa, lại 12 vị Thiên Ma trưởng quản. Nhưng cụ thể là vị nào ma chủ trưởng quản sẽ không rất rõ, dù sao Thiên Ma 12 động đều là chỗ không may, người tu hành đi nơi nào, cơ bản đều là cựu tử nhất sinh hạ chẳng. Ma tộc địa bàn sao? Thánh chủ tự thân cũng tới từ ma tộc, nói không chừng có liên quan với đó. Gặp Diệp Bối Bối thần sắc có chút bất an, Tô Thần sờ lên đầu của nàng nói, không cần lo lắng, cha ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta mới không lo lắng hắn đâu, hắn muốn chết muốn sống không liên quan gì tới ta. Diệp Bối Bối hừ hừ nói, nhưng trong mắt lo lắng lại không cách nào ẩn tàng. Nha đầu này là mạnh miệng mềm lòng. Hỏi không sai biệt lắm, Tô Thần cũng không chuẩn bị tiếp tục hỏi nhiều xung dưới, đối với ba yêu nói, cái này thánh hồ bên trong, nơi nào nguyên khí nồng nặc nhất. Thánh hồ vốn là một tòa thiên nhiên tụ linh đại trận, ngàn vạn năm đến một mực tại hấp thu thiên địa nguyên khí phần lớn trầm tích tại đáy hồ. Năm đó chúng ta tới ở đây lúc, từng hướng dưới mặt đất đào móc, phát hiện tại đáy hồ phía dưới chính giữa, có một cái tập đầy nguyên dịch hang động đá vôi. Nơi đó chính là nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, bất quá. Bất quá làm sao? Kia hang động đá vôi là nguyên khí bành trướng mà thành, dẫn đến trong động đá vôi khí áp cực cao. Một khi mở ra hang động đá vôi lời nói, liền sẽ dẫn đến lượng lớn nguyên khí phun ra ngoài. Năm đó chúng ta phát hiện thời điểm, liền đã dẫn phát một trận đại phun trào, thật vất vả mới chặn lại lỗ hổng. Tô Thần hai mắt tỏa sáng, lôi kéo Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bối Bối liền nói ra, chúng ta đi trong động đá vôi tu luyện. Dứt lời. Tô Thần liền mang theo hai người rời đi Hoàng Phong Trại, nhảy vào thánh hồ bên trong, một đường chui vào đáy hồ, sau đó một cái thuấn di liền đi tới dưới mặt đất trong động đá vôi. Ô! Vừa tiến vào hang động đá vôi, Nguyệt Nha Nhi cũng cảm giác một cỗ cường đại lực gáp bách nghiền ép lấy toàn thân của nàng, làm cho nàng hít thở không thông, khẩn trương ô ô kêu lên. Diệp Bối Bối cũng là sắc mặt trắng nhợt, đứng cũng không vững. Tô Thần hơi tốt một chút, chỉ qua mấy hơi thở liền thích đứng xuống tới. So với Nguyệt Hạ Phong kinh khủng kia trọng lực. Nơi này khí áp nhiều lắm là cũng chính là mười mấy lần mà thôi, đối với tu hành người mà nói hoàn toàn có thể thích ứng. Tô Thần bắt lấy Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bối Bối tay, dạy bảo hai người như thế nào điều tiết hô hấp, khống chế nguyên khí hộ thể, rất nhanh hai người liền thích ứng xuống tới. Thật là cường thịnh nguyên khí à, những này màu trắng như sữa bò đồng dạng nước hồ, đều là nguyên khí ngưng tụ mà thành. Nguyên khí tại dưới áp lực mạnh, là có thể ngưng kết thành thể lỏng, đây đều là tinh khiết nguyên dịch. Tô Thần nâng lên một chút màu trắng nguyên dịch, uống từng ngụm lớn dưới, cái này nguyên dịch còn chưa tới trong dạ dày, liền tản mát thành tinh khiết nguyên khí, bị Tô Thần thân thể hấp thu. Diệp Bối Bối kinh hỉ nói, ở loại địa phương này tu hành, quả thực chính là quá xa xỉ. Tô Thần tại bốn phía quay một vòng, phát hiện cái này hang động đá vôi kỳ thật không tính đặc biệt lớn, chỉnh thể hình bầu dục, lớn nhất đường kính cũng liền chừng 500m, chiều sâu chỉ có 70-80m. Nhưng dù vậy, nơi này tồn trữ nguyên dịch số lượng, cũng là khá kinh người. Bắt đầu tu luyện đi, không cần có bất kỳ băn khoăn nào, thức hải toàn bộ triển khai, có thể hấp thu bao nhiêu nguyên khí liền hấp thu bao nhiêu. Nói xong, Tô Thần lại lấy ra hai bình đan dược giao cho hai người, nói, cái này đại bồi nguyên đan, các ngươi năm cái canh giờ phục dụng một viên, có thể làm cho tu luyện hiệu suất gia tăng càng nhanh. Dứt lời, Tô Thần liền đem chính mình thoát chỉ còn một đầu quần cộc, nhảy vào mát mẻ nguyên dịch bên trong, để nguyên khí rồi rào bao vây lấy chính mình, hận không thể ngay cả toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, từng ngụm thôn phệ nguyên dịch. Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bối Bối liếc nhau, cũng thoát khỏi áo ngoài nhảy xuống tới, Diệp Bối Bối càng trực tiếp, vào nước sau càng là ngay cả thiếp thân nội y đều chút bỏ. Nàng bản thân thể chất cũng rất đặc thù, toàn thân làn da đều có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, không có che giấu dưới tình huống, mới có thể đạt đến hiệu suất cao nhất tiến độ tu luyện. Nguyệt Nha, ngươi cũng thoát đi, dù sao cái này nguyên dịch lại mở đủ, ngâm mình ở nguyên dịch bên trong không có người thấy được. Diệp Bối Bối cười đùa đối với Nguyệt Nha Nhi nói. Nguyệt Nha Nhi cảnh giác nhìn thoáng qua phụ cận đã tiến vào trạng thái tu luyện Tô Thần, do dự một chút, vẫn là thẹn thùng hơi gật đầu. Chương 168, Đông Ly chi biến. Yên Vũ Cổ Châu, Quang Minh Phong. Đây là Yên Vũ Cổ Châu cao nhất một ngọn núi, cũng là một tòa duy nhất có thể đột phá mưa xuống tầng, có thể quanh năm chịu đến dương quang phổ chiếu địa phương. Đỉnh núi, sân thượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là một mảnh mênh mông vô bờ trắng xóa biển mây. Màu trắng đám mây nổi sóng chập trùng, phun trào không ngớt, bầu trời xanh thẳm tinh khiết, mang theo một vẻ làm lòng người thấy sợ hãi thông thấu, tựa hồ đưa tay liền có thể lấy xuống một ngôi sao. Tiêu Vũ Thi đã tại trên sân thượng đứng 16 canh giờ. Nàng tại quan sát biển mây vận động quy luật. Vạn sự vạn vật đều có quy luật mà theo, cho dù là từ vô cùng vô tận thủy khí ngưng tụ mà thành bầu trời biển mây, nhìn như biến hóa phức tạp bên trong, cũng có thể lục lọi ra một chút kỳ diệu quy tắc trật tự. Đây chính là Tiêu Vũ Thi ngộ đạo tu hành. Chỉ cần về việc tu hành gặp được cửa ải khó khăn lúc, nàng liền sẽ đi đến mảnh này sân thượng, nhìn ra xa vạn dặm biển mây, quan vân ngộ đạo. Thơ nhỏ như thế. Dân ra, Tiêu Vũ Thi cũng từ cái này mãnh liệt gợn sóng trong mây, lĩnh ngộ thuộc về của nàng đạo pháp. Ngộ đạo về sau, Tiêu Vũ Thi thật lâu chưa có tới nơi này, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, Tiêu Vũ Thi tới rất gần, nhất là từ Đông Ly Thánh Vực trở về sau, nàng cơ hồ cách 2 ngày liền muốn tới một lần. Lại quan vân biển, cũng không vì ngộ đạo. Chỉ là muốn đem kia đăng đổ lãng tử dung mạo từ trong đầu tản ra. Thánh nữ, xảy ra chuyện lớn. Một tên khêu đèn nữ quan vội vội vàng vàng xông lên sân thượng nói. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Tiêu Vũ Thi ngưng lông mày hỏi. Thánh chủ. Chết rồi. Khổng Tước Đại Lục, Thiên Cẩm Hoa Viên. Khổng Linh Huyên đang kéo một tên phu nhân xinh đẹp tay dạo bước tại trong bụi hoa, sắc mặt nàng nôn nóng, nói. Mẫu thân, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột à? Gấp để làm gì, nên phát sinh đều đã xảy ra, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, mặc kệ Đông Ly Hải vực sau này gặp phải loại nào khiêu chiến, cố gắng bảo vệ tốt lãnh địa của mình liền tốt, sự tình khác, không phải chúng ta có thể quan tâm. Khổng Linh Huyên thở dài nói, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, thánh chủ cường đại như vậy tồn tại, làm sao sẽ tùy tiện chết đi, thật sự là quá khó mà tin tưởng. Thánh chủ, hắn cũng bất quá chỉ là cái gần đất xa trời lao già hõm hẹm mà thôi, huyền nguyên đại lục sao mà rộng lớn hung hiểm. Hắn dạng này lao già họng hẹm không an lòng chờ ở trong nhà dưỡng lao, còn ra đi xính anh hùng, không phải liền là tự tìm đường chết nha. Cái này Mỹ Mạo Thiếu Phụ, chính là Đông Ly Hải vực tứ đại minh vương một trong Khổng Tước Minh Vương, Khổng Diệu Âm. Huyên Nhi, ngươi nói cái kia Tô Thần, quả nhiên là tông sư cấp thần văn sư. Tự nhiên là thật, Huyên Nhi sao dám lừa gạt mẫu thân đại nhân, hơn nữa. Huyên Nhi còn nhận Tô Thần làm em kết nghĩa. Ồ, vậy ta chẳng phải là có thêm một cái con trai nha. Ta xem không biết đơn giản như vậy đi. Khổng Diệu Âm mỉm cười vuốt vuốt Khổng Linh Huyên đầu, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Khổng Linh Huyên gương mặt đỏ bừng, mẫu thân đại nhân, ngươi cũng đừng cầm con gái dễ cận. Dành thời gian đi một chuyến Bắc Huyền Đại Lục, đem ngươi vị kia đệ đệ tốt mời đến, mẫu thân nghị cùng hắn luận bàn một chút, ta tại tông sư cấp ngưỡng cửa thẻ hơn 50 năm, lại không nắm chặt thời gian, nhưng không có kế tiếp 50 năm cho ta tiêu xài. Khổng Linh Huyên thần sắc siết chặt, nói, mẫu thân đại nhân, ngươi vết thương cũ lại tái phát sao? Chắc không được người khác, ai bảo ta lòng tham không đủ, nghị muốn cưỡng ép đi đột phá cửu cửu đại kiếp, năm đó ta còn không có bước vào bể khổ tư cách, nhưng bây giờ, ngươi vị kia đệ đệ tốt, nói không chừng sẽ là ta thời cơ đột phá. Khổng Linh Huyên kinh hãi, mẫu thân ngươi có hy vọng đột phá cửu cửu đại kiếp rồi. Một khi đột phá cửu cửu đại kiếp, vậy coi như là luân hải cảnh cường giả. Ba thành nắm chắc, tăng thêm ngươi vị kia đệ đệ tốt, nói không chừng có thể có năm thành. Con gái cái này lên đường đi Bắc Huyền Đại Lục. Trước không đổi, trong mấy ngày này Đông Ly Hải vực nhất định sẽ dung chuyển bất an, các loại thế cục hơi hòa hoãn một chút, ngươi lại ra biển. Đông Ly Bắc Hải. Hỏa Nguyên Đại Lục, một tòa núi lửa hoạt động đang tại mãnh liệt phun trào. Quần quần hỏa vân che khuất bầu trời, dường như cả thiên không đều tại bùng cháy đồng dạng. Hỏa vân bên trên, số lớn thần quan đang cùng một đám ma nhân đại chiến. Đúng lúc này, một tiếng vang vọng phía chân trời giống to truyền đến. Kia là một đầu chiều cao vượt qua ngàn mét cự long không xương. Cái này cự long không biết đã chết đi bao nhiêu năm, ngay cả xương cốt đều đã phủ đầy năm tháng vết tích, nhưng giờ phút này lại tại đám mây phía trên ngao du mà tới. Xương rồng phía trên, đứng lặng lấy một tên trần trụi cánh tay chân trần người đàn ông đầu trọc, nam nhân này giữa lông mày có một sợi thánh khiết bảo quang nở rộ, đỉnh đầu nhưng cũng ngưng khắc lấy tràn ngập ma khí màu đen đường vân, một tay cầm pháp châu, một tay nâng kim đỉnh. Một tên cao tuổi thần quan thấy cảnh này, lập tức dọa đến tam hồn thất phách đều ném đi hơn phân nửa. Là hắn. Hắn thế mà trở về rồi. Đại thân quan, hắn là ai? Ma Tăng, Lữ Âm Dương. Đông Ly Đông Hải. Phồn rơi Cổ Châu, Tím Xanh Bảo Điện. Sư Tôn, việc lớn không tốt, ma nhân đánh tới. Ông. Hắc quang lóe lên, trong đại điện bên ngoài lâm vào một mảnh đậm đặc trong bóng tối, tiểu đạo đồng còn đến không kịp chạy tứ tán, thì dường như bị một đôi bàn tay vô hình bóp lấy toàn thân thể xương cốt không ngừng thay đổi, phảng phất là đang vặn khăn mặt đồng dạng. Đem hắn trong cơ thể huyết dịch một chút xíu ra bên ngoài vặn đi ra, huyết dịch nhỏ xuống trong bóng đêm, truyền đến một trận thỏa mãn tiếng cười. Khắc khắc. Thật là mỹ vị máu tươi, rất lâu không có nếm đến mới mẻ như vậy hương vị. Xoẹt xẹt. Một đạo tím xanh kiếm mang gào thét mà đến, chặt đứt hắc ám, tái hiện quang minh. Ma nhân ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu đen, hoảng sợ nhìn xem từ trong đại điện đi ra lão giả, không thể tin nói, Tử Vi chân nhân. Không có khả năng. Ngươi không phải là 500 năm trước liền chết mà. Xoẹt xẹt. Lại là một đạo tím xanh kiếm mang quét ngang mà ra, trực tiếp đem kia ma nhân đầu lâu chém vỡ. Lão giả phẩy tay háo bỏ đi, ra mua gương mặt bên trên không có nổi lên mảy may gợn sóng. Đào đào, đừng có chạy lung tung, cùng vi sư đi thánh vực đi, đó là ngươi ra đời địa phương, nhiều năm như vậy ngươi cũng nên trở về đi xem một chút. Một cái toàn thân tuyết trắng, nhuộm đoá đoá đỏ tươi hoa mai ấn ký, trắng nón nà. Mi thanh mục tú hoa mai mai con lanh lợi chạy tới, mai thanh mai khi nói, chân nhân, vậy ta có thể biến thành hình người sao? Bây giờ còn chưa được, chờ ngươi gặp được người hữu duyên về sau, thêm tại trên người ngươi gông xiềng tự nhiên có thể giải mở, đến lúc đó, ngươi liền có tư cách trở thành quang mang vạn trượng tam thanh thánh nữ. Tam thanh thánh nữ rất lợi hại sao? Tam thanh thánh nữ không lợi hại, nhưng đã trở thành tam thanh thánh nữ, ngươi liền có tư cách học tập tam thanh đạo tổ lưu lại thánh nhân kinh, chỉ cần ngươi có thể tu thành thánh nhân kinh. Có lẽ liền có thể trở thành Huyền Nguyên Đại Lục thời gian qua đi 7.000 năm về sau cái thứ năm thoát ly khổ hải người tu tiên. Sư phụ, ngươi suốt ngày nói bể khổ, nhưng ta hưởng qua, biển cả là mặn, cũng không khổ à, hơn nữa trong biển có rất nhiều tôm cá, đều ăn rất ngon. Tử Vi chân nhân cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi cùng sư phụ lớn bằng thời điểm, liền biết bể khổ nỗi khổ, là rốt cuộc có bao nhiêu khổ. Chương 169, tu hành trở về. Có được lấy mãi không hết thiên địa nguyên khí, là một kiện đau nhức cũng chuyện vui sướng. Thống khổ chỗ ở chỗ, người tu hành thức hải năng lực chịu đựng là có cực hạn, tốc độ luyện hóa nguyên khí theo không kịp hấp thu nguyên khí tốc độ, sẽ tạo thành nguyên khí tại thể nội trầm tích hỗn loạn, đối với thức hải tạo thành nhất định áp lực, liền như là không trung xiếc đi dây đồng dạng, thời điểm bồi hồi tại bên bờ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ nứt vỡ thức hải, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cũng may Tô Thần ba người họ là đạo thiên chi thể, tốc độ luyện hóa nguyên khí có thể xưng nhất lưu, miễn cưỡng có thể theo kịp hấp thu nguyên khí tốc độ. Đây chính là chuyện vui sướng. Tu luyện hiệu suất độ cao, quả là vượt quá tưởng tượng. Ở trong môi trường này, phối hợp đại bồi nguyên đan tu luyện, một ngày tu luyện thành hiệu quả, tương đương với ngoại giới hơn trăm lần. Tại cái này trong động đá vôi khổ tu một tháng, thì tương đương với tại ngoại giới khổ tu 7-8 năm. 5 tháng sau, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện trong động đá vôi nguyên dịch, đã hạ xuống đến rồi thung lũng, chỉ còn lại không đủ 10cm sâu, toàn bộ cộng lại, cũng chỉ có mấy chục lập phương phân lượng. Là thời điểm kết thúc, những này nguyên dịch vẫn là rất quý báu, cần lưu lại một chút xem như dự bị. Tô Thần đứng dậy, xoay người sang chỗ khác lại vội vàng quay đầu, lắc đầu lấy ra hai bộ quần áo, vứt xuống Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bối Bối trên người. Dừng ở đây đi. Hai người mặc xong quần áo, cao hứng bừng bừng chạy đến Tô Thần bên người. Tiên sinh, ta đột phá ngưng thần bắt trọng. Ta đã đột phá ngưng thần thập trọng đại viên mãn. Tô Thần hơi gật đầu, đúng vậy, các ngươi phía trước đều là trúc cơ cảnh tu vi, ngắn ngủi 5 tháng tiến bộ như thế thần tốc, xem như rất tốt, đáng tiếc nguyên dịch không đủ, bằng không thì cố gắng nữa cố gắng, các ngươi nói không chừng có thể đột phá thoát thai cảnh. Đạo thiên chi thể quả nhiên vẫn là tương đương cường hãn a, theo lý mà nói, người tu hành trong thời gian ngắn đột phá quá nhanh, là rất dễ dàng ảnh hưởng căn cơ, nhưng ở đạo thiên chi thể dưới tác dụng, loại này cưỡi tên lửa giống như nhanh chóng phương pháp tu luyện, cũng chưa khiến cho bất luận cái gì tác dụng phụ. Bằng không thì nói thế nào thể chất đặc thù giá trị liên thành đâu. Thiên sinh, ngươi đột phá mấy tầng A? Tô Thần nói, ta bây giờ là thoát thai ngũ trọng. Thôi đi, mới thăng ngũ trọng, thiên sinh ngươi tốt phế vật A. Nguyệt Nha Nhi nói, Tô Thần một cái đầu vỡ không chút khách khí nói chuyện đi qua. Ta đây ngũ trọng có thể so sánh chỗ ngươi thập trọng khó thăng qua. Diệp Bối Bối hơi gật đầu nói, cái này trong động đá vôi nguyên dịch, 2/3 đều là Tô Thần một người luyện hóa, hai chúng ta hấp thu bộ phận, thêm lên mới 1/3 mà thôi. Các ngươi giúp ta cùng một chỗ đem còn dư lại nguyên dịch đều thu tập đi, đừng quên trong đất bùn cũng thẩm thấu không ít nguyên dịch tiến vào, nghĩ biện pháp đem trong đất bùn nguyên dịch cũng dẫn ra, có thể thu thập nhiều một chút. Ba người một phen bận rộn, thu thập được nguyên dịch quả nhiên so mong muốn muốn càng nhiều hơn một chút, không sai biệt lắm có gần 100 lập phương. Thiên sinh ngươi nhìn a, nơi này có đầu đại nê thu. Tô Thần nghe được Nguyệt Nha Nhi tiếng hô, lập tức đi tới. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi dưới chân giẫm lên một cái nắm đấm lớn lỗ thủng, bên trong thật là có một cái cá trạch tại chui vào, nghĩ muốn phá đất mà lên. Tô Thần khẽ vươn tay, liền đem đầu này đại nê thu cái bắt đi ra. Cái này cá trạch phi thường trắng kiện, cơ hồ có cánh tay lớn như vậy, nửa người bao dài, toàn thân có màu bạch kim hoa văn, sờ tới sờ lui 10 phần chân trượng, lực lượng cũng lớn kinh người, dãy rùa phía dưới, ngay cả Tô Thần đều thiếu chút nữa bắt không được nó. Giám định thuật. Viễn cổ nê long, hiếm có viễn cổ sinh vật, chỉ có tại tinh khiết nguyên dịch bên trong mới có thể sống sót, là đỉnh cấp bổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn, có tư âm bổ dương, cường hóa kinh mạch công hiệu. Tô Thần cười nói, xem ra đêm nay có thể ăn thịt kho cá trạch. A, cái này chân mượt đồ vật cũng có thể ăn sao? Nhìn lên tới thật không tốt ăn bộ dáng. Tô Thần cũng không nói thêm cái gì, đem cái này đại nê thu cất vào cái túi cất kỹ, mang theo Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bối Bối thuấn di rời đi, thời gian qua đi 5 tháng, xuất hiện lần nữa trên mặt đất. Đã lâu không khí mới mẻ. Tô Thần hít một hơi thật sâu, đi vào Hoàng Phong trại bên trong, để ba con đại yêu chuẩn bị kỹ càng gian phòng, nước nóng cùng đồ ăn, hảo hảo rõ ràng tắm rửa một lần, sau đó tại đảo giữa hồ ven bờ liền, dâng lên đống lửa đem đầu kia đại nê thu cho nướng. Thật là thơm. Ăn quá ngon. Tô Thần cũng là hai mắt tỏa sáng. Mặc dù hắn biết rõ cái này đại nê thu hương vị nhất định sẽ không sai, nhưng vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn, phối hợp hắn tông sư cấp chủ nghệ, quả thực chính là cấp cao nhất mỹ thực. Nóng quá a, cái này đại nê thu thật đúng là bổ. Nguyệt Nha Nhi một vệt cái mũi, lập tức vẻ mặt cầu xin hô, ta chảy máu mũi. Diệp Bối Bối cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ rực, trực tiếp nhảy vào trong hồ nước hạ nhiệt độ. Ngươi cũng đi trong hồ ngâm đi. Tô Thần ngáp một cái nói, hắn mặc dù cũng cảm thấy khí huyết bành trướng, nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng, khả năng cùng hắn phía trước luyện thể có thành tựu có quan hệ đi. Hai cái nha đầu còn muốn trong nước ngâm một hồi, Tô Thần mệt mỏi không thôi, liền xách trở lại Hoàng Phong trại bên trong nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình cổ đang bị hai đầu trắng nõn như ngó sen cánh tay gắt gao quấn lấy. Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bối Bối không biết lúc nào ngủ thẳng tới trên giường của hắn. Vốn là rất tốt đẹp hình ảnh, nhưng là Nguyệt Nha Nhi này sẽ còn tại chảy máu mũi. Gối đầu đều bị nàng cho nhiễm đỏ, ngay cả Tô Thần trên người đều nhiễm không ít vết máu. Tô Thần xấu hổ không thôi, đây là bổ quá mức a. Nguyệt Nha Nhi hư nhược mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, ta về sau cũng không tiếp tục ăn cá trạch. Diệp Bối Bối trở mình, ghé vào Tô Thần ngực đối với Nguyệt Nha Nhi chế rêu đứng lên, ngươi thân thể quá yếu, về sau theo ta nhiều hơn rèn luyện, bằng không thì ngươi liền đợi đến cả một đời làm ván giặt đồ đi. Nguyệt Nha Nhi toàn thân giật mình, vội vàng rời giường mặc quần áo tử tế, nhún nhảy một cái nói, đi à, chúng ta chạy bộ về nhà đi. Người nào thua liền muốn ngủ một tháng chăn đệm nằm dưới đất. Tô Thần một câu còn chưa nói, hai con lớn nhỏ lò lì bỏ chạy không còn hình bóng. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thay quần áo khác, lại ăn phần sớm một chút, lúc này mới đuổi kịp hai người bộ pháp. Đồng thời đuổi theo Tô Thần, còn có Oanh Nhu, Bạch Tượng, Miêu Cô, ba con đại yêu, cùng với bọn chúng dưới trướng mấy chục con ngưng thần cảnh yêu tộc cao thủ. Đây là một cỗ không thể khinh thường sức chiến đấu, Tô Thần đương nhiên sẽ không để bọn chúng yên lặng ở mảnh này trong rừng rậm. Bắc Huyền Đại Lục thực lực tại Đông Lý Hải vực bên trong lóc đáy, cũng là bởi vì thiếu khuyết mũi nhọn cường giả tọa chấn, bây giờ thoáng cái thêm ra ba tên thoát thai cảnh đại yêu, sức chiến đấu có thể nói có bay vọt tăng lên. Một đường buôn tẩu, tiếp cận 10 ngày sau mọi người mới đến Thiên Cương Thành. Nguyệt Nha Nhi mệt thở hừng hực, cơ hồ đã không thể hô hấp. Diệp Bối Bối hì hì cười nói, ngươi thua, thành thành thật thật ngủ chăn đệm nằm dưới đất đi. Nguyệt Nha Nhi trở mình nằm ở trên đồng cỏ, hữu khí vô lực nói, hiện tại để cho ta ngủ trên đất, ta đều đủ hài lòng. Tô Thần đối với Oanh Nhu nói, các ngươi tất cả đều hóa thân hình người, cùng ta vào thành đi. Đám người vừa mới chuẩn bị vào thành lúc, Tô Thần chợt nghe một trận kịch đấu âm thanh từ nội thành truyền đến. Chương 170, Ngụy gia đi đường. Tô Thần nhướng mày, người nào dám ở Thiên Cương Thành bên trong ra tay đánh nhau? Hơn nữa cỗ này như ẩn như hiện tà ma khí tức là chuyện gì xảy ra? Tô Thần lúc này triển khai phong lôi hỏa thần dược bay đi, chỉ thấy Thiên Xu viện bên ngoài, hơn 10 tên thần quan đang cùng một đám toàn thân tản mát ra tà khí người tu hành giao phong, đối phương nhân số cũng không nhiều, nhưng thực lực đều rất không tệ, cơ hồ đều là ngưng thần đỉnh phong tồn tại. Liễu Nguyệt cũng ở trong đó, nàng đang gian nan cùng một tên đối thủ giao phong, người kia thủ đoạn tà ác, dùng phi kiếm một chút xíu đi vạch phá Liễu Nguyệt váy áo, còn một bên ông ngôn huế ngữ kích thích Liễu Nguyệt, ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Muốn chết. Tô Thần nhíu mày lại, phất tay liền hạ xuống từng đạo săn lôi, trực tiếp đem kia mấy tên tà phái tu sĩ hoanh người ngã ngựa đổ, miệng phun khói đen ngã trên mặt đất đã hôn mê, ngay cả một chút xíu dây rủa cơ hội phản kháng đều không có. Tô Thần đập rung cánh, bay thấp tại Thiên Xu viện trước cửa. Giáo chủ. Liễu Nguyệt cùng một đám thần quan vui mừng quá đỗi, nhao nhao tiến lên đón. Tô Thần lúc này lấy ra một tờ áo choàng, cho Liễu Nguyệt che lên, do hỏi, bọn gia hỏa này là ở đâu ra? Giáo chủ có chỗ không biết, giáo chủ bế quan về sau, liền có tin tức truyền đến, thánh chủ qua đời, toàn bộ Đông Ly Hải vực đều lâm vào to lớn trong biến cố, từ phương Bắc mà đến ma nhân tầng tầng lớp lớp, không ngừng quay rối các phương đại lục, chúng ta Bắc Huyền đại lục chỗ Đông Ly Hải vực biên giới, khá tốt một chút. Phương Bắc đều đã hữu hảo vài tòa đại lục triệt để luân hãm. Chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Tô Thần thần sắc chấn động, mặc dù hắn đã sớm biết được việc này, nhưng chân chính nghe được thánh chủ tin qua đời, vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng. Đường đường thánh chủ, luân hải cảnh cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Những này ma nhân là lai lịch gì? Không quá rõ ràng, bọn hắn cùng tà ma khí tức rất tương tự, nhưng xác thực đều là nhân loại, cũng có một chút yêu tộc, khả năng bọn hắn tu là rơi vào ma đạo người tu hành đi. Viện trưởng đâu? Tô Thần hỏi. Phát sinh ma nhân xâm lấn loại chuyện này, theo lý thuyết hẳn là viện trưởng đứng núi chịu sào mới đúng. Trước đó vài ngày tới một cái thoát thai cảnh ma nhân, là viện trưởng xuất thủ mới đánh chết đối phương, bất quá trận chiến kia viện trưởng tiêu hao quá nhiều tinh lực, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, may mắn giáo chủ ngài trở về rồi, không người lần sau lại xuất hiện thoát thai cảnh ma nhân xâm lấn, chúng ta thật là không biết nên như thế nào cho phải. Là ta thất trách, bất quá bây giờ ta như là đã quay lại. Liền chắc chắn bảo hộ tốt Bắc Huyền đại lục chu toàn. Dứt lời, Tô Thần phủi tay, Châu Điên, Bạch Tượng, Miêu Cô đại khái thoát thai cảnh đại yêu liền dẫn các tiểu đệ mênh mông quần cuộn bay tới. Thật mạnh yêu khí. Thần quan nhóm lập tức kinh hoàng. Tô Thần khoát tay hào nói, không cần kinh hoàng, cái này ba con đều là ta tân thu trang phục sủng vật, về sau Thiên Cương thành công tác hộ vệ, liền có thể giao cho bọn họ. Xin nghe chủ nhân mệnh lệnh. Ba con đại yêu đồng thời hướng phía Tô Thần quỳ xuống lạy. Kia thành kính trung tâm thái độ, nhìn Liễu Nguyệt cùng thần quan nhóm đều là sửng sốt một chút. Đây chính là thoát thai cảnh đại yêu a, thế mà lại đối với giáo chủ như thế ngoan ngoãn, giáo chủ thực lực quả thực là quá mạnh mẽ đi, hẳn là đây chính là giáo chủ bế quan thời gian nửa năm mang tới hiệu quả. Bọn hắn làm sao biết, Tô Thần còn chưa bế quan trước, liền đã nhẹ nhàng nghiền ép yêu thú xâm lâm, đã thu phục được đám này đại yêu. Lúc này, Diệp Bối Bối cũng đỡ lấy Nguyệt Nha Nhi đi tới. Tô Thần thần sắc khẽ động, để Liễu Nguyệt mang đi Nguyệt Nha Nhi. Một mình đem Diệp Bối Bối mang về Thái Ngô viện bên trong. Diệp Bối Bối trên đường đi không nói một lời, tựa hồ đã dự liệu được cái gì. Đi tới phòng trúc ngồi xuống, Diệp Bối Bối dứt khoát quả quyết nói, ngươi nói thẳng đi, không cần lo lắng cảm thụ của ta. Tô Thần hơi gật đầu, có nghe đồn nói, thánh chủ đã vẫn lạc, mặc dù tạm thời không cách nào xác định tin tức độ chuẩn xác, nhưng 89 phần 10 hẳn là thật sự. Hắn quả nhiên vẫn là đi. Diệp Bối Bối nỉ non nói. Ngươi biết thánh chủ đi tiêu giao giới sự tình. Hắn nói cho ta biết, hắn nói muốn đi vì ta chết đi mẫu thân báo thủ, hiện tại xem ra hắn cuối cùng vẫn là đã thất bại. Diệp Bối Bối nói, 600 năm trước, mẹ của ta chết bởi tiêu giao giới ma chủ tay, từ đó về sau, lao đầu vẫn tại kế hoạch báo thủ, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn độ kiếp thất bại, tuổi thọ chỉ còn 2 năm. Nguyên lai còn có dạng này ẩn tình. Hả? Vân vân. Tô Thần nghi ngờ nói, ngươi năm nay không phải mới 12 tuổi sao? Diệp Bối Bối giải thích nói, lao đầu kể chuyện xưa mẫu thân còn chưa sinh hạ ta thời điểm, liền gặp bất chắc, theo lý thuyết ta là hẳn là chết từ trong trứng nước, lao đầu vì bảo trụ tính mạng của ta, đem lúc ấy còn chưa thành hình phôi thai từ mẫu thân trong bụng lấy ra, mang về Đông Ly Thánh Vực, tại một cái con trai tinh trong cơ thể đem ta một lần nữa thai nghén mà sinh. Tô Thần chấn kinh. Nghĩ không ra Diệp Bối Bối thân thế thê thảm như thế. Hắn nhịn không được đem Diệp Bối Bối ôm vào trong ngực, nghĩ muốn an ủi nàng một phen. Diệp Bối Bối nhịn không được chừng Tô Thần liếc mắt, nhưng cũng không có từ trong ngực hắn tránh thoát, ngược lại là chủ động rúc vào Tô Thần trên người, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta rất sinh khí, ta lúc đầu êm đẹp không buồn không lo, không muốn biết thân thế cũng không quan tâm thân thế, kết quả lão đầu kia dăm ba câu, liền cải biến ta toàn bộ thế giới, đột nhiên để cho ta gánh lấy một đoạn huyết hải thâm cửu, ta rất buồn rầu, không biết nên như thế nào mới tốt. Tô Thần vô vô Diệp Bối Bối bả vai, nói, hết thảy thuận theo tự nhiên liền tốt, ngươi nghĩ không đếm xỉa đến, cũng là người thường tình, không cần cho mình cái gì gánh nặng trong lòng, nếu như ngươi nghĩ thay cha mẹ báo thù, cũng không cần gấp tại nhất thời, chờ ngươi lúc nào nắm giữ đủ để nghiền ép thực lực của đối phương, lại đi thu được về tính sổ sách cũng không tính trễ. Nghe Tô Thần kiểu nói này, Diệp Bối Bối thoáng đã thả lỏng một chút, nói, vậy liền nghe lời ngươi đi, ai bảo ngươi là của ta phu quân đâu. Dứt lời, nàng liền nằm ở Tô Thần trong ngực ngủ say mất. Tô Thần cười khổ một trận, đem Diệp Bối Bối ôm đến trên giường. Hôm sau, Tô Thần sớm đi tới Thiên Xu Viện, tổ chức hắn bên trên nhâm giáo chủ chi vị sau lần thứ nhất giáo vụ hội nghị. Hạ Hoài Cổ, Cao Huy, Liễu Nguyệt, còn có Tô Thần Tam Đại Yêu Sủng, cùng với hết thảy tất cả thanh y thần quan, các giáo sĩ, đều hoàn toàn tề tụ một đường. Không chỉ có chính thanh giáo thần quan, còn có Bắc Huyền Quốc Hoàng đế, Đại Thần, quân bộ Nguyên Lão, cùng với Thiên Cương Thành bên trong các đại thế gia gia chủ. Ngay cả viện trưởng đều mang thương mà tới. Cơ hồ có thể nói toàn bộ Bắc Huyền Quốc hoạch tâm giai tầng, lúc này đều đi tới trên đại điện. Tô Thần liếc mắt qua, ngưng lông mày nói, Ngụy Vân Tiêu đâu? Ngụy gia thế nhưng là Thiên Cương Thành lớn thứ hai gia tộc, mặc dù bây giờ Liễu gia một lần nữa đứng vững gót chân, nhưng Ngụy gia thực lực cũng không cho phép khinh thường, dưới loại trường hợp này, Ngụy gia đại biểu không có đến trước, bây giờ nói không đi qua. Chấp pháp thần quan Cao Huy nói, hồi bẩm giáo chủ, Ngụy gia cửa hàng sản nghiệp, hôm nay toàn bộ đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, ta phái người đi Ngụy phủ thời điểm, trong phủ đã giông tuyết, liền hạ nhân đều bị phân phát. Chạy trốn. Xem ra có chuyện ẩn ở bên trong. Tô Thần đối với Hoanh Nhu nói, ba người các người, đi đem Ngụy gia người đuổi theo cho ta quay lại, chết hay sống không cần lo. Chương 171, Ngụy gia bị bắt. Tô Thần một câu chết hay sống không cần lo, để tất cả mọi người thấy được Tô Thần quyết tâm. Tô Thần nói, thánh chủ vẫn lạc, Đông Ly Hải vực lâm vào đại nguy cơ bên trong, càng là đặc thù thời kỳ, càng phải đặc thù đối đãi, bây giờ nếu là liền lên tiếp theo tâm đều làm không đến, nói thế nào bảo vệ quê quán, bảo vệ cố thổ, kể từ hôm nay, bản giáo đem thu hồi quyền sinh sát, hy vọng các ngươi có thể chúc ta một chút sức lực, lấy bảo hộ Bắc Huyền Đại Lục an khang phồn vinh. Tô Thần không phải một cái ưa thích đem gánh nặng toàn bộ đặt ở trên người mình người, bất quá ai bảo hắn bây giờ là Bắc Huyền Đại Lục người mạnh nhất đâu, hắn không làm cái này Bắc Huyền đứng đầu, ai lại dám vượt trở làm thay đi làm lao đại đâu. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, có đôi khi cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao trời sập xuống trước nện người cao, Tô Thần không tiến lên đỉnh lấy, trông cậy vào người khác ra mặt cũng không hiện thực. Viện trưởng dẫn đầu đứng ra, không người nói, lão hủ nguyện vì giáo chủ ra sức châu ngựa. Chúng ta nguyện vì giáo chủ hiệu lực. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, hiện tại thiên hạ đại loạn, không có người có thể đặt mình vào bề ngoài, có thể có Tô Thần như vậy một vị đỉnh cấp thiên tài cường giả dẫn đầu, đám người cũng có thể an tâm không ít. Ma nhân người cường hãn tất cả đều biết, không giống với tà ma, ma nhân là cùng bọn hắn đồng dạng người tu hành, so sánh với những cái kia chỉ biết giết chóc tà ma tới nói, ma nhân nhưng thật ra là muốn càng thêm đáng sợ, càng có uy hiếp. Bởi vì ma nhân so tà ma càng thêm thông minh, càng thêm giàu hoạt, cũng càng thêm tàn nhẫn, vì mục đích có thể không từ thủ đoạn, không giống tà ma, nói trắng ra là chính là toàn cơ bắp, ngoại trừ giết chóc khác cũng sẽ không. Tô Thần nói, đã các ngươi đều đáp ứng, vậy bản giáo cũng không nhiều lời, từ hôm nay, toàn bộ Bắc Huyền Quốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, quân chính thương hết thảy từ bản giáo tự thân trưởng khống. Một tên người khoác titan trọng giáp, uy vũ khí phách cường tráng tướng lĩnh ôm quyền tiến lên, Bắc Huyền Quốc tổng soái Tống Thành, chờ đợi chủ giáo đại nhân điều khiển. Bắc Huyền Quốc đương nhiệm hoàng đế tiến lên hành lễ, Hạ Trác đại biểu cả nước quan chức, chờ đợi chủ giáo đại nhân điều khiển. Quách gia gia chủ Quách Thông, Vương gia gia chủ Vương Đỉnh Núi, Hứa gia gia chủ Hứa Mộc Khiết, Triệu gia gia chủ Triệu Bang các loại một đám hào môn thế gia lãnh tụ cũng nhao nhao tiến lên nói, các đại gia tộc chờ đợi chủ giáo đại nhân điều khiển. Tô Thần đối với Tống Thành nói, Tống Thành, từ hôm nay áp dụng cấm đi lại ban đêm, nghiêm tra tiến vào Thiền Cương Thành lưu động nhân viên, ngăn chặn hết thể nhân vật khả nghi vào thành, tăng binh 200.000 đóng quân ngoài thành, tùy thời chờ lệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hạ Trác, ngươi ngày mai lập tức thăm viếng đều thành, thể nghiệm và quan sát dân tình, tăng cường đều thành giới nghiêm bảo hộ. Hạ Trác lĩnh mệnh. Các vị gia chủ, bây giờ chính là nhiều chuyện lâu, chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, các ngươi tiền tài thế lực lấy tại dân, thời khắc mấu chốt cũng muốn dùng tại dân, ta nghĩ các ngươi biết rõ nên làm như thế nào đi. Các vị gia chủ trong lòng máy động, Tô Thần lời này ý tứ lại rõ ràng có điều, rõ ràng là muốn để bọn hắn xuất huyết nhiều a. Thương nhân trục lợi, muốn cho bọn hắn cam tâm tình nguyện móc tiền ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mọi người ở đây còn tại tự định giá thời điểm, Oanh Nhu Bạch Tượng Miêu Cô đã bay quay lại, còn cầm mấy tên bị trói thành bánh trưng nam người nữ kia nữ nhét vào trên đại điện. Là lão Ngụy. Ngụy Vân Tiêu cũng ở. Còn có Ngụy gia trưởng nữ Ngụy Hồng Nhị. Gặp Ngụy gia mấy người bộ dáng chật vật, cái khác các gia gia chủ đều nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt. Kỳ thật Ngụy gia trong đêm chạy trốn tin tức, bọn hắn đã sớm sớm biết được, theo lý thuyết Ngụy gia đêm qua đi đường, đến bây giờ cũng đã nhanh đến bờ biển, Ngụy không gia Tô Thần hạ lệnh đến bây giờ bất quá thời gian một chén trà công phu, thế mà liền đem bọn hắn cho tất cả đều bắt trở lại, hiệu suất này quả là làm lòng người thấy sợ hãi. Bạch Tượng vung lấy chính mình mũi dài, cuốn lên một phong thư tín đưa đến Tô Thần trước mặt. Chủ nhân, đây là từ Ngụy gia gia chủ trên người tìm ra tới thư tín, phía trên có ma nhân khí tức. Tô Thần nhướng mày, lập tức mở ra thư tín một trận, lập tức trong lòng tức giận, sát khí tự nhiên sinh ra. Toàn bộ trong đại điện đều lan tràn Tô Thần sát khí, Ngụy gia mấy người càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, co quắp tại trên đất động cũng không dám động một cái. Giáo chủ, thư tín có thể để lão hủ xem qua một chút. Hạ Hoài Cổ nói. Tô Thần hơi gật đầu, đem thư tín ném cho Hạ Hoài Cổ. Hạ Hoài Cổ vừa nhìn, đồng dạng cũng là tức giận không thôi, Ngụy Khiêm, ngươi thật to gan, lại dám cùng ma nhân tiến hành tự mình giao dịch, đem ta Bắc Huyền Quốc chân quý linh dược cùng khoáng sản bán trao tay cho ma nhân, ngươi thật sự là ăn gan hùm mật báo. Nghe được Hạ Hoài Cổ lời nói, các đại gia tộc lãnh tụ tất cả giật mình, mới vừa rồi còn có người dự định vì Ngụy gia năn nỉ một chút, hiện tại trực tiếp quay đầu quay lưng đi, giả bộ như hoàn toàn không nhận biết. Tất cả mọi người biết rõ, Ngụy gia cùng ma nhân dính líu quan hệ, nhất định là một con đường chết. Ngụy Khiêm, ngươi nhưng còn có nói cái gì muốn nói? Tô Thần nói. Bạch Tượng trực tiếp dùng cái mũi của nó một quyển, đem Ngụy gia gia chủ nâng lên. Ngụy Khiêm mặt mo trắng bệnh, ủ rũ, dường như đã nhận mệnh giống như, ăn nói khép nép nói, giáo chủ, là Ngụy Khiêm nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tin vào ma nhân nói láo, Ngụy Khiêm không cầu giáo chủ có thể buông tha ta, nhưng cầu giáo chủ có thể lưu con ta một cái mạng, chỉ cần giáo chủ đáp ứng. Lão hủ nguyện nói cho giáo chủ một cái liên quan tới ma nhân bí mật. Lão Đông Tây, ngươi có tư cách gì cùng chủ nhân có kẻ mà cả? Oanh Nhu tính khí nóng nảy, bước nhanh đến phía trước, hướng phía Ngụy Khiêm trên mặt rút cái tát hai, trực tiếp đem Ngụy Khiêm cho rút thất điên bắt đảo, nửa gương mặt đều hoàn toàn mất đi trí giác. Đáng chết. Nguyên bản ngã trên mặt đất như con chó chết Ngụy Vân Tiêu, đống nhiên bộc phát, nhảy lên trùng điệp một quyền đánh phía Oanh Nhu sau lưng. Oanh Nhu sớm đã phát giác, nhưng là hoàn toàn không có để ý. Mặc cho Ngụy Vân Tiêu quả đấm oanh qua tới, thân thể nhưng không có di động mảy may. Ngụy Vân Tiêu công kích, với hắn mà nói ngay cả bị môi đốt một ngụm cũng không bằng. Đợi đến Ngụy Vân Tiêu lúc rơi xuống đất, Oanh Nhu trở tay vớt đi, trực tiếp giữ lại Ngụy Vân Tiêu cổ, xách gà con giống như đem hắn cao cao nhấc lên. Ngụy Vân Tiêu lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lâm vào ngạt thở, ra sức đạp chân giãy giụa, lại không có chút ý nghĩa nào. Tô Thần lúc này mới khoát tay áo, Oanh Nhu mới đưa Ngụy Vân Tiêu ném lên mặt đất. Như là vứt bỏ một túi rác rưởi giống như. Ngụy Khiêm, bây giờ không phải là ngươi ra điều kiện thời điểm, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ngụy Khiêm nhìn xem ngã trên mặt đất thoi thóp một hơi con trai, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hối tiếc, hắn bay nhảy quỳ rạp xuống đất, nói, giáo chủ, ta nói, ta đã nói rồi, ma nhân bây giờ đang tại các phương đại lục ở bên trên trắng trận thu mua linh dược cùng linh quáng, bởi vì bọn hắn tìm được một chỗ thượng cổ thần tích, cần đại lượng linh bảo tiến cống mới có thể mở ra. An cung phụng thượng cổ thần tích. Tô Thần thoáng có chút tò mò. Bất quá Ngụy Khiêm biết đến cũng giới hạn tại đây, ma nhân cũng không đối với hắn lộ ra càng nhiều tin tức. Chỉ bằng tình báo này, muốn mạng sống còn xa xa chưa đủ. Tô Thần thanh âm lạnh lùng truyền đến, để Ngụy Khiêm trong nháy mắt ngã vào băng trong cốc, cảm thấy vô tận tuyệt vọng. Ngã trên mặt đất, Ngụy Hồng Nhị nói, giáo chủ, chúng ta Ngụy gia có giấu một kiện thượng cổ bảo vật, ta nguyện ý dùng món kia thượng cổ bảo vật đổi ta một cái mạng. Nhị Nhi, ngươi nghĩ làm cái gì? Ngụy Khiêm đầy giấy kinh hãi nhìn mình lom lom con gái, thần sắc vô cùng dáng vẻ lo lắng. Tô Thần thần sắc khẽ động, vung tay lên liền đem Ngụy Khiêm đánh bay, nói, Ngụy Hồng Nhị, ngươi nói tiếp. Ngụy Hồng Nhị trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nói, phụ thân, trong lòng ngươi chỉ có Ngụy Vân Tiêu cái này bất thành khí phế vật con trai, hoàn toàn không đem ta cái này con gái để vào mắt, ta biết ngươi vì bảo vệ Ngụy Vân Tiêu mệnh nhất định sẽ hy sinh hết ta, đã như vậy, cũng đừng trách con gái vượt lên trước một bước. Chương 172, Song Long Côn. Ngụy Khiêm cùng Ngụy Vân Tiêu đồng thời quá sợ hãi, hai người dường như cảm nhận được so tử vong càng thêm đáng sợ nguy cơ, mặc kệ ba tên thoát thai cảnh đại yêu ngay tại bên người, thế mà đồng thời bộc phát, cùng một chỗ thẳng hướng Ngụy Hồng Nhị. Ngay cả mình con gái ruột hòa thân muội muội đều hạ sát thủ, quả nhiên là không có thuốc nào cứu được. Tô Thần sao lại để bọn hắn thực hiện được? Hư lạnh một tiếng, hai đạo thần văn đồng thời trấn áp tại Ngụy Khiêm cùng Ngụy Vân Tiêu trên người, mảnh như sợi tóc thần văn chất chứa sát cơ, trực tiếp đem Ngụy Khiêm cùng Ngụy Vân Tiêu vững vàng khóa kín. Ngụy Hồng Nhị, ngươi có thể nói tiếp. Ngụy Hồng Nhị nhẹ nhàng thở ra, biết mình mệnh có thể bảo vệ. Nàng lúc này nói, giáo chủ, mời theo ta đi một chuyến Ngụy gia tổ tử. Tô Thần tâm tư khẽ động, nói với mọi người nói, hôm nay hội nghị dừng ở đây, có việc ngày mai bàn lại. Rời đi Thiên Xu viện, Tô Thần mang theo Ngụy Hồng Nhị bay thẳng hướng Ngụy gia tổ tử, hắn để Oanh Nhu đem Ngụy Khiêm cùng Ngụy Vân Tiêu cũng toàn diện mang theo. Trên nửa đường, Oanh Nhu đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Tô Thần, nói, chủ nhân, đây là Ngụy gia mang đi tài sản, bên trong có rất nhiều linh dược linh quáng, hẳn là bọn hắn định dùng đến cùng ma nhân giao dịch thẻ đánh bạc. Tô Thần mở ra nhẫn chữ vật vừa nhìn, phát hiện bên trong quả nhiên trồng chất thành núi linh bảo, linh dược chí ít có hơn 800 gốc, trong đó không thiếu một chút hiếm có thượng phẩm linh dược, linh quáng càng là có vượt qua 200 tấn. Lại thêm một chút nguyên tệ nguyên tinh, tổng giá trị hẳn là vượt qua 500 triệu. Ngụy gia vốn liếng, đại khái tất cả đều ở chỗ này. Không bao lâu, Tô Thần liền đi tới Ngụy gia tổ tử. Cái này tổ tử ở vào dưới mặt đất, giấu 10 phần ẩn nấp, nhìn lên tới rất có niên đại. Giáo chủ cẩn thận, tổ tử bên trong sắp đặt mạnh mẽ cấm chế, chờ ta cởi ra cấm chế lại. Không đợi Ngụy Hồng Nhị nói hết lời, Tô Thần liền vung tay lên, phá giải tổ tử bên trong hết thảy cấm chế, sải bước tiêu sái tiến vào. Ngụy Hồng Nhị mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, giờ phút này Tô Thần bóng lưng ở trong mắt nàng dường như chính là một tòa cao không có tận cùng tình thiên cự phách. Một đường đi tới tổ tử bên trong, Tô Thần phát hiện nơi này cũng không có cái gì khác bảo vật, chỉ có một tòa đen như mực cổ lao pho tượng, điêu khắc hẳn là Ngụy gia tiên tổ hình tượng. Tô Thần hỏi, ngươi nói bảo vật ở nơi nào? Ngụy Hồng Nhị lấy lại bình tĩnh, giải thích nói, giáo chủ, thực không dám giấu giếm, ta Ngụy gia tiên tổ, đã từng chính là tiêu giao giới bên trong một tên luân hải cảnh ma nhân. Ồ! Tô Thần hơi có chút giật mình, nghĩ không ra Ngụy gia còn có như thế quá khứ. Ngụy Hồng Nhị tiếp tục nói, năm đó tiên tổ qua đời phía trước, từng lưu lại một kiện đạo khí, để mà tại thời khắc nguy nan bảo hộ Ngụy gia an nguy, đạo kia khí liền phong ấn tại pho tượng kia bên trong. Đạo khí? Tô Thần càng thêm giật mình, đã các ngươi Ngụy gia có đạo khí, vì sao không cần? Hồi bẩm giáo chủ, phá giải cái này tổ truyền đạo khí phong ấn, cần hiến tế rơi Ngụy gia trực hệ huyết mạch tính mạng xem như huyết tế mới được, bây giờ Ngụy gia trực hệ huyết mạch chỉ còn lại có 3 người chúng ta. Thì ra là thế. Ngụy Hồng Nhị khẳng định biết rõ, Ngụy Khiêm thời khắc mấu chốt vì bảo mệnh, nhất định sẽ đem đạo khí này lấy ra hiến cho Tô Thần, một khi như thế, như vậy Ngụy Khiêm có khả năng nhất hiến tế rơi, chính là nàng cái này không quan trọng gì con gái. Cho nên Ngụy Hồng Nhị mới có thể vượt lên trước một bước nói ra bí mật này, nàng nghĩ bảo mệnh, cũng chỉ có một cái lựa chọn. Tô Thần đi đến pho tượng trước, cẩn thận quan sát một lát, phát hiện ở trong đó quả nhiên chất chứa thần bí thần văn kết cấu, hơn nữa cái này thần văn trình độ phức tạp, so với hắn nắm giữ thần văn lực lượng còn có càng cao hơn thần. Tuyệt đối là siêu việt tông sư cấp phía trên thần văn sư mới có thủ đoạn. Bằng hắn thời điểm, có lẽ thật đúng là không cách nào phá giải mở. Chỉ cần dùng Ngụy Khiêm hoặc là Ngụy Vân Tiêu sinh mệnh hiến tế liền có thể sao? Ngụy Hồng Nhị nói, đúng vậy, chủ giáo đại nhân, cần lấy máu tươi cùng linh hồn xem như tế phẩm. Tô Thần trực tiếp đối với Oanh Nhu nháy mắt ra dấu, hắn không nói hai lời, nhấc lên Ngụy Khiêm cùng Ngụy Vân Tiêu cổ, bình một tiếng, đem đầu của hai người dùng sức đụng vào nhau, trong chốc lát đỏ trắng chi vật rơi xuống nước mà ra. Toàn bộ đã rơi vào trên pho tượng. Mấy hơi thở về sau, pho tượng nước toát ra từng vết nước, bắt đầu nhanh chóng vỡ tan, chỉ thấy một vệ tám mang bay lượn mà ra, rơi vào đến rồi Ngụy Hồng Nhị trong tay. Đây là một kiện ám kim sắc kim loại trường côn, có chút như ý kim cô đồng cảm giác, mặt ngoài có rườm rà kim loại hoa văn, còn ngưng khắc lại cường đại rồi thần văn cấm chế, cũng đúng là một kiện hạ phẩm đạo khí, cùng Từ Thương Lam Diệt Tuyệt kiếm uy thế không sai biệt lắm. Nhưng là, cũng không biết có phải hay không chế tạo cái này trường côn luyện khí sư chính mình ác thú vị, cái này trường côn hai đầu hơi có vẻ êm dịu lồi lõm hình dạng, luôn cảm thấy có chút không thể miêu tả. Ngụy Hồng Nhị cầm tới trường côn về sau, cũng không dám nhìn nhiều, lập tức liền hai tay dâng lên hiến tặng cho Tô Thần. Giám định thuật. Tô Thần quăng cái giám định thuật đi qua. Song Long Côn, ma tộc luyện khí sư Thái Địch chế tạo hạ phẩm bảo khí, vốn là để mà lấy lòng một đôi nhân ngư tộc tỷ muội đạo cụ, sau bị xem như hải tộc chí bảo, trấn áp tại đáy biển trong vực sâu, lại xưng định hải thần côn. Lại là cái kia Thái Địch. Ẩn thân cái yếm chính là hắn luyện chế. Con hàng này quả nhiên là cái từ đầu đến đuôi đại biến thái A. Tô Thần bó tay rồi nửa ngày, nhìn xem cây gậy trong tay, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Được rồi, dù sao cũng là một kiện hạ phẩm đạo khí, không thể lãng phí. Tô Thần vẫn là đem Song Long Côn cất đi. Giáo chủ, Hồng Nhị chỉ cầu mạng sống, hy vọng giáo chủ thành toàn. Ngụy Hồng Nhị quỳ trên đất nói. Tô Thần khoát tay áo, ngươi đi đi. Đa tạ chủ giáo. Ngụy Hồng Nhị vội vàng rời khỏi Ngụy gia tổ tử. Rời đi Ngụy gia về sau, Tô Thần lấy ra một tờ địa đồ giao cho Hoành Nhu, ra lệnh, ngươi dẫn đầu 10 tên ngưng thần cảnh yêu tộc bộ hạ, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, xuôi nam đi đến Nam Cương, đi Long Quốc Hoàng Cung, phụ trách bảo vệ mẫu thân của ta cùng người nhà. Hoành Nhu hơi gật đầu, tuân lệnh chủ nhân của ta, Hoành Nhu nhất định không có nhục sứ mệnh. Nam Cương là thế tục giới, nói như vậy ma nhân nếu như xâm phạm lời nói, không đến mức đối với Nam Cương loại này địa phương nhỏ ra tay, dù sao Nam Cương linh khí mỏng manh. Ngay cả một gốc linh dược cũng không tìm tới, linh quáng cũng là hoàn toàn không có, loại này đất nghèo, liền xem như ma nhân đoán chừng cũng sẽ không để vào mắt. Nhưng bây giờ dù sao cũng là thời kỳ phi thường, Tô Thần vẫn còn cần làm một tay chuẩn bị, có Hoành Nhu cái này thoát thai cảnh cao thủ tọa chấn tại Nam Cương lời nói, cũng có thể giảm bớt Tô Thần nỗi lo về sau. Hoành Nhu sau khi rời đi, Tô Thần rồi hướng Bạch Tượng cùng Miêu Cô nói, các ngươi lưu thủ Thiên Cương Thành, lại điều động một chút bộ hạ phân tán đông bộ duyên hải nhân khẩu dày đặc trong thành trì. Toàn diện giám sát, ngăn chặn ma nhân xâm nhập. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Chủ nhân xin yên tâm, ta Miêu tộc con dân trải rộng thiên hạ, tìm hiểu tình báo nhất là sở trường, có ta Miêu tộc trấn thủ Bắc Huyền đại lục, tuyệt sẽ không để một cái ma nhân vụng trộm tiến vào tới. Miêu cô tràn đầy tự tin nói. Tô Thần cười ha ha một tiếng, Bắc Huyền đại lục quả thật có rất nhiều mèo hoang, nếu như đem những này mèo tinh nhân toàn bộ động viên, tạo thành mạng lưới tình báo lời nói, kia đích thật là phi thường lợi hại hữu hiệu. Chương 173 Mỹ vị không tước. Hôm sau, Tô Thần lần nữa tổ chức hội nghị, bất quá lần này hắn chỉ triệu kiến Thiên Cương Thành bên trong các đại gia tộc lãnh tụ, hắn và Liễu Nguyệt một người hát mặt trắng một người hát mặt đỏ, đem các đại gia tộc gia chủ nhóm bị hù không muốn không muốn, lại thêm hôm qua Ngụy gia sự tình, không ai dám lại keo kiệt, từng cái cướp bỏ tiền ra vật tư, các loại linh dược linh quáng, tràn đầy Tô Thần hai cái nhận chữ vật. Tăng thêm quốc khố cũng bị Tô Thần trưng dụng, hiện tại Tô Thần tài lực đã tăng vọt đến một cái trước nay chưa có trình độ. Các loại tài sản thêm lên, tổng cộng đã vượt qua 5 tỷ nguyên tệ. Đương nhiên, Tô Thần cũng không phải vì trung gian kiếm lời, tất cả linh dược cùng linh quáng, đều là dùng để luyện chế đảm bảo pháp bảo mà chuẩn bị, đan dược và pháp bảo tại trong giới tu hành, chính là chiến đấu tài nguyên, ma nhân một khi quy mô xâm lấn Đông Ly Hải vực lời nói, những tư nguyên này tiêu hao sẽ gấp nhanh tăng trưởng. Sau đó vài ngày thời gian, Tô Thần đều chờ ở Thái Ngô Viện bên trong điên cuồng luyện đan luyện khí. Luyện đều là lấy chữa thương làm chủ chữa trị hình đan dược. Pháp bảo luyện cùng một màu đều là thượng phẩm linh khí, lấy truy cầu tối đại hóa hiệu suất. Mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, Tô Thần liền tiêu hao số lớn tài nguyên, đã luyện thành hơn 1000 bình đan dược và hơn ngàn thanh phi kiếm. Những này tiêu hao phẩm, Tô Thần đều giao cho Liễu Nguyệt, làm cho nàng thay trưởng quản. Giáo chủ, Khổng Tước đại lục Khổng Linh Huyên tiểu thư tới chơi. Thiên Xu viện tiếp dẫn thần quan đi tới Thái Ngô viện tìm tới Tô Thần. Huyên tỷ tới. Tô Thần thần sắc vui mừng, lập tức tiến về Thiên Xu viện. Quả nhiên gặp được Khổng Linh Huyên thân ảnh. Nàng hôm nay trên người mặc cả người thủy lam sắc rơi xuống đất váy dài, rủ xuống tóc xanh dùng Khổng Tước Linh làm trang trí, quanh thân tản mát ra một cỗ thành thục tài trí, thanh lịch như lan khí chất. Bắc Hải Hưu giai nhân, nhất kiến khuynh nhân thành, tái kiến nhi khuynh quốc. Tô Thần mỉm cười đi về phía Khổng Linh Huyên. Khổng Linh Huyên đưa Tô Thần một cái hoạt bát bên trong mang theo vài phần quyến rũ bạch nhãn, nói: "Nửa năm không thấy, thần đệ ngươi trở nên càng nỗ lực lên hơn miệng lưỡi trơn." Cái kia không biết đệ đệ cái này lưới trơn, có thể hay không may mắn âu yếm đâu. Xấu lắm ngươi. Khổng Linh Huyên giơ nắm tay lên nện cho Tô Thần một chút, nghiêm mặt nói, lần này tới không phải đùa với ngươi, thánh chủ rơi xuống tin tức ngươi nên đã biết rồi đi, bây giờ Đông Ly Hải vực không có thánh chủ tôn đại thần này che chở, phương Bắc ma tộc đã ngao ngoe muốn động, các đường nhân mã đã bắt đầu lần lượt xuất hiện tại Đông Ly Hải vực, muốn đoạt thượng cổ thần tích, có lẽ rất nhanh toàn bộ Đông Ly Hải vực đều đem lâm vào loạn cục bên trong. Gặp Khổng Linh Huyên cũng nhắc lên thượng cổ thần tích, Tô Thần hiếu kỳ hỏi, Huyên tỷ, ngươi nói cái này thượng cổ thần tích, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là cái này thượng cổ thần tích lai lịch cực lớn, rất có thể là thời kỳ thượng cổ người nào đó thánh nhân mở tiểu thế giới, bên trong khả năng có dấu thánh nhân lưu lại truyền thừa y bát, tại thánh chủ trước khi vẫn lạc, cái này thượng cổ thần tích đều là do thánh chủ tự thân chấn áp trông coi, không người biết được, nhưng thánh chủ vẫn lạc về sau, thượng cổ thần tích liền dần dần hiện ra, không thể tin truyền ngôn đã trở thành hiện thực, đối với những cái kia đỉnh cấp cường giả đều có lực hấp dẫn cực lớn. Đã như vậy, vậy cái này thượng cổ thần tích cùng chúng ta chẳng phải là không có chút quan hệ nào. Loại tình huống này, liền xem như tứ đại minh vương, chỉ sợ cũng không có tư cách đi cạnh tranh, còn không bằng thành thành thật thật co đầu rút cổ trong nhà bế quan tu hành đâu. Vậy nhưng chưa hẳn. Khổng Linh Huyên đi đến Tô Thần bên người, tiến đến hắn bên thai thấp giọng dỉ thai vài câu. Tô Thần thần sắc giật mình, suy nghĩ một lát sau liền gật đầu nói, tốt, ta với ngươi đi Khổng Tước đại lục. Khổng Tước Minh Vương muốn gặp hắn, hơn nữa còn quan hệ đến nàng có thể hay không đột phá luân hải cảnh, Tô Thần là nhất định phải đi. Nếu như Khổng Tước Minh Vương thật sự có cơ hội đột phá luân hải cảnh, kia Đông Ly Hải vực sẽ nên đón một vị mới luân hải cảnh cường giả tọa chấn, đây đối với bảo hộ Đông Ly Hải vực an bình là có cực lớn trợ giúp. Tô Thần cũng có thể bởi vậy mà nhiều một tên luân hải cảnh cường giả làm ô dù. Trong thời gian ngắn, Tô Thần không có gì hy vọng đột phá luân hải cảnh, có như vậy một cái ô dù bảo bọc, với hắn mà nói hay là vô cùng trọng yếu mấu chốt. Việc này không nên chậm trễ, kia thần đệ chúng ta lập tức lên đường đi, vừa vặn còn có thể đi một chuyến Yên Vũ Cổ Châu nhìn một chút Tiêu Vũ Thi. Tô Thần hơi gật đầu, lưu lại lời nhắn về sau, liền cùng Khổng Linh Huyên leo lên lơ lửng thuyền, một đường hướng bắc mà đi. Từ đông bắc ra biển, lấy lơ lửng thuyền tốc độ, một ngày liền có thể đến Yên Vũ Cổ Châu. Giờ phút này, lớn như vậy lơ lửng trên thuyền, chỉ có Tô Thần cùng Khổng Linh Huyên hai người. Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội khó được, trên đường đi trêu chọc Khổng Linh Huyên hiệu con xung loạn, quả là nhanh muốn vời không chịu nổi. Giận Khổng Linh Huyên, một quyền mời đến Tô Thần trên người, thiếu chút nữa không có đem Tô Thần từ lơ lửng trên thuyền đánh rơi xuống đi. Tô Thần lúc này mới đàng hoàng một chút. Thần đệ, không phải tỷ tỷ nói ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là quá mức khinh phủ một chút. Tô Thần uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, cười lớn nói, Huyên tỷ, người sống một đời, không thể khoảng không đến một trận. Đắc ý cần đều vui mừng, mặc sử kim tôn không đối người ta. Ngụy biện. Khổng Linh Huyên lão khí hoành thu thuyết giáo đạo, chúng ta người tu hành, theo đuổi là thoát ly khổ hải, tìm kiếm tiên đạo, không quy củ không thành phương viên, phóng túng tự mình hậu quả, chính là rơi vào ma đạo. Ngươi xem một chút những cái kia cường giả chân chính, cái nào sẽ bị tự thân dục vọng chi phối, ngay cả tự thân dục niệm lòng tham đều khống chế không nổi, sẽ chỉ ở trong bể khổ trầm luân xuống dưới, không cách nào tìm kiếm đến chân chính bờ bên kia trời. Ngay cả nội tâm đều không thể nhìn thẳng, chẳng qua là trốn tránh hiện thực mà thôi, tu hành vốn là một đầu con đường người tiên, quá chú trọng quy củ, ước thúc tự mình bản tâm, mà đã mất đi người tu hành nên có nhuệ khí cùng lòng phản nghịch. Tô Thần nhanh chân đi đến Khổng Linh Huyên trước mặt, Khổng Linh Huyên từng bước lui lại, bị Tô Thần dồn đến trên khung cửa. Tô Thần hai tay khẽ trống, đem Khổng Linh Huyên vững vàng chống đỡ trên cửa, ngữ trọng tâm trường nói, Huyên tỷ, thuận theo bản tâm, thả ra tự mình, khổ bên trong làm vui mới là vương đạo a. Ngươi đây là lời lẽ sai trái. Bị Tô Thần tràn ngập xâm lược tính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, Khổng Linh Huyên nội tâm bối rối không thôi, trên mặt cũng không được khống chế đỏ lên, hô hấp đều trở nên nhiễu loạn mấy phần. Ngươi không có tự mình thực tiễn, lại như thế nào khẳng định đây là lời lẽ sai trái đâu? Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay bốc lên Khổng Linh Huyên trước cằm thon, bá đạo hôn tới. Khổng Linh Huyên theo bản năng nghĩ muốn phản kháng, nhưng nàng đánh giá thấp Tô Thần thực lực. Đột phá thoát thai ngũ trọng về sau, Tô Thần bất kể là cảnh giới vẫn là thể chất, đều đã toàn diện nghiền ép Khổng Linh Huyên, phản kháng của nàng tại Tô Thần xem ra, càng giống là một loại chính diện đáp lại. Tô Thần càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, không vừa lòng vẹn vẹn bên ngoài bồi hồi, hắn một chút xíu cậy mở Khổng Linh Huyên môi son. Ô ô. Khổng Linh Huyên thần sắc trở nên kinh hoàng, nàng cố gắng nghĩ muốn dãy rủa kháng cự, nhưng dần dần, Khổng Linh Huyên cả người cũng bắt đầu thoát lực, nàng dãy rủa biên độ cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, cho đến triệt để luân hãm vào Tô Thần thế công phía dưới. Chương 174, Yên Vũ Cổ Châu. Trên biển mây, Khổng Linh Huyên quần áo ngổn ngang, đổ mồ hôi lâm ly ghé vào Tô Thần trên người, tức giận bất quá giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn nện cho Tô Thần mấy lần. Thối đệ đệ, hỏng đệ đệ, ngươi chỉ biết khi dễ tỉ tỉ. Tô Thần dùng ngón tay trỏ nhu hòa vòng quanh Khổng Linh Huyên tóc xanh, mặt mũi tràn đầy cười đắc ý nói, chẳng lẽ Huyên tỷ bị ta khi dễ không vui sao? Không cho nói. Khổng Linh Huyên mặt đỏ tới mang thai bưng kín Tô Thần miệng, xấu hổ hận không thể đào cái động chui vào. Tô Thần thừa cơ tại Khổng Linh Huyên lòng bàn tay hôn lấy một chút, nói, Huyên tỷ, cho ta nhảy một chi khổng tức vũ đi. Khổng Linh Huyên ngượng ngùng hơi gật đầu, ta trước mặc quần áo tử tế. Không cần, cứ như vậy càng tốt hơn. Ngươi xấu lắm. Khổng Linh Huyên cũng buông xuống ngày xưa thận trọng cùng quy củ, đứng dậy nhẹ nhàng mà múa, Tô Thần nhìn thấy bên cạnh điểm điểm lạc hồng, nhịn không được cầm kéo lên dọc xuống. Ngươi lưu cái này làm cái gì? Khổng Linh Huyên đỏ mặt hỏi. Đương nhiên là đem ta cùng Huyên tỷ quý giá này kinh lịch cất giữ xuống tới. Ngươi tốt nhàm chán. Khổng Linh Huyên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng vẫn là có chút ấm áp. Thiên mệnh tảng sáng, cuối cùng đã tới Yên Vũ Cổ Châu. Tô Thần ôm Khổng Linh Huyên đi đến trên bong thuyền. Lúc này Khổng Linh Huyên đi trên đường còn có chút không tiện, nàng nhịn không được lại đập Tô Thần một quyền. Hoàng đệ đệ, ngươi đem tỷ tỷ biến thành như vậy, đợi chút nữa nhìn thấy Tiêu Vũ Thi nên như thế nào giải thích? Tô Thần cười nói, Tiêu Vũ Thi thánh khiết vô hạn, khẳng định không có mạnh như vậy liên tưởng năng lực. Điều này cũng đúng. Khổng Linh Huyên hơi gật đầu, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, lại là một cái đôi bàn tay trắng như phấn gọi lên đến. Hoàng đệ đệ, ngươi đây là tại nói tỷ tỷ ta không đủ thuần khiết sao? Không thể nào. Huyên tỷ tại đệ đệ trong suy nghĩ mới là thuần khiết nhất thần thánh nhất. Cái này còn tạm được. Khổng Linh Huyên đắc ý cười cười, lại hỏi, nhìn thấy Tiêu Vũ Thi ngươi đánh tính làm sao đối nàng, ngươi cái này lòng tham không đủ chưa đủ tiểu biến thái, sợ không phải cũng muốn đem ma chảo vươn hướng Tiêu Vũ Thi đi. Khu khu, Huyên tỷ nói như vậy chính là hiểu lầm đệ đệ, đệ đệ há lại loại kia lòng tham không đáy người, bất quá Tiêu Vũ Thi suốt ngày cao cao tại thượng, một mặt toàn thế giới đều thiếu nợ nàng tiền biểu lộ. Nếu là thật có thể đem nàng từ đám mây phía trên kéo xuống, vậy cũng đúng một kiện rất có thú vị sự tình. Khổng Linh Huyên liếc mắt, ở ngay trước mặt ta nói như vậy, thần đệ ngươi còn nói mình không phải là biến thái. Nhớ tới đêm qua Tô Thần trên người mình làm những chuyện kia, Khổng Linh Huyên đến bây giờ còn cảm thấy xấu hổ mở miệng, cũng không biết gia hỏa này ở đâu ra nhiều như vậy hoa văn. Tô Thần cười ha ha một tiếng, đã Huyên tỷ không cao hứng, kia đệ đệ cũng không đúng Tiêu Vũ Thi hạ thủ, có thể được Huyên tỷ ưu ái đã là thần đệ lớn lao may mắn. Không dám ở yêu cầu xa vời quá nhiều. Lời nói này ta chả thích nghe. Khổng Linh Huyên nở nụ cười xinh đẹp, lại nói, bất quá ta nhìn ra được, Tiêu Vũ Thi đối với ngươi cũng là có hảo cảm, nàng nữ nhân như vậy, có thể đối với nam nhân động tình vốn cũng không phải là chuyện dễ, bị ngươi cái này tiểu phôi đản chiếm cứ nội tâm, muốn cho nàng lại đem ánh mắt chuyển rời đến nam nhân khác trên người, chỉ sợ đã là chuyện không thể nào, tỷ đã cách, nếu như ngươi thật có thể đem Tiêu Vũ Thi cô gái nhỏ này cua tới tay lời nói, tỷ tuyệt không nói hai lời. Khổng Linh Huyên cũng không phải là rộng lượng như vậy nữ nhân, nhưng nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, dựa vào bản thân bản sự, muốn đem cái này đầy bụng tâm địa gian xảo tiểu phôi đản buộc ở bên người, căn bản là không thực tế. Dứt khoát hào phóng một chút, bán một cái nhân tình, nói không chừng còn có thể gia tăng mình ở thần đệ trong lòng địa vị. Ai, ta đây là bị ma quỷ ám ảnh nha, thì đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào tranh thủ tình cảm, tiểu phôi đản, ngươi đến tuột cùng lớn bao nhiêu ma lực a? Lơ lửng thuyền đã đi tới Yên Vũ Cổ Châu trên không, đứng tại trên bong thuyền nhìn xuống dưới, liếc nhìn đều là sương mù mông lung cảnh tượng, toàn bộ Yên Vũ Cổ Châu dường như đều bị bao phủ tại một đóa khổng lồ mây mưa phía dưới. Càng la hạ xuống, trong không khí độ ẩm càng lớn, thậm chí để Tô Thần cảm nhận được một tia khó chịu. Quá ẩm ướt. Kiếp trước Giang Nam mưa dầm mùa, cùng cái này Yên Vũ Cổ Châu so ra đều là tiểu vu gặp đại vu, khó có thể tưởng tượng tại dạng này một cái quanh năm mưa xuống, không thấy ánh mặt trời địa phương. Là như thế nào có thể ở? Còn chưa xuống đất, Tô Thần quần áo trên người cũng đã gần ướt đẫm, không phải là bị nước mưa ướt nhẹp, mà là bị trong không khí thủy khí cho thẩm thấu. Mỗi một lần hô hấp, cảm giác đều có rất nhiều thủy khí tràn vào trong phế phủ, cảm giác chờ lâu một hồi, trong phổi đều biết chứa đầy nước. Huyên tỷ ngươi nhận ra đường sao? Khổng Linh Huyên nói, đại khái nhận ra phương hướng, chúng ta trực tiếp đi Quang Minh Phong đi, nơi đó là Yên Vũ Cổ Châu Thượng Thanh Giáo Tổng Bộ, Tiêu Vũ Thi có khả năng nhất tại kia. Có Khổng Linh Huyên phụ trách dẫn đường, liền dễ dàng hơn, không người để Tô Thần một người đi tìm Tiêu Vũ Thi, sợ là muốn đem toàn bộ Yên Vũ Cổ Châu đều lật một lần mới được. Lơ lửng thuyền thừa dịp hơi nước không ngừng tiến lên, Tô Thần thôi động Long Viêm Lực, tạo thành một đạo hỏa diễm bình chướng, đem ngoại giới khí ẩm cô lập ra, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Ước chừng bay hơn một canh giờ về sau, Tô Thần liền thấy được một tòa nguy nga cao chót vót núi cao, trên đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được một sợi quang minh. nơi đó chỉ sợ là toàn bộ Yên Vũ Cổ Châu duy nhất có thể phơi đến mặt trời địa phương đi. Chân núi, có một tòa thành trì, xây dựng vào từng đầu thủy đạo dòng sông phía trên, bất kể là tường thành, gạch đất vẫn là phong ốc, đều trương đầy màu xanh rêu. Bất quá vào thành về sau, trong không khí khí ẩm lại giảm xuống rất nhiều, tựa hồ có một đạo thần văn đại trận, đem thành trì bắt đầu thủ hộ. Nếu không phải như thế, nơi này thật đúng là không phải người bình thường có thể sinh tồn. Ở nơi này người, đoán chừng từng cái đều có bệnh phong thấp. Tô Thần thầm nói. Khổng Linh Huyên cười nói, ngược lại cũng không phải, dù sao Yên Vũ Cổ Châu đám người nhiều thế hệ sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này, kỳ thật đã sớm thích ứng cái này đẩy trời hơi nước, bọn hắn hiểu được như thế nào vận dụng nơi này nguyên vẹn thủy khí tới tu hành, đối với nơi này hoàn cảnh cũng tập mãi thành thói quen, thật làm cho bọn hắn rời đi nơi này, đi bên ngoài khô ráo trong hoàn cảnh sinh hoạt, kia ngược lại mới có thể cảm thấy khó chịu. Xuống lơ lửng thuyền, hai người đi bộ vào thành, hướng phía Quang Minh Phong phương hướng đi đến. Tô Thần một đường đi xuống, chưa nói xong thật sự là như thế, nơi này cư dân sinh hoạt tiết tấu, cùng địa phương khác không có khác biệt quá lớn, hơn nữa Tô Thần còn cảm giác được, nơi này người tu luyện số lượng, kỳ thật so Thiên Cương Thành đều muốn nhiều hơn nhiều, trên đường cái nhìn đến người đi đường, cơ hồ đều có tu vi nhất định, nguyên cảnh đều hiếm thấy, đại bộ phận đều là huyền cảnh trở lên. Huyền cảnh người tu luyện, đã có thể thô thiển điều động thiên địa nguyên khí, thi triển trụ cột công pháp, có thể thao khống thủy hỏa. Tại cái này đặc biệt trong hoàn cảnh, nơi này người tu luyện, cơ hồ từng cái đều tinh thông hỏa hệ cùng nước hệ công pháp, đừng nhìn bên ngoài khí ẩm ngưng tụ, nhưng phòng ốc bên trong vẫn có thể cam đoan khô ráo thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Không bao lâu, hai người liền đi tới Quang Minh Phong dưới. Lại nghe một trận trầm thấp tiếng chuông vang lên, dưới núi tựa hồ có khóc tang âm thanh truyền đến. Chương 175, Cường Địch. Các ngươi là người nào? Một tên người khoác màu trắng đồ tang nam tử trẻ tuổi đi tới hỏi, thần sắc tràn ngập đề phòng. Khổng Linh Huyên nói, ta đến từ Khổng Tước Đại Lục Thái Thanh Giáo, vị này là Bắc Huyền Chính Thanh Giáo giáo chủ, chúng ta tới tìm thánh nữ Tiêu Vũ Thi, xin hỏi nơi này chuyện gì xảy ra sao? Người kia nghe vậy, vội vàng không người hành lễ, khóc sức mướt nói, ba ngày trước, có ma nhân xâm nhập Yên Vũ Cổ Châu, trộm lấy ta dạy bí bảo bảo tướng Sinh Luân, đại chủ giáo cùng thánh nữ thánh tử quyết tử chiến đấu, đại chủ giáo chiến tử bỏ mình, thánh tử tu vi bị phế, thánh nữ mặc dù đánh chạy ma nhân, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Ngủ say tại vũ vụ cốc bên trong còn chưa tỉnh lại. Cái gì? Tô Thần cùng Khổng Linh Huyên cũng là lớn kinh thất sắc, lên tiếng hỏi vũ vụ cốc phương hướng về sau, không nói hai lời lập tức chạy tới. Vũ vụ cốc ngay tại Quang Minh Phong phía sau núi, ở vào vài tòa núi thấp vờn quanh bên trong, trong sơn cốc mưa bụi lượn lờ, hình như có một chỗ tự nhiên phát trận, mỗi một giọt trong mưa bụi đều ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, tiếp cận với nguyên dịch phẩm chất. Hai người đang muốn xâm nhập vũ vụ cốc tìm Tiêu Vũ Thi, lại bị mấy tên thần quan ngăn lại. Thánh nữ đang tại chữa thương, người rảnh rỗi dừng bước. Khổng Linh Huyên nói, thần đệ, chúng ta tạm thời chờ ở bên ngoài đi. Tô Thần hơi gật đầu, đang muốn lúc xoay người, chợt cảm giác được một tia không bình thường. Tia thần quan trên người, mơ hồ trong đó tản mát ra một cỗ ma tông công pháp khí tức ba động. Tô Thần có được bất tử truyền thừa, đối với loại khí tức này cảm ứng vẫn là hết sức bén nhạy. Trong lòng khẽ động, Tô Thần bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác, trực tiếp tế ra Trảm Dạ kiếm đâm ra. Trảm Dạ kiếm rất có quang minh chi lực, đối với hết thể tà ma đều có khắc chế hiệu quả, tương phản, nếu như là trong lòng còn có quang minh, tín ngưỡng kiên định người, thì không quá dễ dàng chịu đến Trảm Dạ kiếm kiếm uy áp bức bách. Kiếm quang lóe lên, kia thần quan lập tức đầu đầy mồ hôi, theo bản năng lui ra phía sau mấy bước. Quả nhiên có vấn đề. Tô Thần thay đổi lưỡi kiếm, dùng thân kiếm nặng nề đập vào kia thần quan trên trán, trọng kích phía dưới, trực tiếp đem kia thần quan đập choáng đi qua. Thần đệ ngươi. Khổng Linh Huyên quá sợ hãi. Kinh ngạc không chỉ là Tô Thần lại đột nhiên xuất thủ, kinh ngạc hơn tại Tô Thần tế ra chuôi này Trảm Dạ kiếm. Đây chính là thánh chủ Trảm Dạ kiếm A. Toàn bộ Đông Ly Hải vực bên trong duy nhất một chuôi thượng phẩm đạo khí, làm sao sẽ xuất hiện tại Tô Thần trong tay. Chờ một chút giải thích với ngươi, đi trước liền Tiêu Vũ Thi, nàng đoán chừng gặp nguy hiểm. Nghe được Tô Thần lời nói, lại nhìn thấy trên đất kia thần quan dần dần mặt mũi và mẹo, Khổng Linh Huyên lập tức hiểu được ý, hai người lập tức hướng phía trong sơn cốc bay lượn mà đi. Sương mù bao phủ trong sơn cốc tầm nhìn cực thấp, Tô Thần trong lòng nôn nóng, không để ý tới bốn phía tìm kiếm, trực tiếp quanh ra Chu Thiên Quyền, từng quyền hướng phía hư không đập đến mà đi, mấy quyền phía dưới, liền đem trong sơn cốc sương mù đều đánh tan, khôi phục tầm mắt. Định nhãn vừa nhìn, Tô Thần phát hiện Tiêu Vũ Thi, nàng giờ phút này đang nằm tại trong sơn cốc bên cạnh một tòa phảng phất là tảng đá lâm thời đắp lên mà thành trên tế đàn chung quanh còn bao quanh bảy tên khí tức bí ẩn ma nhân. Tựa hồ là đang tiến hành cái gì hiến tế nghi thức đồng dạng. Tô Thần giận tí mặt, trực tiếp giơ tay vung lên, Trảm Dạ kiếm bay lượn mà đi, trong nháy mắt chặt đứt một tên ma nhân đầu lâu. Máu tươi dâng trào, cái đó ma nhân thi thể trùng điệp ngã xuống, cái khác ma nhân cũng lập tức giật mình tỉnh lại, nhưng bọn hắn đối mặt Trảm Dạ kiếm kinh khủng như thế, căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng, qua trong giây lát đã bị như bẻ cành khô chém giết hầu như không còn. Cùng lúc đó, một tên trên người mặc áo bào đen, dáng người thướt tha mắt đỏ nữ tử cũng từ tế đàn sau lưng đi ra. Trảm Dạ kiếm thế mà tại cái này, xem ra hôm nay ta thật sự là song hỷ lâm môn, đã có thể được đến thất truyền đã lâu xương hoa chi thể, lại có thể thu hoạch được một kiện thượng phẩm đạo khí, thực sự chuyến đi này không tệ. Áo bào đen nữ tử cười khanh khách đứng lên, nàng đưa tay chộp một cái, vậy mà đem Trảm Dạ kiếm lưỡi kiếm trực tiếp cầm ở trong tay. Tô Thần nhíu mày lại, Trảm Dạ kiếm uy thế kinh khủng bực nào, nữ nhân này lại dám trực tiếp dùng tay đi bắt, thực lực tuyệt không đơn giản. Thần đệ coi chừng, nữ nhân này có chút môn đạo, khí tức của nàng không ở mẹ của ta phía dưới. So Khổng Tức Minh Vương còn mạnh hơn. Vậy khẳng định là vượt qua hậu cửu đại kiếp nửa bước luân hải cảnh cường giả. Tô Thần giơ tay một chiêu, đem Trảm Dạ kiếm thu hồi lại, đồng thời kéo ra Chu Thiên Cung. Huyên tỷ, thay ta hộ pháp. Khổng Linh Huyên không nói hai lời, lòng bàn tay lập tức nổi lên một trận ngũ sắc thần quang, cảnh giác nhìn chăm chú lên áo bào đen nữ tử. Khổng gia hậu nhân nha, có chút ý tứ. Áo bào đen nữ tử cười ha ha, lại hoàn toàn không có đem Khổng Linh Huyên để vào mắt, ngược lại là chú ý tới Tô Thần thời điểm, trong mắt nhiều hơn mấy phần đề phòng. Thật là cường thịnh huyết mạch chi khí, tiểu gia hỏa này cũng hẳn là thể chất đặc thù, còn có Trảm Dạ kiếm nơi tay, ngược lại là có chút khó giải quyết, ta nếu không chăm chú xuất thủ, đoán chừng cũng chỉ có 9 thành phần thắng mà thôi. Tốt một cái phách lối nữ nhân. Ta bắn. Tô Thần toàn lực mở ra Chu Thiên Cung, một tiễn bắn về phía áo bào đen nữ. Hả? Cái này cung tiễn có chút cổ quái, không thể ngạnh bính. Áo bào đen nữ thân hình lóe lên, trong nháy mắt né tránh. Nhưng vào lúc này, Tô Thần đột nhiên một cái thuấn di đuổi theo, đối với bay ở giữa không trung màu vàng kim mũi tên trùng điệp vỗ, giữa trời cải biến mũi tên xạ kích phương hướng, lần nữa nhắm ngay áo bào đen nữ. Áo bào đen nữ không nghĩ tới Tô Thần còn có thủ đoạn như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị kim mang quán xuyên bả vai. Kịch liệt đau nhức phía dưới, áo bào đen nữ kiểu thân thể chấn động, trên người áo bào đen vỡ vụn thành từng mảnh, hiển lộ ra một bộ bó sát người đen bóng rắp ra, nóng nảy đáng chú ý dáng người để cho người ý nghĩ kỳ quái. Nhưng Tô Thần căn bản không có bất cứ chút do dự nào, giữa trời liền lần nữa kéo ra Chu Thiên Cung kích xạ mà đi. Bắn không tệ, mới vừa rồi là ta bất cẩn rồi, hiện tại chăm chú chơi đùa với ngươi. Nữ tử mềm mại quyến rũ nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tên là Lương Phỉ Phỉ, nhớ kỹ tỷ tỷ danh tự, đi Minh Phủ về sau, nhớ kỹ hảo hảo tuyên dương một chút tỷ tỷ lợi hại. Xoẹt xẹt, một đạo hắc mang không có dấu hiệu nào tại Tô Thần trước ngực nổ tung. Phát sinh quá mức đột nhiên. Tô Thần thậm chí không thể phát hiện đến Lương Phỉ Phỉ như thế nào ra chiêu, hắn căn bản không có cơ hội tránh né, đau đớn một hồi từ ngực truyền đến, túi đầu vừa nhìn, da chóc thịt bong, một hàng xương sườn đều bại lộ tại không khí bên trong, tại da thịt phía trên, còn có một từng sợi thật nhỏ màu đen ngọn lửa đang thiêu đốt. Ầm ầm. Tô Thần hai mắt tối sầm ngã trên mặt đất. Thần đệ. Khổng Linh Huyên kinh hô một tiếng, nộ khí đằng đằng vọt lên, giơ lên một mảnh ngũ sắc thần quang hướng phía Lương Phỉ Phỉ bao phủ tới. Lương Phỉ Phỉ đầu ngón tay vẩy một cái, một đám màu đen ngọn lửa bay lên, vậy mà vượt trên Khổng Linh Huyên ngũ sắc thần quang. Đừng làm không sợ phản kháng, ta nhưng không thích giết người, hôm nay đã giết một cái, lại giết cũng có chút không thích hợp, bỏ bất khí lực đi. Nghe được Lương Phỉ Phỉ lời nói, Khổng Linh Huyên càng là giận không kèm được, lần nữa huy động ngũ sắc thần quang phóng tới Lương Phỉ Phỉ. Bành! Lương Phỉ Phỉ trong tay hắc viêm trong nháy mắt hóa thành một đoạn trường tiên, một roi quất vào Khổng Linh Huyên trên mặt, đưa nàng nặng nề quất bay đi ra. Tội gì khổ như thế chứ, phá nam nhân một cái, có cái gì đáng giá. Lương Phỉ Phỉ hừ lạnh lắc đầu, dạ bước đi đến bên trên tế đàn, đang muốn đưa tay nắm lên trong mê ngủ Tiêu Vũ Thi. Nhưng vào lúc này, một trận ánh lửa chớp mà đến, từ dưới tay nàng cướp đi Tiêu Vũ Thi, đồng thời bay đến Khổng Linh Huyên bên người đưa nàng nắm lên, sau đó một cái chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất.